Chương 213, sư thái là tiên duyên. Cấp đoạn. Chương 213, sư thái là tiên duyên. Cấp đoạn. Trong chốc lát, khí lãng hung đẳng, phát ra đáng sợ khiếu âm. Đuôi bằng cuốn ngược, gào thét mà lên, che khuất bầu trời, ngăn cách ánh mắt. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng tứ phía cổn đãng mà đi, đem chung quanh cách hơi gần người, yêu, quét bay ra ngoài. Vâng, vâng, vâng. Liên tục kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Hai bóng người đan xen, biến ảo, động tác mau lẹ, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ao dưới đáy hiện ra kinh khủng vết rách, giăng khắp nơi, giống như giống mạng nện, hướng nơi xa kéo dài. Lưu Thịnh đưa tay khẽ kéo, đem Tịnh Nguyệt sư thái đẩy đến sau lưng, đại kích ngang nhiên đánh rớt, chém về phía từ bên hông rỗi tới cánh tay. Ngươi, Tấn Vương Thế Tử thần sắc biến đổi, chân đạp liên hoàn, cuồng biểu mãnh liệt lui, mới vừa rồi thoát ra đại kích phạm vi công kích. Lúc trước hắn thừa dịp loạn đánh lén, muốn cướp đi Tịnh Nguyệt sư thái, lại kém chút bị chặt ra tay cánh tay. Dù vẫn là hắn mới đưa ra đi không lâu huyền khung liệt tiêu kích, lén lút là vì tặng, Thế Tử muốn làm tặng ư? Lưu Thịnh mặt lộ vẻ vẻ tức hận, lúc trước nếu là lại nhanh một phần, hoặc là Tấn Vương Thế Tử hơi chút chần chờ một lần, liền có thể chặt xuống gia hỏa này một cái cánh tay. Đáng tiếc, gia hỏa này gà tặc cực kỳ, co lại quá nhanh. Cũng chính là cái này trong hồ cầm giữ chân khí, nhường hắn một thân bản lĩnh không phát huy ra hai thành. Nếu không Lưu Thịnh vẫn đúng là chưa chắc có thể nắm hắn. Dù sao, người ta thế nhưng là khắc kim chiến sĩ trong túi chứa vật không biết chứa bao nhiêu ép cái dương đồ vật. Hừ. Tấn Vương Thế Tử lạnh hừ một tiếng, sợ lắc lắc cánh tay, một nửa tay áo nhất thời chóc ra. Đáng chết. Cái này xuất sinh lông lá trở mặt vô tình, bản Thế Tử đưa ra linh kích, đổ xuống sông xuống biển. Nghĩa Minh nói không sai, gia hỏa này ngày sau tất thành tai họa, chỉ cần sớm ngày diệt trừ. Hắn khỏe mắt rụt rụt, trên mặt hiện lên vẻ kiêng rẻ, lại sau này lui hai bước, hô, Nghĩa Minh. Vâng. Sau một khắc, Độc Cô phách ra sức một trường, bước lui Hắc Phong đại vương, thối lui đến Tấn Vương Thế Tử bên người. Hắn thật sâu mà liếc nhìn Lưu Thịnh, chợt cụp mắt không nói. Hô hô trong lúc nhất thời, kình phong gào thét, bụi bặm đầy trời. Đợi đến hết thể đều kết thúc, nguyên điệu năm bóng người, chia hai nhóm, xa xa tương đối. Khí cơ không ngừng bốc lên, va chạm đan xen Độc Cô phách, Hắc Phong đại vương. Tránh sau lưng Độc Cô phách Tấn Vương Thế Tử. Lạc hậu Hắc Phong đại vương nửa bước Lưu Thịnh, cùng với bị hắn bảo hộ tại sau lưng Tịnh Nguyệt sư thái. Về phần những người khác, yêu đều chỉ xa xa vây xem, không dám lên trước. Ha ha ha, Thế Tử, ngươi đường đường đại ngu vương tộc, tại sao theo cái tặc giống như thế mà trộm người? Hắc Phong đại vương chống nạnh cười to, con mắt dần dần đỏ lên, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chết cười ta đây. Nói hiệu nói vượng, bản Thế Tử không có trộm người. Tấn Vương Thế Tử tức giận đến toàn thân phát run, không để ý tới Tấn Vương phụ thể thống, cao giọng kêu to. Trộm người như vậy lên án một khi ngồi vững, thanh danh của hắn coi như triệt để hủy. Gánh không nổi người này. Xuất sinh này học người nói chuyện, rồi lại kiến thức nửa đời, thật sự là tức chết người đi được. Không phải trộm người, cái kia chính là trộm nhi cô rồi, chậc chậc. Hắc Phong đại vương khỏe miệng phát ra, lớn tiếng chào phúng. Thằng đem Tấn Vương Thế Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, biến sắc lại biến, lại không làm gì được. Đánh không lại, mang không thắng. Hưu Tâm giải thích, lại bị hung hăng càng quái, càng tô càng đen. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được loại này bực mình sự tình. Thế Tử, đừng loạn trận cước. Lúc này, Độc Cô phách mở miệng, thanh âm trầm ổn, tựa như mộ cổ thần trung, nhường Tấn Vương Thế Tử ổn định lại tâm thần. Cái này gấu yêu thô chúng có mảnh, lúc trước là cố ý loạn ta đạo tâm. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục trước đó thong dong bình tĩnh, chắc tay, lúc trước là bản Thế Tử mạ muội, thướng ba vị bồi cái không phải. Nói xong, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra ba phần linh đan, bảo thực, linh thiết, xem như nhận lỗi. Kỳ hỉ, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hắc Phong đại vương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bọn ta yêu tộc mặc dù nghèo, nhưng cũng không phải cái gì rác rưởi để muốn. Ngươi không quan tâm ta muốn, chỉ ít mười mấy điểm linh ẩn giá trị nha. Thịt mỗi cũng là thịt. Lưu Thịnh hít mũi một cái, một mặt đau lòng mà nhìn xem những vật kia bị thu hồi, trong lòng nghĩ linh tinh. Cái này lão hùng quá mức khờ ngốc, không có chút nào cơ linh. Đổi lại là hắn, cái kia tất nhiên là vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh lại. Chưa ăn xong lau sạch, đem chỗ tốt mò được tay lại nói. Về phần tương lai, tự nhiên là nên trở mặt liền trở mặt, nên động thủ liền động thủ. Ra mặt, giá trị bao nhiêu tiền? Nơi đây hung hiểm, sương mù nồng nặc, khó mà nhìn thấu. Có lẽ chỉ có được tiên duyên Tịnh Nguyệt sư thái, có thể biết trong đó tường tình. Tấn Vương Thế Tử tỉnh táo phân tích, hắn đem Lưu Thịnh hai người lúc trước kinh lịch nói thành là tiên duyên, cũng không ai phản bác. Dù sao, đoàn người kinh lịch đủ loại, cũng đều không được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, mà Tịnh Nguyệt sư thái nhưng từ một mặt trống không bích họa bên trên, thu hoạch rất nhiều. Những tin tức này, có lẽ chính là rời đi nơi đây, thậm chí thu hoạch được Dương Chi Cam Lộ mấu chốt. Nếu như cái này cũng không tính là tiên duyên, kia cái gì mới tính tiên duyên? Đây cũng là hắn phản ứng kịp về sau, vì sao đột nhiên xuất thủ, nhường Độc Cô phách cướp đoạt Tịnh Nguyệt sư thái nguyên nhân. Hắn muốn đem sư thái cái này còn sống tiên duyên đoạt trong tay, tiến hành khống chế. Đáng tiếc, vô luận Lưu Thịnh vẫn là Hắc Phong đại vương, đều rất cảnh giác, liên thủ nhường hắn tính toán thất bại. Đương nhiên gia hỏa này chủ động nói thấu, cũng là ẩn chứa dạ tâm, tích chữ châm ngòi tâm ý, như toàn lôi cuốn đại chúng, tiến hành bức bách. Thật sự là một kế không thành, lại xảy ra một kế. Cảm giác gia hỏa này thành phụ chi thâm, còn tại tạ bảo phía trên, giam ba câu liền châm ngòi ly gián, chế tạo đối lập. Lưu Thịnh vòng nhìn trái phải, chỉ thấy những cái kia luyện khí sĩ, yêu quái trở, quả nhiên thụ châm ngòi, tất cả đều nhìn sang. Đối Tịnh Nguyệt sư thái nhìn chằm chằm. Mơ hồ trong đó, đem hắn, Tịnh Nguyệt sư thái và Hắc Phong đại vương đều vây lại. Một đám thấy lợi tối mắt ngu xuẩn. Lưu Thịnh nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy trong tay đại kích kích động, bọn gia hỏa này chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình lúc trước thanh quái tình hình? Tại không cách nào vận dụng chân khí, yêu khí tình huống dưới, sức chiến đấu của bọn họ không thể so với Thi Khôi mạnh bao nhiêu. Nếu là thật sự phát tính tình, hắn giết bọn hắn, giống như chém dưa thái rau. Chỉ là không nghĩ vọng tạo sát nghiệt mà thôi. Làm gì? Làm gì? Các ngươi những ngày ngu xuẩn, đều cho ta tỉnh một chút. Hắc Phong Đại Vương huy động tiền trượng, nét miệng nhe răng cười, ác thanh ác khí, Ương Minh đệ lại không nghĩ đến độc chiếm tiên duyên, trước đó không phải cũng nhường cái này nhị cô đem biết đến đồ vật, nói cho các ngươi biết à? Một đám yêu quái giật nảy mình, nhất thời lui lại mấy bước, ngượng ngùng không nói. Chỉ có Xương Lang yêu thấp túi đầu, bất mãn nhỏ giọng thầm thì, ai biết bọn họ có phải hay không pha chế rượu được rồi, nói ra sai lầm tin tức, đem chúng ta lắc lư đi chết, tốt cuối cùng độc chiếm chỗ tốt. Trước đó chim các huynh đệ và Lý kiếm chủ cũng đều đã chết lao thảm rồi. Nó thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người tại đây, chú yêu, cái nào không phải ngũ giác nhạy cảm hàng người. Nghe xong chợt cảm thấy có lý, lại tưởng tượng chim cắt yêu và Lý một vết xe đổ, nhất thời bắt đầu sao động. Tới. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Tịnh Nguyệt sư thái bỗng nhiên mở miệng, đáy mắt thấu thả tứ sắc vầng sáng. Đám người không rõ ràng cho lắm, Lưu Thịnh lại mánh kinh, ngẩng đầu nhìn lại, thanh, kim, đỏ, hát tứ sắc quang hà chẳng biết lúc nào đã lặng yên khắp đến, như là sóng lớn bao phủ đám người yêu. Trong lúc mơ hồ, có một đạo hoàng âm ở bên thai hò hét, đúng Pablo, Sa Bà Ha. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Tiếp theo, tiếng chói tai nhất thiết, các loại huyên náo, lại như hàng ngàn hàng vạn con ong ở bên thai vỗ cánh, ong ong gọi bậy, gọi người tâm phiền ý loạn. Chém. Lưu Thịnh mở miệng, trong mắt tinh mang lấp lóe, thiên phú đao tâm phát động, các loại tạp niệm, sát na chôn bụi. Trước mắt đột nhiên một tịch. Đấu chương xong, chương 214, vẫn tâm tiếp cảnh chương 214, vẫn tâm tiếp cảnh vẫn như cũng là tại ao bên dưới. Tứ sát quang hạ như thủy vào tới, đem mọi người bao phủ trong đó. Thanh bích, rực rỡ kim, đỏ cam, huyền hắc, tứ sát chiếu rọi, đem giữa sân tất cả mọi người yêu đều tuyển đến lộng lẫy yêu kiều. Tựa hồ cũng không có việc gì. Lúc trước hoàng âm, các loại ồn ào đều rất giống là ảo giác. Nhưng ta hổ thẹn, ta không nên như thế đối đãi cha mẹ, bọn hắn ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, trông cậy vào thành tài, nhưng ta công thành danh toại về sau lại chê bọn họ rông dài. Có nhân đại khóc, khàn giọng kiệt lực. Lưu Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, cảm thấy nghiêm nghị. Đã thấy giữa không trung, một tên luyện khí sĩ tắm rửa toàn thân đỏ cam hào quang, khóc bù lu bù loa. Khóc khóc, trong mắt của hắn chảy máu, càng chảy càng nhiều, cuối cùng thành hai treo huyết thác nước. Một cái hô hấp không đến, liền toàn thân tinh huyết chảy hết, triệt để tắt thở. Người này là Tấn Vương Thế Tử dưới trướng, Lưu Vân Kiếm Tông luyện khí sĩ, tu vi không yếu, đã đúc cơ lại thành. Đỏ cam hào quang, là phương nam biện tại thiên. Lưu Thịnh toàn thân lông tóc dựng đứng, quay đầu nhìn về nơi xa tòa kia tứ phía tám tay đỏ cam thạch điêu, cảm thấy hoảng sợ. Hắn đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, tên này Lưu Vân Kiếm Tông luyện khí sĩ liền ly kỳ chết đi. Hơn nữa, người kia vị trí, nhưng lại tại ao bên dưới, cũng không giống như chim cắt yêu, Lý Mộc như thế, tới gần thạch điêu. Rết rết rết, không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ, lại có tiếng sói tru vang lên, là hắn đã từng quen biết Xương Lang yêu. Yêu quái này lúc này hiện hóa ra nguyên hình, biến thành một đầu 20-30 trượng băng xương cự lang. Nó hai mắt đen kịt, phát ra dọa người khói đen, nhe răng trợn mắt, nước bọt rủ xuống, chính huyết chiến chém giết. Nhưng nó bốn phía lại là trống rỗng một mảnh, ngoại trừ phun trào huyền hắc quang hà, không có cái gì. Nó mỗi lần cắn xé tiến công, trên thân đều sẽ đồng bộ lưu lại đáng sợ vết thương. Doa người chính là, những vết thương này dấu vết, rõ ràng là chính nó tạo thành. Liên phản phất nó ngay tại cắn xé chiến đấu đối tượng, là chính nó. Nó càng đánh càng hung, càng giết càng cuồng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, không ngừng chảy máu, thương tích đầy mình. Chết đi cho ta. Đến cuối cùng, nó điên cuồng gào thét một tiếng, nhảy lên thật cao, miệng máu đại trường, giống như hung hăng cắn niết hầu của địch nhân. Răng rắc. Sau một khắc, nó cổ họng vỡ vụn, đầu lâu rơi xuống đất, mặt sói bên trên vẫn treo hung ác nụ cười quỷ quyệt. Chết rồi. Cam. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nó tất cả công kích, cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại nó trên người mình? Lưu Thịnh nắm chặt nắm đấm, đáy lòng phát lạnh. Tại không biết rõ cơ chế trước mặt, căn bản không phát đánh. Tại cái này tứ sắc quang hà trung, xuất thủ là chết, không xuất thủ cũng là chết, đến gần là chết, lưu tại nguyên chỗ cũng là chết. Làm sao bây giờ? Nhanh, nhường Tịnh Nguyệt sư thái đem nàng nhìn thấy bích họa, nói hết ra. Lúc này, Tấn Vương Thế Tử quay người, hướng Lưu Thịnh lớn tiếng rít gào. Tại liên tiếp mắt thấy hai lần ly kỳ sau khi chết, vị này lại ngu vương tộc, rốt cục sợ hãi. Dù là có độc cô phách bảo hộ, hắn ý nguyên cảm nhận được tấu xương lạnh. Nhanh, Ương huynh đệ, nhường ngươi người sủng nói một chút, không phải vậy bọn ta đều phải chết tại đây. Hắc Phong Đại Vương con mắt màu đỏ tươi, trên người cà sa quỷ dị nhúc đích, tựa như có đồ vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài, nhưng nó đã không lo được nhiều như vậy. Thân hình bắt đầu bành trướng, ngay lúc sắp hiện ra nguyên hình. Sư thái. Lưu Thịnh quay người nhìn lại, bên hai liền vang lên Tịnh Nguyệt sư thái thanh âm, phảng phất giống như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, như là ta nghe. Nàng toàn thân tỏa ánh sáng, tay nắm phật ấn, nhìn Lưu Thịnh, từng chữ nói ra, tứ cảnh hộ pháp sử, bảo vệ bốn cảnh, từng lập tứ tướng kiếp cảnh, chỉ điểm tín đồ bài trừ chấp niệm, cầu được đại giải thoát. Phương Đông Long Tôn Vương, lấy thọ người tướng, lập bệ khổ cướp. Phương Tây Diệu Cánh Điểu, bằng vào ta tướng, lập vấn tâm cướp. Phương Nam Biện Tài Thiên, lấy người tướng, lập lưỡi ngu cướp. Phương Bắc Dạ Xoa Vương, lấy mỗi người một vẻ, lập sát nghiệp cướp. Bằng tu AS tứ kiếp bắt nguồn từ tứ tướng, bắt nguồn từ lòng người bốn chấp, không được giải thoát. Nói xong, nàng vượt qua Lưu Thịnh, đi hướng cuối bảo bình. Một bước dừng lại, không nhanh không chậm, bất chi bất giác, liền đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. quanh thân Phật quang vờn quanh, trên người từ bi khí tức càng phát ra nồng đậm. Mãnh liệt tứ sắc sóng lớn, đúng là ở trước mặt nàng tự động tách ra, vây quanh nàng, đi hướng bảo bình. Thấy Lưu Thịnh trợn mắt hốt mồm. Không phải, cái này lão ni cô muốn nghịch thiên. Từ khi tại di tích bên trong bị hắn xem như nhân sủng bắt được về sau, liền nửa chết nửa sống. Lưu Thịnh chưa hề trông cậy vào nàng khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu, dù sao chính nàng liền chiến tổn đến kịch liệt, rất khó khôi phục. Mà hắn thực lực hôm nay nước lên thì thuyền lên, phái ra A Biu liền có thể đánh bại nàng. Sở dĩ đem vướng víu tầm thường nàng mang theo trên người, cũng là xem ở Đô Băng Nhạn tình cảm bên trên. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng cuối cùng lại sẽ tự mình đến như vậy đại một kinh hỉ. Chẳng lẽ, nàng tại bộ kia chống không bích hoa trước, bị đoạt xá, thành cuối cùng muốn. Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, lâm vào trầm mặc. Có vẻ như, đoạn đường này đến, chính mình cũng không có đắc tội nàng. Ngược lại một mực bảo hộ nàng an toàn a. Về phần đạn não băng đạn cho nàng đầu đầy thịt bụi tóc, là ai như thế đáng giận, thế mà đối một vị đức cao vọng trọng tiền bối, dưới như thế ngoan thủ. Đứng ra, ta Lưu mỗ người thể cùng như thế tiểu nhân, không đội trời chung. Cái gì? Là ta? Nói bậy. Rõ ràng là một cái họ Bạch đứng yêu, có quan hệ gì tới ta? Tứ tướng tiếp cảnh, cần lấy không nghi ngờ tâm, không thẹn tâm, không giận tâm, không sợ tâm bài trừ ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng. Lúc này, Tịnh Nguyệt sư thái đã bao phủ tại trướng mắt tứ sắc quang hà trùng, thanh âm xa xa bay tới. Phản phất như một chiếc thanh đăng, tại sóng lớn trung chìm nổi, lúc nào cũng có thể sẽ bị đầu sóng dập tắt. Nhưng như cũ chấp nhất mà lộ ra lấy, chiếu sáng con đường phía trước. Không sợ tâm phá thọ người tướng, không nghi ngờ tâm phá ta tướng, không thẹn tâm phá người tướng, không giận tâm phá mỗi người một vẻ. Nhưng cái gì mới tính không sợ tâm, không nghi ngờ tâm, không thẹn tâm, không giận tâm? Lưu Thịnh không hiểu được, ngẩng đầu đang muốn hỏi lại, cũng đã tìm không thấy thân ảnh của nàng. Không chỉ có là nàng, bao quát Hắc Phong đại vương, Tấn Vương thế tử, Độc Cô Phách, cùng với hiện trường những người khác, yêu đều không thấy. Phía trước Kim Hà và Trượng đâm vào người mở mắt không ra. Một đạo thần nhân đứng ở hào quang trung ương, khí tức mênh mông, như uy như ngục. Hắn cao có vạn trượng, cái cổ treo kim linh, người khoác chuỗi ngọc, xuề hai cánh, hiện ra thiên nhãn. Hoặc nghi hoặc mừng rỡ, hoặc lạnh lùng, hoặc nhiệt liệt, hoặc thật trọng. Thiên nhãn ngàn tình, không hề giống nhau, không nói một câu, lại có muôn vàn nồng đậm cảm xúc, xông lên đầu. Để cho người ta một hồi muốn cười, một hồi muốn khóc, một hồi nổi giận, một hồi bi ai, cảm xúc triệt để sụp đổ mất khống chế. Là rượu cánh điểu. Lưu Thịnh bị nhìn thấy tê cả da đầu, đội vàng nhắm mắt lại, che đậy mắt biết. Đồng thời hai lỗ tai dựng thẳng lên, lông tơ đông đường, dưới chân liên tục điểm, phát động cái khác cảm giác, bắt giữ bốn phía động tĩnh. Lại phát hiện, dĩ vãng thủ đoạn, vậy mà tất cả đều mất đi hiệu lực. Mấy loại cảm giác phản hồi nhất trí, bốn phía trống chân một mảnh, không có thiên nhãn, không có rượu cánh điểu, không ánh sáng hạ, không có cái gì. Nhưng làm sao có thể? Hắn quá sợ hãi, bản năng mở mắt nhìn lại, đối diện hàng ngàn con chiếu sáng rạng rỡ con mắt, ta là ai? Cái gì là ta? Ngày hôm qua ta, có phải hay không ta? Ngày mai ta, sẽ còn là ta sao? Trước trong nháy mắt ta, cùng sau trong nháy mắt ta, cái nào mới thật sự là ta? Rất nhiều hóa thân đều là ta sao? Nếu như đây đều là ta, đây chẳng phải là hội có vô số cái ta? Nếu ta không duy nhất, cái nào mới là thật ta? Trong lúc nhất thời, như có ngàn vạn đạo giống nhau như lúc thanh âm tại Lưu Thịnh trong đầu vang lên, hắn ánh mắt dần dần ngốc trệ lỗ thủng, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới: hôm qua chi ta không phải ta, ngày mai chi ta cũng không phải ta, vậy ta tuột cùng là ai? Hắn đem đại kích quét ngang, tay nâng kích đầu, nhắm ngay cổ đống như đẩy, phúc, đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi bao táp. Kiểm tra đến liệt không tức hóa thân đã tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 linh ẩn điểm phục sinh. Tấu chương xong, chương 215, ngàn người ngàn tướng, chân ngã duy nhất chương 215, ngàn người ngàn tướng, chân ngã duy nhất cam. Tiểu gia lấy nói, lãng phí lao tử một vạn điểm linh ẩn, không thể tha thứ. Cam Lâm Nương, phục sinh. Lưu Thịnh nhắm chặt hai mắt, trong lòng chửi ầm lên, tiếp lấy dưới chân sinh sương mù, hoán đổi thành lôi châu hóa thân. Cái này vẫn tâm tiếp cảnh quá độc ác, hỏi một cái không có câu trả lời trùng cực khảo vấn, trực tiếp dao động sinh linh tồn tại căn bản. Trong vấn đề này, phàm là có một tia nghi hoặc, một tia không xác định, liền sẽ bị vô hạn phóng đại, cuối cùng hoài nghi tự thân tồn tại, đổ sụp mê thất, dẫn hướng tự vận. Cũng may hắn có thất thập nhị biến đạo quả, tại linh ẩn giá trị hao hết trước, còn có cơ hội đền bù. Lục đại hóa thân tăng thêm hơn 2 vạn điểm linh ẩn, lại tính cả bản tôn, tổng cộng có 9 đầu mệnh. Lúc trước liệt không tương hóa thân bị giết, lãng phí một cái mạng, đầy đủ qua cửa hải này. Hơn nữa, tại khám phá cái này vấn tâm kiếp cảnh sâu cạn về sau, hắn chuẩn bị trực tiếp ném đạn hạt nhân. Kiếp trước hắn đọc sách đọc rất nhiều sách, bao quát loại này trung cực triết học nghị phân biệt vấn đề. Tại hiện hữu kỹ thuật không cách nào chứng ngụy tình huống dưới, một cái học thuyết chỉ cần logic bế bỏng, liền có thể gom bùng nổ, hình thành lưu phái. Liên quan tới loại này ta là ai, ai là ta vấn đề, có một loại học thuyết trực tiếp từ dễ bên trên giải quyết. Uống Pablo, Sa Bà Ha. Hoàng âm lại vang lên, Kim Hà phủ lên thiên địa, thần nhân sừng sững trung ương, hai cánh cao dương, hiện ra cánh dưới thiên nhãn. Một đạo thần niệm tựa như thiên âm mênh mình, tại Lưu Thịnh trong lòng khảo vấn: hôm qua chi ta không phải ta, ngày mai chi ta cũng không phải ta, ta là ai, ai là ta? Hôm qua chi ta là ta, ngày mai chi ta cũng là ta. Chân ngã bản như một, cái gọi là ngàn vạn chi ta, bất quá là người bên ngoài trong mắt ta, đều là hư ảo. Lưu Thịnh niệm chú bình thường, phát ra một trận về sau, tiếp tục triển khai. Thế gian bản không thời gian, sinh linh sinh ra nhất định. Đang sinh ra một sát na kia, tử vong đã đặt bút. Tựa như ngươi lật ra một quyển sách, khi nhìn đến mở đầu một khắc này, chuyện xưa phát triển, nhân vật kết cục đã được quyết định từ lâu. Lúc trước về sau nhìn, từ phía sau nhìn về phía trước, hoặc là từ giữa đó hướng hai đầu nhìn, đều không ảnh hưởng cố sự bản thân hoàn chỉnh. Cố sự sớm đã viết xong, thư bên trong nhân vật mệnh đã nhất định. Khác biệt chỉ là ngươi nhìn thứ tự trước sau, trong lòng ngươi bắn ra từng cái nhân vật hình tượng. Thậm chí, người khác nhau, nhìn cùng một cái cố sự, trong lòng hắn cũng không giống. Có người nhìn thấy trung thành, có người nhìn thấy ngu trùng, có người nhìn thấy hiếu thuận, có người nhìn thấy lương bạc. Ngàn người nhìn thiên diện, chỉ là hư ảo. Cái gọi là tướng người, bất quá là tự thân hỉ nộ hình chiếu hắn thân. Buồn người thấy buồn, vui người thấy vui, giận người thấy giận, buồn bã người thấy buồn bã. Phàm phu người, trong lòng còn có tăng yêu, ý không đồng đều bình, tức là ta tướng, ý là ta chớp. Lưu Thịnh thanh âm càng nói càng lớn, thân hình càng nói càng cao. Chờ hắn một trận đạo lý nói xong, phát hiện mình vậy mà thoáng như trụ trời đứng vững, cao không biết mấy phần. Phản phất giống như trong truyền thuyết bản cổ. Phía trước nguyên bản như thần nhân diệu cánh điểu, lúc này đúng là trở nên phai mờ như ảnh. Liên liên mênh mông kim hà, cũng ảm đạm không ít, phản phất giống như mặt trời lặn ánh chiếu tà. Ta nghĩ tức tại, chân ngã độc nhất, không câu nệ ngoại vật, không lấy hắn tổn. Sao là hôm qua chi ta không phải ta, ngày mai chi ta cũng không phải ta mà nói. Hắn phúc trí tâm linh, há miệng thét dài, chỉ vào diệu cánh điểu hét lớn, họ điều khiển quỷ biện, ngụy mê hoặc là người, ta đã vậy. Cái này tiếng giống rung động thiên địa, như hồng lôi nổ vàng, đem đẩy trời kim hà xé rách. Giang giác, liền nghe một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, diệu cánh điểu thuần kim trên thân thể, đúng là xuất hiện một vết nứt. Tạch 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 vết nứt càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, dây lát ở giữa liền trèo đầy toàn thân nó. Sau đó, nắt. Thu hoạch được linh ẩn điểm 11283 cùng lúc đó, bảng bên trên cấp tốc lướt qua một hàng chữ viết. Nhà A. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, bên hai liền vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, ai tại giúp ta? Đại ân đại đức, ta nhớ kỹ lạc. Là lão hùng. Lưu Thịnh chỉ tới kịp sinh ra nhất niệm, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Không đợi hắn khôi phục thị lực, trước mũi liền vọt tới nồng đậm mùi máu tanh. Cùng lúc đó, hắn bên tai vang lên một đạo tràn ngập hận ý tiếng người, "Thịnh Ca Nhi, ngươi vì sao muốn giết ta?" Thanh âm này có chút quen thuộc, có 10 phần lạ lẫm, tựa hồ tại cái nào nghe qua, lại không nhớ nổi. Lưu Thịnh tập trung nhìn vào, lại là một cái toàn thân máu tươi chảy đầm địa không đầu nam tử, làm mặc y phục bằng da, trong tay nâng cái đầu, diện mục dữ tợn, hướng hắn giống to, "Ngươi có biết, sau khi ta chết, ta cái kia mang thai lục giáp tiểu thiếp, bị ta cái kia ác bà nương lệnh người đánh chết tươi, một thi hai mệnh. Ngươi là ai nha?" Lưu Thịnh nhíu mày, hắn giết nhiều người đi, người trước mắt này có chút ấn tượng, nhưng thực sự không nhớ nổi. Ta. Không đầu nam thi khí hơi thở trì trệ, trong mắt một mảnh mờ mịt, cho cả sẽ không. Tiếp theo, hắn khuôn mặt hoàn toàn méo mó, thất khiếu thấu thả đỏ cam diễm hỏa, giận dữ hét: Ta là trình lớn, đồng lao ra quảng ra, nguyên bản gặp ngươi thiên phú không tồi, nghĩ dịu dắt ngươi một thành, nhường ngươi luyện võ, kết quả ngươi lấy oán trả ơn, ngươi, trình đại. Lưu Thịnh lông mày xốc lên, nhớ tới người này. Nói đến, tên này vẫn là hắn xuyên qua tới về sau, giết người đầu tiên. Nguyên nhân chính là giết người này. Hắn và đồng lao ra xung đột mới hoàn toàn bộc phát, mà hắn cũng bởi vậy làm quen sư phụ Vũ Tung, đi lên võ đạo chi lộ. Nói đến, hắn cũng coi là chính mình một cái bởi vì. Cho nên, một cửa ải này là người tướng kiếp cảnh, hoặc là lưỡi ngục ước. Hắn roi mắt trông về phía xa. Một mảnh nồng đậm đỏ cam hào quang trung, một vị tứ phía tám tay, cầm trong tay kinh quyển, tỳ bà, bảo kiếm, bảo kính thân ảnh, phảng phất giống như thần nhân sướng sướng. Là Biện Tài Thiên. Lưu Thịnh. Ta cái kia tiểu thiếp bởi vì ngươi mà chết, ta cái kia chưa ra đời hài tử bởi vì ngươi mà chết, ngươi tội nghiệp gia thân. Lúc này, Trình Đại lớn người tiến lên, giơ đầu lâu của mình, trực diện Lưu Thịnh, trong mắt phun ra hàm mang, nhìn chằm chằm Lưu Thịnh, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ấy nay sao? Không có. Lưu Thịnh lắc đầu, trong tay đại kích đột nhiên chém xuống, mang theo kinh khủng tiếng hét lớn, rơi vào Trình Đại thân bên trên, đem hắn tại chỗ đánh thành huyết vụ, ngươi muốn gây bất lợi cho ta, giết ngươi không thẹn với lương tâm. Nói xong, hắn xách kích tiến lên, mới đi hai bước, lại có một người hiện thân. Mặt trắng không râu, ngũ quan thanh tú, trên thân cổ tròn áo bị máu tươi nhuộm đỏ, cắn răng nghiến lợi quát hỏi hắn, "Lưu Thịnh, ta không tiếc bán mình cầu cái phú quý, vốn đã nhìn thấy hy vọng, ngươi lại hại tính mạng của ta, để cho ta đồng gia gặp họa diệt môn, cùng là hàng xóm láng giềng, lại dưới như thế ngoan thủ, ngươi không hổ thẹn sao? Đây là đồng lão gia nhi tử, đem cốc đạo bán cho huyện lệnh nhi tử đồng hạo, không thẹn với lương tâm." Lưu Thịnh trường kích rơi đập, đem nó đánh nổ, không ngừng bước. "Ngươi đều tính toán cả nhà của ta, muốn lấy luật pháp giết ta hại ta, chẳng lẽ còn muốn ta thúc thủ chịu trói?" Khôi Hải lại tiếp tục tiến lên mấy bước, lại có người chặn đường. Lúc này là người quen biết cũ đồng lão gia, hắn bộ vệ, tựa như một vị Phật Di Lặc, đầy mặt đau khổ, "Thịnh Ca Nhi, ngươi cùng ta đồng gia có thủ, làm sao khổ liên lụy những cái kia vô tội hạ nhân? Bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không một điểm ấy nấy? Ngươi còn là người sao?" Đêm đó diệt môn đồng gia, hắn hóa thân thanh lân hủy, thủy đi phòng ngược lại đường, một phen tàn sát, hoàn toàn chính xác có không ít hạ nhân bị liên lụy, bệnh tàng tại chỗ. Ngay trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận đều là nhà nghèo con cái, bán mình nhập đồng gia, làm nô làm tỳ. Lưu Thịnh ngừng chân, lâm vào trầm mặc. Bọn hắn vô tội sao? Đấu chương xong, chương 216, lưới ngục kiếp cảnh chương 216, lưới ngục kiếp cảnh vô tội cái giám. Phải biết, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Đồng gia hoành hành hương dã, thịt cá bách tính đoạt được, có tương đối một bộ phận, thành bọn hắn những này hạ nhân ăn uống ngủ nghỉ. Thậm chí đồng gia có thể tại Bạch Thủy thôn hoành hành nhiều năm, ưu hiếp lương thiện, bọn hắn những này đồng gia hạ nhân cũng không ít công lao. Nối giáo cho giặc, nối giáo cho giặc sự tình, nhưng làm không ít. Những người này, một chút cũng vô tội. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, tựa như rút đi một tầng vô hình công xiềng, thần hồn lại lớn mạnh hơn không ít. Thịnh ca nhi, ngươi đã tỉnh ngộ, liền vì lúc chưa muộn. Cần biết ngã Phật từ bi, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lúc này, đồng lao ra thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi chỉ cần quỳ xuống, hướng hộ pháp làm sám hối ngươi chi tội sai, liền có thể bỏ đi một thân tội nghiệp. Lưu Thịnh ngẩng đầu, nhìn cả người lượn lờ đỏ cam hào quang đồng lao ra, nhuận miệng cười, sám hối mẹ ngươi. Nói xong, hắn huy động đại kích, ngang nhiên đánh xuống, đem đồng lao ra một phân thành hai, lại đống nhiên một quái, liền trở thành một đoàn huyết vụ. Cho cười, các ngươi khi còn sống chiếm hết ưu thế, còn không làm gì được tiểu gia, sau khi chết liền muốn bằng mấy câu đến giao độc ta, lại giết các ngươi một lần là được. Lưu Thịnh cười khẩy, xách kích tiếp tục tiến lên. Càng đi về phía trước, hào quang càng phát ra nồng đậm, xuất hiện cản đường thân ảnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đều là những cái kia chết ở trong tay hắn sinh linh, có người có yêu, đều là nói sau khi chết đủ loại nhân quả. Thí dụ như cái kia thu thuế sai dịch, sau khi chết lao nương bị tặc nhân một đũa chém chết. Sơn Dương huyện anh em nhà họ Từ nữ quyến, nói về bị anh em nhà họ Từ hạ độc chết lúc thê thảm, nói nam nhân ở giữa đả sinh đả tử, vì sao muốn liên lụy nữ quyến, truy vấn Lưu Thịnh phải chăng ấy nấy. Lại có Hắc Phong Sơn một đầu gấu tinh, nói nó bất quá là đi ra kiếm ăn, lại thảm tao độc thủ, trong ổ mấy cái tiểu tệ, bị một đám sói quái điêu đi chia ăn, hỏi Lưu Thịnh phải chăng thẹn trong lòng. Phàm mỗi một loại này, nhiều không kể xiết, đều cường điệu riêng phần mình tình huống bi thảm, cuối cùng vẽ bởi vì đến Lưu Thịnh trên thân. Mỗi một hỏi, đều sát có việc, góc độ xảo trá, lẫn lộn nhân quả. Hơi không cẩn thận, dù là có một chút xíu mềm lòng, đều sẽ sinh ra dao động, từ đó bạn kiếp bất phục. Cũng may Lưu Thịnh tim rắn như thép, thủ đoạn cương ngạnh, đại kích vung chạm, hoàn toàn như trước đây. Vô luận đối phương nói như thế nào diễn, như thế nào về bởi vì, hắn đều chỉ hồi một câu, không thẹn với lương tâm. Không phải trên miệng, mà là hắn đánh đáy lòng không thẹn với lương tâm. Bởi vì, hắn đi giết chóc, đều là còn sống. Hắn chưa từng thị sát, mỗi lần đều là bị buộc độc thủ, không có đường lui, không thể không giết. Vì còn sống, hắn không thẹn với lương tâm. Mỗi một bóng người xuất hiện, đều là một lần khảo vấn. Mỗi lần khảo vấn qua đi, tâm trí của hắn liền kiên định một phần. Là lấy, càng đi về phía sau, hắn đi được càng nhanh. Cao vạn trượng biển tài thiên, tựa như chống trời cự nhân, tứ phía luân chuyển, một hồi từ bi, một hồi phẫn nộ, một hồi yên tĩnh, một hồi cuồng hống. Nhưng hắn trên người quang hà, so sánh bắt đầu ảm đạm không ít. Thử hỏi thế gian này, hữu tình chúng sinh, từ nhỏ đến lớn, ai có thể không thẹn? Hết lần này tới lần khác Lưu Thịnh làm được. Ngược lại cũng không phải hắn thật liền tâm không một chút áy náy, mà là đạo đức của hắn trong nhận thức biết, hắn không nên áy náy. Dù sao, hắn là người hiện đại xuyên qua, có linh hoạt đạo đức tiêu chuẩn. Chỉ cần tiêu chuẩn thả đủ thấp, đương nhiên liền không thẹn với lương tâm. Thí như tiền thế nào đó không thể diễn tả quần thể. Người nói ra đức, người ta thuyết pháp luật, người thuyết pháp luật, người ta nói nhân tình, người nói nhân tình, người ta tung tin đồn nhảm, người tung tin đồn nhảm, người ta triệu hoán nghiên thác. Làm sao? Không phục. Đây chính là trải qua được lịch sử cùng nhân dân kiểm nghiệm. Lưu Thịnh sư di trường kỹ di chế gì, tự học môn này tuyệt thế võ học về sau, trong lòng chiến cái này một hối, liền không có thua qua. Chủ đánh một cái chỉ cần danh giới cuối cùng đủ thấp, ngươi liền mại ta không được. Thông tục điểm nói, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Ông long long tại Lưu Thịnh hô to không thẹn với lương tâm lại liên tiếp chém hợp Hoàn Tông Tiêu Yến, Thải Ngọc Phu Nhân về sau. Bốn phía đỏ cam hào quang đã rút lại đến lúc đầu 1/3. Cũng không biết là Lưu Thịnh hình thể bị lớn, vẫn là biện tài thiên rút nhỏ, cả hai ở giữa lớn nhỏ chênh lệch, rút ngắn không ít. Lại đi về phía trước hơn trăm bước, Lưu Thịnh phía trước xuất hiện một đám sơn tước. Những này sơn tước lượn lờ đỏ cam hào quang, trong đó một cái lao sơn tước bay đến phụ cận, miệng nói tiếng người, hậu bối tiểu tử nhà, ngươi năm đó lập xuống chí lớn, muốn cách đàn bay hướng chân trời, chúng ta chưa từng ngăn ngươi. Nhưng ngươi thành tinh làm yêu hậu, trêu chọc nhiều như vậy cường địch. Bọn chúng sợ hãi ngươi, e ngại ngươi, không dám trả thù ngươi, lại đem khí vẩy vào trên đầu chúng ta. Cả một tộc đàn thảm tao tàn sát, chết sạch sành sanh, ngươi hãy nay sao? Những này sơn tước, là tước hóa thân ban đầu thôi diễn lúc, vị trí cái kia sơn tước tộc đàn. Một lần nào đó thôi diễn thăng cấp về sau, hắn còn chuyên môn trở về thăm viếng, thanh trừ chung quanh rắn độc hùng cầm trở thiên địch. Không nghĩ tới, bọn chúng hay là chết. Nhưng cái này cùng ta Lưu Mỗ người có quan hệ gì? Lưu Thịnh rủ xuống ánh mắt, trong tay chiến kích huy động, phát ra phong lôi bản tiếng rít, đem một đám sơn tức đánh thành bọt máu. Hóa thân nhân quả, quan ta bản tôn thí sự. Lại nói, mỗi lần thôi diễn thăng cấp, lão tử đều bỏ ra linh ẩn giá trị muốn tìm cũng là tìm ta cái kia thất thập nhị biến đạo quả đi, chơi ta chuyện gì? Cho nên, biện tài thiên ngươi liền chút bản lĩnh này. Lưu Thịnh khẽ cười một tiếng, bước chân nghỉ, càng chạy càng nhanh. Lại về sau, lần lượt có riêng phần mình hóa thân thôi diễn thăng cấp lúc, đánh giết đối tượng hiện thân chặn đường, đều bị hắn từng cái đuổi. Đợi đến bốn phía hào quang, chỉ còn bắt đầu 1/3 thời điểm. Chặn đường đối tượng lại xuất hiện biến hóa. A Thịnh, ngươi làm sao mới đến, ta đợi ngươi 20 năm. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ, tết tóc đuôi ngựa, mặc màu vàng hơi đỏ đồng phục, chu miệng nhỏ. Nàng sinh mi thanh mục tú, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức. Cho nên, hiện thế không làm gì được ta, liền lấy kiếp trước đến. Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, dừng bước lại, lâm vào trầm mặc. Sau đó, bạch. Hàn quang lướt qua, thiếu nữ bị đánh thành thịt nát. Lưu Thịnh cũng cầm trường kích, thả chậm bước chân, sắc mặt bình thản, chỉ là dùng sức nắm chặt bản kích. Chờ ta 20 năm. Ta không bảo ngươi chờ nhà, lại nói. Đáng yêu tại gợi cảm trước mặt, không đáng một đồng, tiểu gia ưa thích đại lôi. Hắn tiếp tục tiến lên. Trên đường lần lượt có kiếp trước thân ảnh hiển hóa, ngăn hắn đường đi. Lưu Thịnh, ngươi đều thành hệ bên trong nổi danh trốn học đại vương, lão sư hôm nay nhất định phải đi thăm hỏi các gia đình không thể.
Phúc.
Tiểu Lưu, ta nguyên bản đối ngươi ký thác kỳ vọng, với tư cách cốt cán bồi dưỡng, kết quả ngươi liền tăng ca cũng không chịu.
Phúc.
Ca môn, ta kết hôn muốn mua phòng, tiền đặt cọc không đủ, tìm ngươi mượn ít tiền ngươi cũng không chịu, hại ta tới đều kết không thành, ngươi chẳng lẽ liền một điểm không hổ thẹn sao?
Phúc.
Lưu Thịnh tâm như sắt đá, tay nâng cái rơi. Kiếp trước cái gì thân thích, đồng học, bằng hữu, lão sư, ca môn, lãnh đạo, đồng sự chờ một chút, đều tại hắn kích dưới hóa thành cho bụi. Thằng đến quang hà cuối cùng, đi tới hai đạo tập tên thân ảnh. Một cái điên điên khủng khủng lão đầu, miệng bên trong hổ ngôn loạn ngữ, đẩy một cỗ xe lăn. Trên xe lăn, ngồi cái hơi có vẻ cồng kềnh, tay chân các nơi khớp nối biến hình lao thái bà. Cái này một kích, cuối cùng là chẳng không đi xuống. Tấu chương xong, chương 217, không thẹn tương sinh, có dây dứt phụ mẫu chương 217, không thẹn tương sinh, có dây dứt phụ mẫu 4 tuổi lúc, nhường ngươi không muốn chọc tổ ong vỏ vẽ, ngươi càng muốn âm, kết quả ngủ đông đầu đầy bao. Hại ta đạp hơn 40 dặm xe đạp, đem ngươi đưa đến bệnh viện. 5 tuổi lúc, nhường ngươi không muốn chơi cái kia phá cây gỗ, phía trên có theo đinh. Ngươi không nghe, kết quả bàn chân bị theo đinh chọc thủng, hại ta cho ngươi hút máu vết thương. 6 tuổi, cầm sẻn cho đem hàng xóm nhi tử hú đầu sức chán, náo đến đồn công an. 7 tuổi, ở trường học đoạt đồng học kẹo que, kém chút đem mắt người đâm mù. 13 tuổi, yêu sớm, bị người ta giải truy về đến trong nhà đánh. 15 tuổi, trộn đổi nguyện vọng, chỉ lấp một chỗ cao trùng, còn hót như khiệu nói thi không đậu liền học lại. 18 tuổi, thi đại học, nhờ ngươi báo trung đại ổn một điểm, kết quả nhất định phải báo trung chính trị và pháp luật, nói nhà này không ở lại được, muốn cao chạy xa bay. Kết quả đây, ngươi thi đậu sao? Cuối cùng đi học nông. 23 tuổi, tốt nghiệp, nhờ ngươi thi công, ngươi nhất định phải viết tiểu thuyết, cuối cùng đâu, thành sao? 26 tuổi, kết hôn, nhờ ngươi tìm nhà phụ cận, môn đăng hộ đối, gánh vác nhẹ, kết quả ngươi nhất định phải tìm nơi khác, hiện tại mệt mỏi cùng chó một dạng, trách ai? Xin ngươi nuôi ngươi, trông ngươi lớn lên có bản lĩnh, chờ ta già rồi, có thể hưởng địa phúc, kết quả đây. Phong lão đầu nói liên miên lại nhải, một hồi đại hống đại khiếu, một hồi khoa tay múa chân. Trên xe lăn tàn tật lao thái bà, cũng đi theo nói liên miên lại nhải, không ngừng cửa trách, chất vấn. Mà Lưu Thịnh, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Dĩ vãng phiền chán lại nhải, tại lô thai hắn, đúng là như thế em hay, lâu nghe không ngại. Hắn tiến lên ngồi xuống, trên mặt mang cười, nước mắt ảo ảo chảy ròng. Chạy chạy, liền thành huyết lệ, huyết thủy. Ngươi đối ta và mẹ của ngươi. Ấy nấy sao? Lúc này, phong lão đầu dừng lại nhải, đột nhiên hỏi một câu, ánh mắt tán loạn, thân thể lung la lung lay. Ấy nấy? Lưu Thịnh nét miệng khóc lớn, khoe mắt huyết thủy phun tung tóe, tựa như thác nước tầm thường phun tung tóe. Sinh ta nuôi ta, yêu ta bảo hộ ta, vất vả một thế, lại không hưởng đến nửa điểm phúc. Già rồi lại quái bệnh cuốn thân, điên điên cùng cùng, khi thì thanh tỉnh khi thì hồ đồ, chịu đủ tra tấn. Mà ta lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy mỏng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi chịu khổ, mà bất lực. Làm sao có thể không ấy nấy? Thân thích, bằng hữu, đồng học, đồng sự, đều là người ngoài. Chỉ cần danh giới cuối cùng đủ thấp, tổng có lý do để cho mình không thẹn với lương tâm. Nhưng phụ mẫu, cả một đời nỗ lực, chưa từng cầu hồi báo, niệm tư tại tư đều tại mà thân, lại có thể nào không thẹn? Ai nói tất cỏ tâm, báo đáp 3 tháng mặt trời mùa xuân. Huyết càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhiều. Chưa bao giờ có cảm giác suy yếu, từ toàn thân dâng lên. Sắp phải chết, nhưng Lưu Thịnh lại hồn nhiên không để ý, chỉ cố gắng trừng to mắt, nhìn lên trước mặt phụ mẫu. Đã lâu không gặp, ta rất muốn, rất nhớ các ngươi. Dù là đây chỉ là hư giả, không chân thực, cũng đủ để an ủi. Ngươi không cần ấy nấy. Điên lão đầu đưa tay, sờ lấy Lưu Thịnh đỉnh đầu. Ngươi rất tuyệt, ngươi đã tận lực. Nhân sinh vốn là tràn đầy tiếc nuối, cổ kim nội ngoại, có thể được kết thúc yên lành người, lác đác không có mấy. Ngươi không phải thần, không có khả năng tâm tưởng sự thành, buông tha chính ngươi, hảo hảo yêu quý chính ngươi. Ngươi là ta và mẹ của ngươi kéo dài, ngươi sống được tốt, chúng ta liền sống được tốt. A tử, hảo hảo sống sót. Trên xe lăn, tàn tật lao thái bà cố gắng nghiêng về phía trước, dùng đầu sát bên Lưu Thịnh trán. Máu tươi biểu tung tóe, đưa nàng nhuộm thành huyết nhân. Rốt cục, trước mắt tối sầm lại, yên lặng như tờ. Kiểm tra đến ngân giác lôi như hóa thân đã tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 linh ẩn điểm phục sinh? Không phục sinh, hoán đổi thành bạch tượng hóa thân. Lưu Thịnh mắt nhìn bảng, hơn 1.500.000 điểm linh ẩn giá trị, thành thành thật thật ghé vào chân mục. Chỉ là ngân giác lôi như danh tự, biến thành màu xám. Tương ứng ra chỉ 4 loại thiên phú, cũng theo đó mất đi hiệu lực. Tổn thất không nhỏ. Bạc tu AS nhưng cuối cùng chấm dứt tâm nguyện, đền bù kiếp trước tiến với, hơn nữa. Lưu Thịnh ngẩng đầu, nhìn xem tựa như thẻ máy bình thường, quang hà loạn chiến biện tài thiên, khóe miệng nổi lên trào phúng, không nghĩ tới đi, tiểu gia có 9 đầu bệnh. Lời còn chưa dứt, hắn dẫn theo huyền khung liệt tiêu kích bỗng nhiên bật lên, ngang nhiên thẳng hướng biện tài thiên. Trong lòng ta không thẹn, tự nhiên thẳng tiến không lùi. Lúc này biện tài thiên đã rút lại đến 3-4 trượng lớn nhỏ, hào quang chỉ còn lại hơn 1 xích. Có lẽ là Lưu Thịnh khởi tử hoàn sinh nguyên nhân, cơ chế đều xuất hiện hỗn loạn, hào quang loạn chiến, thân thể cứng ngắc. Đợi đến Lưu Thịnh sách kích đánh tới, mới phản ứng được, bị động ứng đối. Ngươi hổ thẹn. Hắn tứ phía giữ thận, riêng phần mình nói riêng phần mình lời nói, sư lống cái kia mặt rít đảo, tiếng như hồng lôi, linh thái nhức óc. Trong lòng bàn tay bảo kiếm chém thẳng, cùng đại kích va chạm, nở rộ đầy trời hoa hoa. Ma nha, thừa nhận trong lòng ngày nấy, cứ như vậy khó sao? Từ bi mặt một trận lúc đích, biến thành Lưu Thịnh tiếp trước lao phụ bộ dáng, điên điên cùng cùng, phụ tử một trận, ngươi bây giờ dương danh lập vạn, ta lại cơ khổ không nơi nương tựa, ngươi cứ như vậy ý chí sắt đá sao? Nói xong, phát động trong tay tỷ bà, phát ra liên tục ma âm, làm cho người tâm phiền ý loạn, thần hồn điên đảo. Tiếp theo, hắn một cái khác Trương Yên tính mặt, cũng thay đổi làm Lưu Thịnh lão mẫu bộ dáng, khóc lớn nói: "A tử, mẹ tốt treo lại ngươi à, ngươi vì ta, liền nhận cái sai, có được hay không?" Lời còn chưa dứt, nó trong tay bảo kính liền nở rộ đỏ cam hào quang, tựa như thiên la địa võng, chụp vào Lưu Thịnh. "Biện tài thiên, lão tử nhập mẹ ngươi." Lưu Thịnh giống to, tóc đen từng chiếc đứng đấy, khóe mắt vỡ toang, thấm ra máu. Trong lòng bàn tay đại kích xé rách không khí, phát ra kinh khủng tiếng nổ, tựa như một đầu nghiệt long, đàng nguyên mà ra, bọc lấy dọa người sát ý, thẳng hướng Biện Tài Thiên. Kiếp trước phụ mẫu, là Lưu Thịnh giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất thương, là danh giới cuối cùng của hắn, vảy ngược. Rồng có vảy ngược, chạm vào là phát giết. Cái này Biện Tài Thiên, lại hết lần này đến lần khác mượn cha mẹ của hắn gây sự. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Vô luận ra tại cái mục đích gì, đều không thể tha thứ. Cho nên, cho lão tử đi chết nha nha nha. Lưu Thịnh miệng phát hổ khiếu, kinh thiên động địa, giữ dằn rung động. Không khí nổ tung, sinh ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích văn, nghiền nát hết thảy, đánh phía Biện Tài Thiên. Dọc đường đỏ ánh cam hà, tựa như vải bóc bản, bị lợi khí thẳng xé rách, một phân hai nửa. Nên đón bảo kiếm, kinh thương, tỷ bà, bảo kính trở, đều bị đánh bay ra ngoài. Vâng. Lưu Thịnh cũng cầm đại kích, quanh thân khí huyết bành trướng, toàn thân cơ bắp nổi lên sôi sục, xuất ra kinh khủng nhiệt lượng, đem bốn phía biến thành hỏa lò. Hắn một bước vào tới, nhảy lên thật cao, tựa như đại bàng dương cánh, nằm kỹ, khúc lưng, xoay tròn, lập bổ xuống. Vâng. Vâng minh nổ tung, đinh hai nhức óc, hỏa hoa loạn tung tóe. Toàn bộ lưỡi ngục kiếp cảnh đều thực đang run rẩy, dễ gì? Cái này một kích, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là đơn giản nhất chế bảo, ẩn chứa hắn vô tận sát ý và lửa giận. Nguyệt Nha nhận miệng hướng xuống, thật sâu chui vào Biện Tài Thiên trán, lại bị hắn tám cánh tay ngăn trở. Đỏ cam hào quang như máu, từ vết nước tuôn ra, tung tóe Lưu Thịnh một thân, nhường hắn bằng thêm ba phần lệ khí. Chết. Lưu Thịnh một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát, thân hình đột nhiên thay đổi, hiện ra kim nha bạch tượng nguyên hình, mũi dài quấn lấy băng kích, hướng xuống vạch một cái. Thiên phú, thần lực. Thiên phú, chấn ngục. Thiên phú, đạp đất. Tám cánh tay trong nháy mắt băng liệt, một sợi hàn mang bay xuống. Vâng. Biện Tài Thiên, nắc. Đấu chương xong, chương 218, sát nghiệt kiếp cảnh chương 218, sát nghiệt kiếp cảnh đồ chó hoang tạp mái, phi. Lưu Thịnh nắm kích mà đứng, nhìn xem nát tán một chỗ Biện Tài Thiên, xì miệng bằng máu. Màng lớn đỏ cam hào quang tản ra, tựa như vật sống, còn tại miễn cưỡng dây rủa, như toàn đoàn tụ. Lưu Thịnh cười lạnh một tiếng, nâng kích huy động liên tục, đem nó đánh tan, nhưng thủy chung khó mà tiêu diệt. Nhất là trên đất khối vụn, hoạt tính còn tại, rung động động không ngừng. Một đạo thanh âm rất nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng quanh quẩn, kiếp nạn này cảnh vì về sau người chỉ điểm sai lầm, rộng mở cửa sau, ngươi đem hủy đi, không khác đoạn người tiền đồ, trong lòng nhưng hổ thẹn. Thiếu cái rắm. Kẻ đến sau, quan lão tử thí sự. Lưu Thịnh đem kích quét ngang, ánh mắt lấp loé. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, tứ tướng kiếp cảnh lẫn nhau làm một thể, phá một kiếp, sẽ tự động đi vào tiếp theo cướp. Tỷ như trước đó phá rượu xí điều vấn tâm kiếp, liền đi vào đến Biện Tài Thiên lưới ngục cướp. Dưới mắt cái này Biện Tài Thiên mặc dù thành đầy đất mảnh vỡ, nhưng kiếp nạn này y nguyên không qua. Càng quan trọng hơn căn cứ là bảng bên trên không có cái mới tăng linh ẩn điểm nhắc nhở. Bên trên một kiếp cảnh thông quan, diệu sĩ điều tượng đá vỡ vụn, thế nhưng là được hơn một vạn điểm linh ẩn. Là bởi vì ta đây coi như là thẻ bột quá quan, cho nên nhường cơ chế ngừng, không phải bình thường thông quan đường tắt. Nhưng mới rồi vấn tâm kiếp, ta cũng treo một lần, vì sao không xuất hiện loại tình huống này? Lưu Thịnh trầm mặc một lát, trong lòng khẽ động, gọi ra bảng, ánh mắt rơi vào tứ sát âm thủy giới thiệu bên trên. Vật này vì cửu u mê khí, huyền âm tứ sát, nhưng thực cốt bại linh, phá diệt hương hỏa nguyện lực. Trên đảo này Phật tượng, thạch điêu, trình độ nào đó cũng là ngừng kết hương hỏa nguyện lực. A, có lẽ dùng tứ sát âm thủy tới đối phó, hội có hiệu quả. Dưới chân hắn sinh sương mù, dây lát ở giữa liền biến thành âm thủy dao. Há mồm phun ra một đạo đen đặc của nước, bọc lấy nồng đậm chết, hoán, độc, ôn tứ sát khí tức, rơi xuống đầy đất khối vụ bên trên. Chính là tứ sát âm thủy. Xì xì dị hưởng âm thanh bên trong, Biện Tài Thiên khối vụ toát ra sang tị khói đặc, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã thành tro. Cuối cùng thành đầy đất cho tàn. Bốn phía quang hà, mất đi dựa vào, triệt để ảm đạm. Thiên địa vì đó một tịch. Bảng bên trên lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở, thu hoạch được linh ẩn điểm 12765 quả nhiên hữu hiệu. Sa bà ha. Lúc này, hoàng âm lại vang lên, tựa như chùa cổ tiếng trung, đinh hai nhức óc. Dưới chân hắn không còn, trước mắt lập tức trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, hắn giống như gặp được tấn vương thế tử, chính quỷ xuống đất khóc giống, máu chảy đầy đất. Quang ảnh hoảng hốt. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Thịnh Ca Nhi, như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi sẽ còn giết ta sao? Thanh âm này không phải Trình Đại sao? Vừa mới giết qua một lần, tại sao lại tới? Lưu Thịnh thông suốt mở mắt, chỉ thấy một người đứng ở ngoài mười bước, hướng hắn nhìn lại. Thinh Linh chính là Trình Đại. Chỉ là hắn lúc này, duy trì lấy khi còn sống bộ dáng, cũng không phải là lúc trước không đầu hình người tượng. Toàn thân tắm rửa lấy huyền hắc quang hà, tựa như lệ quỷ. Thinh Ca Nhi, như cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi còn dám giết ta sao? Lúc này, cái kia Trình Đại thấy Lưu Thịnh giữ im lặng, trực tiếp từ tiến lên, cơ hồ giáng mặt, hướng hắn khiêu khích, nước miếng văng tung tóe, đều văng đến Lưu Thịnh trên mặt. Có ý tứ gì? Khiêu khích ta, liền vì để cho ta giết chóc? Lưu Thịnh lông mày xốc lên, cưỡng ép kềm chế trong lòng tức giận, ngẩng đầu trông về phía xa, quả nhiên tại quang hà cuối cùng phát hiện một tôn thần người sướng sướng. Tam mục sáu tay, người khoác hắc giáp, khuôn mặt dữ tợn, chân đạp quỷ hỏa, tay nâng đồng anh, chính là lập xuống sát nghiệt kiếp cảnh dạng xoa vương. nay cảnh lấy sát nghiệt làm tên, chẳng lẽ là muốn tạo dưới vô biên sát nghiệt mới có thể quá quan? Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Lưu Thịnh, xem ra ngươi là không dám giết ta rồi. Ha ha ha. Lúc này, Trình Đại lại lần nữa khiêu khích, thiết mặt mở lớn, cơ hồ đối lấy hắn phun nước miếng. Lưu Thịnh căm ghét đem hắn đẩy, nâng tay lên trung đại kích, liền muốn đem hắn đánh giết, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Dương Lang yêu. Tên kia trước đó vào sát nghiệt tiếp cảnh, sau đó giống như điên cùng không khí chém giết. Quỷ dị chính là, nó tất cả công kích cuối cùng đều sẽ rơi xuống trên người mình. Cuối cùng tươi sống đem đầu của mình cắn xuống tới. Chẳng lẽ nói, Lưu Thịnh, ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi không dám giết ta, ngươi? Phúc. Lưu Thịnh nhìn xem chính mình đột nhiên rơi xuống cánh tay trái, đứt gậy bóng loáng như gương, khỏe mắt kéo ra. Quả nhiên là như vậy. Hắn lúc trước linh cơ khẽ động, đại kích lệch mấy phần, bổ về phía Trình lớn cánh tay trái. Kết quả chính mình cánh tay trái rớt xuống, đứt gậy bên trên còn lưu lại lưỡi kích dấu vết. Cái này sát nghiệt tiếp cảnh, quả như chính mình suy đoán như thế, tất cả công kích cuối cùng đều sẽ rơi trên người mình. Tịnh Nguyệt sư thái nói, cái này tứ tướng tiếp cảnh, phân biệt đối ứng người ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng. Cần lấy không hoặc tâm, không thẹn tâm, không giận tâm, không sợ tâm bài trừ. Một kiếp này cảnh bắt nguồn từ mỗi người một vẻ, chỉ có tâm không sân niệm mới có thể bài trừ. Cho nên, kiếp cảnh chung sẽ xuất hiện các loại làm cho ta phẫn nộ sự tình, một khi tâm ta sinh tức giận, liền sẽ rơi vào kiếp chung. Tất cả giết chóc, tựa như nghiệp báo một dạng, gia tăng ta thân, giết đến càng hung, đã chết càng thảm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi kém một chút, hắn liền muốn một kích gọt sạch Trình lớn đầu. Như đúng như đây, vậy liền lại lãng phí một cái mạng. Đây chính là một vạn điểm linh ẩn giá trị. Âm thủy giao hóa thân, hung lệ tàn nhẫn, mặc dù thiện nhẫn có thể cầu, nhưng sát tính quá nặng. Lưu Thịnh trong lòng khẽ động, dưới chân lập tức sinh ra xương trắng. Một lát sau, một đầu phát ra lục sắc quang mang kỳ lạ cự nện xuất hiện, lại cấp tốc hóa thành hình người. Nếu bàn về tâm cơ sâu nặng, khống chế cảm xúc, thuộc về lục dục khôi chu thứ nhất. Tại bản tôn không tiện hiện thân tình huống dưới, cái này cô hóa thân bốn loại thiên phú, thích hợp nhất lập tức chẳng cảnh. Chú thích, tiền văn đã cường điệu qua, nhân vật chính các loại hóa thân cũng không cùng chung lẫn nhau thiên phú, sẽ chỉ đều điệt ra tại bản tôn bên trên. Lưu Thịnh, ngươi sợ sao? Ngươi nếu là sợ, liền ngoan ngoãn quỳ xuống, hướng ta dập đầu nhận lỗi, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng, không lại dây dưa. Lúc này, Trình Đại bò người lên, lại lần nữa nhảy mặt, đưa ra yêu cầu vô lý, y đồ chọc giận Lưu Thịnh. Không, ngươi nhất định phải tiếp tục dây dưa tiếp. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, đầu ngón tay bay ra một đạo tơ nhện, chui vào nó thể nội. Thiên phú, khiến đi. Trình Đại thân hình trì trệ, thân hình rung động mấy lần, tựa như dị xét máy móc khởi động lại, cất bước tiến lên, một bước dừng lại, rất không cân đối đi tới gần. Trên mặt hắn đầu tiên là hoảng sợ bất an, tiếp lấy biến thành cười lấy lòng, chỉ là mặt mày khó chịu, so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó, giơ lên bàn tay, hướng phía trên mặt mình ba ba phiến không ngừng, trong miệng kêu to, ta sai rồi, miệng ta thối, ta là heo, ngươi giết rất đúng, ta đáng chết. Hắn vừa nói vừa đánh, mỗi lần đều sử xuất toàn lực, rất nhanh liền đem hắn chính mình đánh cho mặt mũi bầm dập, khóe miệng treo huyết, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Chỉ có một hai trong mắt xoay tích chuyển, đem hoảng hốt lo sợ không yên bất an biểu hiện được giống như lúc. Quả nhiên, vẫn là hội tác dụng đến trên người của ta, nhưng hiệu quả suy giảm 89 thành. Lưu Thịnh sờ lên chính mình gương mặt, hơi sưng đỏ, có chút tiếc nuối bảng bên trên biểu hiện văn tự, kiểm chắc đến lục dục khôi chu hóa thân xuất hiện rất nhỏ thương thế, phải chăng tiêu hao 17 giờ linh ẩn giá trị khôi phục. Hắn vốn chỉ muốn, như Trình chăn lớn khiên ti điều khiển từ bạc hai, thương thế không đồng bộ đến trên người hắn, liền có thể nhường nó tự mình hại mình tự sát. Cái này sát nghiệt kết cảnh, liền có thể một đường quét ngang, nhẹ nhõm phá quan. Đáng tiếc, cái này chỗ chống chùi không được. Bị khiên ti điều khiển mục tiêu, nó tự mình hại mình thương thế, vẫn như cũ cùng giải quyết bước đến trên người hắn. Bất quá, như vậy cũng đầy đủ. Coi như dùng mười mấy điểm linh ẩn giá trị, mua cảm xúc giá trị. Khôi phục. Sau một khắc, gương mặt một trận thanh lương, xương đỏ biến mất. Hắn lúc này xách kích tiến lên, đi theo phía sau Trình lớn, một đường nghĩ linh tinh, ta có tội, ta là heo, ta nên giết. Tấu chương xong, chương 219, khiên ti khôi đùa giỡn, la sát đấm máu chương 219, khiên ti khôi đùa giỡn, la sát đấm máu ai có tội nhà, ta có tội à, ta là heo. Ba ba. Ta là heo a, ta có tội a, ngươi có tội. Ba ba. Lưu Thịnh nhanh chân tiến lên, bốn phía đi theo một chuỗi thân ảnh. Những người này có già có trẻ, có nam có nữ, có người có yêu, lại đều nhất trí trong hành động, động tác đều nhịp. Thậm chí liền ngữ điệu đều giống nhau như lúc, nhớ kỹ cổ quái ca dao, thỉnh thoảng quạt chính mình cái tát. Tựa như một màn hoang đường vở kịch, để cho người ta ôm bụng cười sau khi, lưng phát lạnh. Bốn phía quang hà tràn ngập, huyền hắc gần mực, như thủy triều phun trào lan lộn, xa xa dạ xoa vương vị nhưng bất động, như thần nhân quan sát thế gian. Phía trước thỉnh thoảng hiện hóa bóng người, yêu tung, đều là Lưu Thịnh đi qua đánh giết, kết giao, có liên quan người hoặc yêu. Khởi nguồn phức tạp, thậm chí bao gồm hắn rất nhiều hóa thân thôi diễn quá trình bên trong, từng có gặp nhau đối tượng. Bọn hắn sau khi xuất hiện, cực điểm khiêu khích, từ các loại xảo trá góc độ, ý đồ chọc giận Lưu Thịnh, nhường hắn sinh ra phẫn uất, dù khiến cho hắn xuất thủ. Ngay từ đầu, còn vẹn vẹn chỉ là ngôn ngữ khiêu khích, muốn bao nhiêu hạ lưu có bao nhiêu hạ lưu, muốn bao nhiêu ngoan độc có bao nhiêu ngoan độc. Mắng chửi, uy hiếp, mật báo, tố khổ, khóc thét chờ một chút, phương thức nhiều mặt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Không ngừng đổi mới lòng người hiểm ác bốn chữ danh giới cuối cùng. Cũng may lục dục khôi chu hóa thân thiên tính lương bạc, khống chế lục dục, am hiểu nhất đùa bỡn lòng người, mới không có trung kế. Lấy thiên ti không ngừng khống chế xuất hiện người, yêu, để bọn hắn từ mắng từ lúc, tựa như xe lửa bình thường, tại bốn phía mang theo một đám người yêu. Có cái này đống bảo tiêu tạo thành thị tường thủ hộ, mới xuất hiện thân ảnh, căn bản là không có cách tới gần. Bọn hắn khiêu khích ngôn luận, sẽ bị thị tường nhóm hoang khang sai nhịp tiếng la che lấp, biến thành khó mà nghe rõ bối cảnh. Không có chút nào lực sát thương. Xuất hiện những này thân ảnh, chỉ sẽ công kích ta, hướng dẫn ta phản kích, mà sẽ không công kích lẫn nhau. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn, hội theo trong lòng ta sân niệm tăng trưởng mà tăng lên. Ta càng phẫn nộ, bọn hắn càng mạnh. Mà một khi ta không động giận, lực lượng của bọn hắn liền sẽ suy yếu, duy trì tại chân hình võ sư tiêu chuẩn. Lưu Thịnh tỉnh táo quan sát, không ngừng điều chỉnh sách lược, một đường tiến lên, rất là nhẹ nhõm. Nhận hình hóa thân, tại hắn tất cả hóa thân trùng, cảm giác, sức quan sát thứ nhất. Đi qua bắt đầu thăm dò, nếm thử về sau, đã tìm được ứng đối với mấy cái này tiểu quái biện pháp. So với Diệu Sĩ Điểu lập hạ vấn tâm kiếp cảnh, biện tài thiên lưới ngục kiếp cảnh, cái này sát nghiệt kiếp cảnh, ngược lại là hắn ứng đối thoải mái nhất một cái. Chỉ cần trong lòng không dậy nổi sân nghiệm, một kiếp này cảnh, quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đây cũng là hắn có bao nhiêu chủng hóa thân, có thể châm đối khác biệt chẳng cảnh, sử dụng khác biệt sách lược. Đổi lại những người khác, tại cửa này, không thể so với trước đó Dương Lang Yêu, tốt hơn chỗ nào. Thí dụ như, đồng dạng lâm vào kiếp nạn này cảnh độc cô phách. Hắn lúc này, vết thương đầy người, máu thịt bé bét, phía sau là một con đường máu. Đoạn đường này, hắn đi được 10 phần gian nan, hung hiểm. Thương thế đồng bộ tự thân, nhưng hắn mỗi lần tiến công hiệu quả, đều sẽ phản hồi tự thân. Xuất thủ càng hung ác, bị thương càng nặng. Cũng may hắn thể phách cường hành, sinh cơ kinh khủng, vết thương khép lại cực nhanh, mới một đường quét ngang, kiên trì được. Chỉ là, hô hô. Độc cô phách đột nhiên dừng bước, con mắt đỏ lên, miệng lớn hút vào không khí mới mẻ, nhờ vào đó bình nức lửa giận trong lòng. Mười mấy bước bên ngoài, một đạo uy nghiêm thân ảnh chống nạnh mà đứng. Ở tại dưới hông, một trung niên mỹ phụ quỳ rạp trên đất. Ha ha ha, phách nhi, mẫu thân ngươi hầu hạ cô nhiều năm, là cô yêu nhất, ha ha ha. Tấn Vương, Bang Phu A S độc cô phách nắm chặt nắm đấm, hơi thở như lửa, la sát mặt quỷ dưới, đã là mặt giận dữ. Mặc dù biết trước mắt một màn này bất quá là kiếp cảnh bên trong hư ảo, nhưng lại làm dấy lên hắn trong trí nhớ một số lời đàm thiếu. Chỉ là trước mắt cái này Tấn Vương, vô luận dáng vẻ cử chỉ, ngữ khí động tác, đều cùng trong trí nhớ người kia giống nhau như lúc. Liên liên trên mặt đất mỹ phụ kia, cũng cùng mẫu thân hắn, cũng có trách xưa nay tỉnh táo, đạm mạc độc cô phách, hội ép không được trong lòng sinh ra tức giận, sinh ra sát ý thế nào, ngươi không phục. Lúc này, Tấn Vương lên tiếng lần nữa, bắt lấy mỹ phụ búi tóc, đổi một góc độ, nhường độc cô phách thấy càng rõ ràng hơn, khiêu khích nói, lần này thấy rõ ràng hơn đi, cái này dâm tiện lang thang hàng, chính là mẹ ngươi. Một màn này, nhường độc cô phách trong lòng tức giận lại khó khống chế, vụt một lần đốt xuyên lý trí, từng sợi tóc đứng đấy, xuất sinh, chết đi cho ta. Hắn từ trong cổ họng lăn ra một tiếng kêu to, bổ nhào tiến lên, khí huyết mãnh liệt, bốc hơi hơi nước, che lại thân hình. Ngay sau đó, một đạo cao ba trượng vĩ ngạn thân ảnh, xông ra hơi nước, hung thần ác sát. Mặt xanh manh vàng, thân phụ ác quỷ hình xăm, vững như linh thiết, hiển nhiên La Sát tài thế. Đại La Sát khôi thân công. La Sát, trong Phật môn ác quỷ chi danh, cổ tên A rơi sát xa, vì bảo ác chi quỷ, trời sinh tính ngang ngược hung hãn, ăn thịt người huyết đủ, phi không độ địa, nhanh tật đáng sợ. Vì La Sát tông thứ nhất bí thuật, tu tới cực cảnh, có thể hóa thân La Sát, chiến lực tiêu thăng mấy lần. Nay một khắc, độc cô phách hóa thân La Sát, tốc độ mau lẹ, dây lát ở giữa liền xuất hiện sau lưng Tấn Vương, nắm đỉnh đầu hắn. Phúc. Sau một khắc, độc cô phách thất khiếu phun huyết, mơ hồ ánh mắt, thương thế đồng bộ tự thân, xương sọ nát 6-7 thành, liền óc đều lẫn vào huyết thủy. Kịch liệt đau nhức phía dưới, trong mắt của hắn khôi phục một tia thanh minh, nhớ lại Tịnh Nguyệt sư thái lời nói, lấy không hoặc tâm, không thẹn tâm, không giận tâm, không sợ tâm phá bất tâm, lưỡi ngục, sát nghiệt, bể khổ tứ đại kiếp cảnh. Không giận tâm, phá sát nghiệt kiếp cảnh. Hắn gian nan chuyển động con mắt, xương sọ vỡ ra, dịch não xen lẫn trong huyết thủy trùng trượt xuống, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Cũng may hắn với tư cách hoàng đình luyện khí sĩ, lại lấy đại La Sát khôi thân công nhập đạo, thể phách cường hành, sinh cơ nồng đậm. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, mấy hơi thở liền cầm máu đóng kín. Thế nào, không dám xuống tay giết bản vương? Lúc này, Tấn Vương đỉnh lấy đầu đầy máu tươi, quỷ dị chuyển động cổ, hướng hắn nhếch miệng cười to, người khác nói ngươi là Tấn Châu thứ nhất, 500 năm vừa ra võ đạo thiên tiêu, ngươi coi như thật rồi. Không có bản vương nhiều năm đến nữa, ngươi có thể có hôm nay. Ngươi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tẩy luyện căn cốt, vừa ra đời ngay tại viện giao tinh huyết trung ngâm trong ngày. Cho ngươi ăn sữa tươi, đều là bản vương bắt được nữ luyện khí sĩ chỗ sinh. Từ nhỏ vì ngươi thuê các lộ danh sư, đưa cho ngươi thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, vô số kể. Chờ thực lực ngươi sơ thành, khiêu chiến các lộ cao thủ, bản vương càng làm cho người ta vì ngươi tạo thế dương danh. Nếu không ngươi một nhũ số vị can đích tiểu nhân, lại như thế nào lệnh Tấn Châu riêng phần mình đại tông môn, gắng chịu đủ, nhấc ngươi thượng vị. Không có bản vương, ngươi đem không đáng một đồng. Tấn Vương nôn một ngụm máu mạn, nhấc lên mỹ phụ, năm ngón tay dùng sức vặn một cái, két một tiếng, liền lột xuống nàng cánh tay trái, cười gần nói, ngươi tên hèn nhát này, dám xuống tay với bản vương sao? Cô hôm nay liền muốn ở ngay trước mặt ngươi, đưa ngươi nương từng khối xé nát. Ngươi như không dám giết cô, liền nhìn xem nàng từng chút một chết đi, tứ chi tách rời, tươi máu cạn, ha ha ha, hô. Độc cô phách hơi thở nặng nề, ánh mắt đạm đạm. Nếu là ra tay giết Tấn Vương, chính hắn cũng phải chết ở đây. Nhưng nếu là không hạ thủ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem? Phúc. Đấu chương xong, chương 220, đổi mệnh trảm dạ xoa chương 220, đổi mệnh trảm dạ xoa ta là heo à, ngươi là heo, dạ xoa vương là đại đần heo. Lưu Thịnh, ai làm lấy chịu, ngươi co lại ở bên trong, tính là gì anh hùng? Đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, sát nghiệt tiếp cảnh quá rất á. Lưu Thịnh, nhanh chóng đi ra, chớ cùng cái đàn bà giống như, ta cùng. Ba ba ba, tí tách đáp, thiên lôi quần quận ta rất sợ đó, bổ đến ta toàn thân bỏ đi cặn bã, tí tách tích tích đáp. Dạ Xoa Vương cự tượng trước, kín người hết chỗ, ồn ào nổi lên bốn phía, tựa như một tòa chợ bán thức ăn. Mắng chửi, khiêu chiến, khích tướng, khiêu khích, không đồng nhất mà cố, đều là từ khác nhau người, yêu trong miệng phát ra. A, Lưu Thịnh nuốt ở thịt tường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía bóng người trùng điệp, núi gót ma bay, phảng phất giống như sân hải. Nguyên bản hung hiểm nhất, gian nan, túc nặng sát nghiệt tiếp cảnh, tại hắn chơi đùa phía dưới, tràn ngập xô đẩy, tiêu gạo, chửi rủa, trào phúng, nguyên rủa, còn có đại lượng cổ quái làn điệu ngắt lời, hoang khang sai nhịp, cổ sinh ly kỳ, để cho người ta ôm bụng cười. Quả nhiên, ta suy đoán không sai, một kiếp này cảnh, chỉ cần không sát sinh, Dạ Xoa Vương sức mạnh liền sẽ một mực suy yếu xuống dưới. Dù sao, lấy sát nghiệt làm tên, lực lượng nguồn gốc từ giết chóc, chỉ cần không giết không giận, sức mạnh liền sẽ ngã vào thung lũng. Hắn liếc mắt biển người cuối cùng, tòa kia Dạ Xoa Vương tượng đá đã thu nhỏ đến 5-6 trượng, mà bốn phía huyền hắc quang hà càng chỉ còn không đến 3 thước. Chỉ cần lại phá tượng đá này, liền có thể phá xuất kiếp nạn này cảnh. Bất quá, làm sao phá tượng đá này? Âm thủy giao, tứ sát âm thủy. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe, nhớ tới lưỡi ngục kiếp cảnh lúc, cuối cùng lấy tứ sát âm thủy phá quan kinh lịch, trong lòng có 6-7 thành nắm chắc. Kết hợp Tịnh Nguyệt sư thái lộ ra tin tức, hắn đối tình hình dưới mắt có đại khái phán đoán, cái này tứ tướng kiếp cảnh, lấy tứ cảnh hộ pháp sử tượng đá làm căn cơ, tiêu hao chất chứa trong đó hương hỏa nguyên lực, cuối cùng thành hình. Cho nên, chỉ cần phá hư tứ cảnh hộ pháp sử tượng đá, liền coi như thông quan. Bình thường thông quan điều kiện đều 10 phần hạ khắc, cũng may Lưu Thịnh có thất thập nhị biến đạo quả bản thân, có thể chui các loại lỗ thủng, không đi đường thường. Lưu Thịnh, nhanh mau ra đây, băng nhạn cùng ta thanh mai trúc mã, tư định trung thân, ngươi lại hoành đao đoạt ái, ta cùng ngươi không chết không thôi. Lúc này, một thanh niên hiệp khách gạt mở đám người, hướng Lưu Thịnh khởi xướng khiêu chiến. Tôn Mộ Bạch. Lưu Thịnh con mắt khẽ nhúc nhích, nhận ra thân phận của người đến. Vị này ngũ hạc môn cao đồ, đấu băng nhạn liếm chó, trước đó âm mưu tính toán hắn, kết quả bị hắn ăn xong lau sạch, đã chết rất thảm. A, đúng, còn có một cái yêu đương não, Têu Nạp Lan Du. Tư vị không sai. Tư định trung thân. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng lắc đầu, không để ý đến. Đều nói người chết như đèn diệt, cái này Tôn Mộ Bạch duy nhất có thể bị hắn nhớ lại, chính là Nạp Lan Du rất nhuận. Thậm chí, tại đoạn thời gian kia, thành hắn gỡ lay một cái công cụ. Thẳng đến một đạo cao gầy thân ảnh, xuất hiện tại Tôn Mộ Bạch bên người, Lưu Thịnh, người đóng vai làm Bạch Liên giáo yêu nhân hủy ta trong sạch, may mà Tôn Lang bất kể hiểm khích lúc trước, cùng ta quay về tại tốt. Là Đỗ Băng Nhạn. Mặc dù là giả, nhưng ngôn hành cử chỉ, thần thái khí chất đều hoàn mỹ xuất hiện lại, giống nhau như lúc. Nàng lớn tiếng quát lớn Lưu Thịnh, đem hắn nói thành hèn hạ hạ lưu, bẩn thỉu buồn nôn tiểu nhân, dẫn tới bốn phía người yêu hồn ảo phụ họa. Không chơi nổi đúng không? Lưu Thịnh trên mặt ý cười thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Xoa Vương tượng đá, đáy mắt u mang lấp lóe, đã như vậy, vậy cũng chờ chơi. Trong chốc lát, trong lòng hắn đao quang chợt hiện, chém chết rất nhiều tạp niệm. Bốn phía bị hắn điều khiển khiên thịt nhóm, đồng thời phát động, che chở hắn phóng tới Dạ Xoa Vương tượng đá. Ngăn lại hắn. Nhanh, động thủ, không thể để hắn tới. Đừng nóng đội, người dẫm lên tà chân. Vậy tại người bên ngoài, yêu đội vàng không kịp chuẩn bị gạt mở một đường vết rách, nhao nhao kêu to. Cũng không ít thân ảnh, nhảy lên thật cao, hướng Lưu Thịnh khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng hắn sớm đã gạt tập điều khiển khiên thịt trái chống phải ngăn, đồng bộ với bản thân tổn thương, vô cùng nhẹ nhàng, tựa như cạo gió tầm thường. Bất quá người phía trước đàn đã phản ứng kịp, nhao nhao hóa thân thịt người bê tông chặn đường, cho hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Nếu không thể cấp tốc phá cục, hắn đem bị vây ở nơi đây, tiền cảnh không biết. Hơn nữa, hắn khiên ti thiên phú, đồng thời điều khiển mục tiêu số lượng có hạn, không cao hơn 30. Mặc dù có đạp đất thiên phú, không ngừng hấp thu địa khí, khôi phục thể lực, khí huyết, sinh ra khiên ti, cũng không có khả năng vô hạn nhà tơ. Vậy liên đuổi. Lưu Thịnh ngắm nhìn bốn phía, thấy trước sau trái phải, vọt tới thân ảnh càng ngày càng nhiều, người trên người, yêu dâm yêu, lại tiếp tục trì hoãn, sợ là phải bị triệt để chắn chết ở chỗ này. Giống như lâm vào đầm lầy, hắn quyết định thật nhanh, phát hung ác, cấp tốc bỏ phía sau mấy cái khiên thịt tay phải hất lên, bay ra 7-8 đầu khiên thi, chui vào mấy cái đứng tại mấu chốt tiết điểm mục tiêu thể nội. Sau một khắc, mấy người kia yêu đồng thời phản bội, phát lực phá tan xung quanh thân ảnh, nhất thời một mảnh người ngã ngửa đổ, chống ra một cái thông đạo. Đi. Lưu Thịnh xách kích liền đi, thân hình dừng lại, Lưu Quang Thiên Phú phát động, tốc độ bạo tăng, trong nháy mắt vượt qua mảng lớn đám người. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa bỏ sau lưng khiên thịt lại bảy khiên thi, khống chế phía trước mục tiêu mới, lại đột nhiên phát động, đẩy ngã đám người, hình thành cùng loại bạo phá hiệu quả, thanh ra thông đạo. Lặp đi lặp lại mấy lần, thể nội khí huyết, thể lực đều cơ hồ ép khô, mới tại bảy cái khiên thịt hộ vệ dưới, vọt tới Dạ Xoa Vương thạch điều phụ cận. Sau lưng hắn hơn 10 trượng bên ngoài, phản ứng kịp tiểu quái nhóm, đã hoa nha nha đuổi theo. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, dưới chân sinh vật, hoán đổi trở về âm thủy giao hóa thân, há mồm phun ra tứ sát âm thủy, rơi vào Dạ Xoa Vương thạch điều bên trên. Xì xì trong chốc lát, khói đặc toát ra, đàn hương nồng đậm. Dạ Xoa Vương thạch điều mặt ngoài, bị thực đến mất mô, nhưng đại thể không có việc gì. Mà mặt mũi của hắn, tay chân trở ra thịt, cũng xuất hiện đồng dạng tương thế. Bảng bên trên cũng lại lần nữa xuất hiện văn tự nhắc nhở, chỉ cần hơn 300 điểm, liền có thể đều khôi phục. Âm thủy không đủ. Lưu Thịnh liếc mắt bảng, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, nhìn về phía sau lưng, những cái kia xông người tới, yêu đã gần trong gang tấc. Nhất định phải đoạt tại bọn hắn vây tới trước kia, xuất thủ phá cảnh, nếu không, không thời gian. Lưu Thịnh trong lòng trầm xuống, vung động trong tay đại kích, chém về phía Dạ Xoa Vương ngón chân. Hy vọng ta không đoán sai. Ken, ánh lửa bắn tung tóe chung, Dạ Xoa Vương một cây ngón chân bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chính hắn phải mâu ngón chân cũng đồng dạng bay ra ngoài, vết thương cùng tượng đá vết thương giống nhau như lúc. Tổn thương đồng bộ. Quả nhiên có thể. Như vậy, Lưu Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Xoa Vương tượng đá, nên miệng cười một tiếng. Có lẽ kiếp này cảnh còn có cái khác thông quan phương pháp, nhưng đối với hắn mà nói, nghiệm chứng tin tức này, như vậy đủ rồi. Ai bảo hắn là treo bước đâu? Hắn hiện tại tay cầm tiếp cận 3 vạn điểm linh ẩn, 9 mệnh mang theo. Ai sợ ai? Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, trong tay huyền khung liệt tiêu kích gào thét mà động, phát ra phong lôi thanh âm, bổ về phía Dạ Xoa Vương thạch điêu cổ, một mạng đổi một mạng, dù sao tiểu gia mệnh nhiều. Vâng! Trong tiếng nổ, thạch điêu đầu lâu cùng Lưu Thịnh đầu, đồng bộ rơi xuống. Lập tức đầy đất tinh hồng. Tấu chương xong, chương 221, bể khổ kiếp cảnh chương 221, bể khổ kiếp cảnh phủ phủ. Thủy dịch khắp quá đỉnh đầu, trước mắt quang ảnh hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, Lưu Thịnh giống như nhìn thấy Độc Cô Phách quỳ rạp xuống Dạ Xoa Vương thạch điêu trước, hai cánh tay đã mất, đầy người máu tươi kiểm chắc đến âm thủy giao hóa thân đã tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 linh ẩn điểm phục sinh. Thu hoạch được linh ẩn điểm 13473 trước mắt bảng, hiện hiện hai hàng thủy mặc văn tự, quen thuộc phong cách, nhường hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lấy mạng đổi mạng, bị hắn thẻ bột thành công. Bây giờ lục đại hóa thân đều tại, còn có hơn 3 vạn điểm linh ẩn, tính cả bản mệnh, cái kia chính là 10 đầu mệnh. Hẳn là đủ dùng. A. Dựa theo Tịnh Nguyệt sư thái nói, tứ tướng kiếp cảnh, ta đã qua thứ 3, nơi này xác nhận cuối cùng một kiếp cảnh. Lưu Thịnh dùng cả tay chân, từ dưới nước chui ra, đập vào mắt nơi tất cả đều hoàn toàn mở mịt, thiên thủy ở giữa, thanh bích thuần triệt. Đây là một phiến vông dương đại hải, vô biên vô hạn, gió êm sóng lặng. Lại bị từ thiên vũ rủ xuống hào quang phủ lên, thanh bích như ngọc, quý vi trắng quang. Trên mặt biển, trôi nổi lấy lần lượt từng bóng người, chỉ còn lại đầu lâu lơ lửng ở mặt nước, giống như tại một biển. Càng xa xôi, tại cái kia nước thiên hồn nhiên một màu chi địa, hào quang dày đặc nhất nơi, thình lình sừng sững một vị vạn trượng thần nhân, đầu rồng thân người, tay nâng tịnh bình, người khoác thanh bảo, đầy dây từ bi. Đông Phương Hộ Pháp làm Long Tôn Vương, nơi này là bể khổ kiếp cảnh. Thật đáng. Lưu Thịnh nuốt miệng nước biển, nhất thời miệng đầy đắng chát, càng có tia hơn tia đau khổ tâm ý, hiện chạy lên não, để cho người ta lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ bởi vì cái này nước biển là khổ, cho nên tiêu khổ biển? Nhưng trên đời lại có cái nào phiến hải vực nước biển không khổ? Cái này bể khổ kiếp cảnh khổ, vừa khổ ở đâu? Giải thích không thông, hẳn là đổi một cái tên, càng hình tượng. Lưu Thịnh suy nghĩ phát tán, không biết trôi dạt đến nơi nào. Hào quang từng tia từng sợi, từ trong nước vào tới, đem cả người hắn nhuộm thành màu xanh. Hắn cau mày, giống như lâm vào không hiểu phiền não, ánh mắt dần dần trống rỗng. Đột nhiên, trong lòng hắn sáng lên một mảnh bao quang, chém tới chẳng biết lúc nào che tại tâm hắn trí bên trên một tầng bích mang. Trên thân bao trùm hào quang, tựa như vải vóc bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn, rơi vào trong nước biển. Lưu Thịnh đột nhiên dùng mình một cái, tỉnh táo lại, chờ chút, ta vừa rồi đang làm cái gì? Vì sao muốn vì loại vấn đề này phiền não? Hắn hồi tưởng lại lúc trước, cảm thấy hoảng sợ, đúng là trong lúc vô tình, liền chúng phải chiêu. Cũng may, có Đao Tâm Tiên Phú hộ thân, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bể khổ kiếp cảnh chính là bởi vì thọ người tướng mà thành, cần lấy không sợ tâm bài trừ. Lưu Thịnh nhớ lại Tịnh Nguyệt sư thái lộ ra tin tức, lông mày không khỏi nhíu mà bắt đầu. Theo sư thái nói, cái này Long Tôn Vương có 7 cái đầu, mỗi một quả đều đại biểu cho một loại tiểu chết, phá cục mấu chốt là tìm tới nó khi còn nhỏ chóc ra nhỏ thai. Nếu không, Phúc Hải kiếm Lý Mục chính là vết xe đổ. Vị kia xích thành kiếm tông 7 đại kiếm chủ một trong, chính là đang đến gần tượng đá 30 chỗ lúc, chết bởi không hỏa chi đốt. Nhưng, cái gì là không sợ tâm? Cái kia Long Tôn Vương nhỏ thai lại ở nơi nào? Không biết. Không có nhiều đầu mối hơn. Vậy trước tiên đi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phương xa tựa như trụ trời đứng bức tượng đá, liền muốn hiện ra liệt không tức nguyên hình, bay qua bên kia. Đúng lúc này, một cỗ đại lực từ dưới nước đánh tới, như có người nắm lấy mắt cá chân hắn, đem hắn liều mạng hướng xuống túm. Ung ung cùng ngục Lưu Thịnh đội vàng không kịp chuẩn bị, bị kéo vào dưới nước, cũng may kịp thời nín hơi nín thở, không có sặc nước. Nhưng cũng nhờ vào đó, nhìn thấy dưới nước túm chân hắn mắt cá chân người. Lý Mục. Phúc Hải kiếm Lý Mục. Hắn lúc này, đầu bù khô mặt, tựa như một đầu quỷ nước. Trên thân còn lưu lại hỏa thiêu dấu vết, lại ẩn thân dưới nước, dắt lấy Lưu Thịnh mắt cá chân không chịu buông tay. Hơn nữa khí lực lớn lạ thường, căn bản tránh thoát không được. Phải biết, Lưu Thịnh lúc này dùng chính là liệt không tức hóa thân, hóa hình thành người, nhưng sức mạnh còn tại. Yêu ma lực vốn là viễn siêu nhân tộc, huống chi liệt không tức bản thân sức mạnh tại yêu cầm trùng, vào chỗ xếp chưa mau. Bằng phụ AS làm sao lại tránh thoát không xong? Gia hỏa này khi còn sống đều không có khí lực lớn như vậy, chết như thế nào sau ngược lại? Chờ chút, đó là cái gì? Cho đến lúc này, Lưu Thịnh mới nhìn rõ, cái kia Lý một phần hông phía dưới căn bản không phải chân, mà là liên tiếp một vòng xoáy khổng lồ. Và anh, nguyên bản bình tĩnh mặt nước, triệt để sôi trào, dòng xoáy rào rạt, muốn đem hắn cuốn vào đáy biển. Dù là hắn hiện ra cự chim chi thân, vẫn như cũ khó mà chống cự bốn phương tám hướng vọt tới nước biển. Càng có loại hơn chủng phiền não, tạp niệm như giòi trong xương, rót vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Nhưng hắn tạp niệm mọc thành bụi, không thể không một mực thôi động thiên phú đao tâm khó mà phân thần. Trời đất quay cuồng ở giữa, chết chìm hoảng sợ xông lên đầu, nhường Lưu Thịnh khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Không thể tiếp tục nữa. Cái này bể khổ thiên khắc liệt không được, một thân thực lực không phát huy ra một thành. Cũng may tiểu gia có treo, tiêu hao 10.000 linh ngọn điểm, phục sinh em thủy giao hóa thân. Hắn tâm niệm vừa động, bảng bên trên linh ẩn điểm nhanh chóng giảm bớt. Cùng lúc đó, biến sám âm thủy giao ba chữ một lần nữa tỏa sáng sát thái. Cho ta biến. Trong chốc lát, xương trắng dâng lên, do chim hóa giao. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tất cả ngạt thở, chết chìm cảm giác đều biến mất. Giao long, vì trong nước chi linh, phàm là có thủy chi, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Bệ khổ, cũng là thủy trạch chi. Dưới chân Lý Mộ còn tại dùng sức, nghiến răng nghiến lợi, hung lệ không hiểu. Sau người vòng xoáy quấy nước biển, phát ra ù ù tiếng vang, sức mạnh kinh khủng, đối với hắn tràn đầy ác ý cũng rốt cuộc uy hiếp không được hắn. Chết cũng đã chết rồi, làm gì lại đến làm cái này vừa ra. Lưu Thịnh ở trong nước mở miệng, bốn phía thủy dịch tản hết ra. Dài trăm trượng thân thể, đen như mực, tài hoa xuất chúng, nhanh đuốt sắc bén. Âm thủy giao. Hắn thoáng thoáng dây rùa, treo ở hắn dưới vớt Lý Mộc liền bị văng ra ngoài. Vung đôi lặn xuống, liền xuất hiện tại vòng xoáy trước, chân trước đưa tay về phía trước, liền đem vòng xoáy sinh sinh bóc tán. Phúc. Dòng nước khuấy động, ven sóng lớn, sinh sóng biển, vỡ bờ bốn phía, hung manh dích đảo. Nhưng đến bên cạnh hắn, lại nhu thuận đến không được, chỉ còn liên ý ở điểm điểm. Giao là trời nước lã linh, có bẩm sinh ngự thủy chi năng. Nó ở trong nước, tựa như hổ nhập thâm sơn, ứng tưởng trường không, uy năng càng sâu. Hắn đong đưa thân hình, đuổi kịp Lý Mộc, chỉ thấy hắn tựa như khối băng hòa tan bình thường, triệt để hóa thủy, dung nhập trong bể khổ. Lờ mờ chỉ thấy một cái bóng mờ, phức tạp nhìn hắn một cái, liền bay về phía xa xa Long Tôn Vương tự tượng. Chết tại bể khổ kiếp cảnh bên trong sinh linh, hội như là ma nước, kéo dưới người nước, nếu là thất bại, hồn phách sẽ bị Long Tôn Vương lấy đi. Nhưng nếu là thành công đâu? Lưu Thịnh túi đầu hướng đáy biển nhìn lại, nhịp tim cũng không khỏi để loạn vẫn chậm một nhịp, liếc nhìn lại, đáy biển vòng xoáy trải rộng, lít nha lít nhít, căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Mỗi một cơn lốc xoáy đều kết nối một đầu quỷ nước có quỷ nước, hội ẩn nút trong nước đánh lén. Mà có, thì tại mặt nước phiêu bản, giống như tại bờ biển. Nếu là nhất thời không tra, tới gần bọn hắn, đồng dạng sẽ bị đẩy vào đáy biển. Cái này vô cùng mênh mông bể khổ, nhìn như tĩnh mịch mỹ lệ, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp, bộ bộ kinh tâm. Cho dù lao hắc, độc cô phách cái kia đám nhân vật tiến vào này cảnh, thủy tính không đủ, chỉ sợ hạ chẳng. Đúng lúc này, xa xa Long Tôn Vương chậm rãi quay đầu nhìn về hắn xem ra, miệng phát hồng âm, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, không quay đầu lại. Tấu chương xong, chương 222, kinh khủng Long Tôn Vương chương 222, kinh khủng Long Tôn Vương tứ tướng kết cảnh, đã phá thứ ba, bây giờ quay đầu, há không đáng tiếc. Lưu Thịnh bày chuyển động thân thể, tốc độ càng nhanh, tại trong bể khổ cấp tốc ghé qua. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Hắn gọi ra bảng, kiểm kê giờ phút này phe mình lương thảo. Linh ẩn, 34.184 lục đại hóa thân đều không tổn thất, linh binh hai thanh, pháp khí một kiện, các loại linh phủ 37 trường, yêu cầu chân khí, yêu khí tôi động. Mà phía trước Long Tôn Vương, lập xuống bể khổ kiếp cảnh, căn nguyên tại thọ người tướng. Như thế nào thọ người tướng? Ý chỉ chấp nhất tại sinh mệnh hàng thường hoặc kéo dài hư ảo chi niệm. Nhưng mà, chư đi vô thường, sinh linh tuổi thọ bất quá là sát na biến thiên, liền Phật tổ đều muốn nhập diệt, huống chi những sinh linh khác ư. Trở lên là Phật gia tứ tướng ngũ uẩn mà nói. Nhưng nếu là chấp nhất tại sinh mệnh hàng thường hoặc kéo dài, đều là hư ảo lời nói, cái kia còn luyện cái gì khí, tu cái gì tiên? An chay niệm Phật, tu sinh dưỡng tức, vốn là vì trường sinh tự thị. Lưu Thịnh càng bơi càng nhanh, thân hình cuối cùng hóa thành một đạo hắc tuyến, phân phối nước sóng, phóng tới Long Tôn Vương. Bể khổ sinh lan, dần dần lên sóng cả, lại càng lúc càng lớn, mấy hơi thở, liền thành sóng lớn, sóng biển từ bốn phương tám hướng hướng Lưu Thịnh lao qua. Trên mặt biển, từng cái bơi qua người, thông suốt quay đầu, hướng hắn đánh tới, ngăn cản đường đi. Dưới mặt nước, từng đạo vòng xoáy quét sạch mênh mang sóng nước mà tới, bộc phát lực lượng kinh khủng, muốn đem hắn kéo vào đáy biển. Trong lúc mơ hồ, bên hai giống như có vô tận ma âm vọng ngữ vang lên, đều là nói thọ dài nỗi khổ. Có người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tử tôn chết tận, mà lao không chỗ theo, cuối cùng chết già ở trên giường, không người xử lý, tức đáy bàn thối. Có thiếu niên vợ chồng, lao đến một phương đi trước, một phương khác lẻ loi lưu quạng, cuối cùng treo cổ tại một phần. Có nam có nữ, có người có yêu, phàm mỗi một loại này, không đồng nhất mà cố. Bất quá, cái này cùng tiểu gia có quan hệ gì? Lưu Thịnh giao thân lắc một cái, lân giáp ở giữa thấu thả hát vụ, từng kia từng sợi, như sợi thô run run, đem bốn phía tuôn ra người tới ảnh, đều thực thành bờ biển. Này đều là tứ sát âm thủy vụ hóa mà thành, uy năng kinh khủng, phá diệt bể khổ vì ảnh. Ầm 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 bể khổ sóng biết phun trào, cuốn lên thiên đảo, gột rửa tứ phương, hóa thành ngàn vạn tay lớn, hướng Lưu Thịnh đập mà tới. Trời nước, tiểu gia sẽ sợ ngươi. Lưu Thịnh khép cười một tiếng, dài thân thể lay động, quanh người liền xuất hiện từng đạo vòi rồng nước, càng quyền càng nhiều, càng quyền càng lớn, dây lát ở giữa liền hóa thành ngàn vạn thủy giao, vọt tới đánh tới ngàn vạn tay lớn. Vâng. Trong tiếng nổ, bọt nước vang khắp nơi, hóa thành khắp trời mưa to, đánh cho mặt biển lay động không thôi. Đợi đến sóng nước bình phục, Lưu Thịnh sớm đã bơi ra mấy trăm dặm. Nhưng này Long Tôn Vương, nhưng như cũ xa không thể chạm. Ầm ầm cùng lúc đó, bốn phía bơi qua người, liên tiếp hướng hắn phát động công kích, nương tụ thành nước xanh tay lớn, hướng hắn đánh tới. Khó mà tính toán. Dưới nước vòng xoáy không ngừng dung hợp, càng quyển càng lớn, bộc phát hấp lực càng ngày càng mạnh. Trên dưới hợp kích, ngăn cản Lưu Thịnh, lại đều bị hắn ỉ vào giao thân, thông dòng hóa giải. Giao vì trong nước chi linh, đơn thuần ngự thủy chi năng, có lẽ chỉ có chân long tại trên của hắn. Chỉ là Lưu Thịnh một đường tiến lên, bao tác một tiến, chân có mấy ngàn bên trong, lại vẫn không có rút ngắn khoảng cách. Cái kia khoảng cách, tựa hồ cố định bình thường, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều kéo không gần được. Nên làm cái gì? Như tâm không thành, ý không sạch, tất bị bể khổ trầm luân khách, lại đến. Đúng lúc này, Long Tôn Vương thanh âm lại lần nữa vang lên, từ trên trời giáng xuống, giống thiên âm, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Lưu Thịnh liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ập tới, đem hắn cầm cố lại, dây dụ không được. Cỗ lực lượng này không đối kháng được, là tiếp cảnh quy tắc chi lực. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt buông lỏng cơ bắp, tùy ý cỗ lực lượng này đem hắn mang lên giữa không trung. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, xuất hiện tại Long Tôn Vương trước mặt. Như có tội. Long Tôn Vương bộ dạng phục tùng, miệng ra phán lệnh, trong mắt phản chiếu trăm trượng nhật dao, mảng lớn lực ảnh lơ lửng qua. Đó là ngàn giặm quốc giã bại làm trạch quốc, Phật môn tịnh thổ biến thành quỷ vực, cô hồn giã quỷ lời nói thê lương. Nghiệp báo gia thân, làm hỏa phần nghiệp thân thể, lấy thường tội nghiệp. Long Tôn Vương phán lệnh vừa ra, lập tức mặt biển yên tĩnh, gợn sóng không tuôn. Tiếp theo gió nhẹ từ đến, Lưu Thịnh dưới chân giống như có ngọn lửa vô hình phát lên, đem hắn nhóm lửa. Ngọn lửa này vô hình vô chất, thấy không rõ, sờ không tới, không có nhiệt độ, lại vẫn cứ tổn thương cực lớn. Lấy Lưu Thịnh cường hành thể phách, vậy mà tại trong khoảnh khắc xuất hiện đốt ấn. T. Lưu Thịnh đau đến hít một hơi lãnh khí, giao thân thể và mèo, muốn điều động thủy dịch sông diệt ngọn lửa trên người. Nhưng lúc này lại bị giam cầm ở giữa không trung, khó mà động đậy, rất nhiều sức mạnh, căn bản là không có cách thi triển. Đây chẳng lẽ là nghiệp hỏa? Lưu Thịnh có chút hiểu được, nếm thử đủ loại biện pháp, ý nguyên khó giải. Cái này nghiệp hỏa vô cùng kinh khủng, căn bản nhào không diệt được. Kịch liệt đau nhức từ toàn thân truyền đến, mà lấy âm thủy giao chi thân, vẫn như cũ không chịu nổi. Nghiệp hỏa thiêu thân, kịch liệt đau nhức như nước thủy triều, khó mà tránh thoát. Đùng. Cuối cùng, trăm trượng hắc giao hóa thành cho tàn, tản vào trong bể khổ. Long Tôn Vương trong mắt lộ ra bích huy, bay về an tịch, toàn bộ bể khổ kết cảnh, chỉ còn nước biển soạn. Tĩnh mịch, khổ nghiệt. Kiểm tra đến âm thủy giao hóa thân đã tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 linh ẩn điểm phục sinh. Phù phù. Sau một khắc, một đầu núi nhỏ cũng giống như ngân giác lôi nhu, rơi vào trong bể khổ, tóe lên mảng lớn bọt nước. Chết rồi. Chờ chút, tiểu gia còn sống. Lưu Thịnh từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, nhìn xem trong tầm mắt xẹt qua quang ảnh văn tự, hắn rốt cục thông thả lại sức. Lúc trước bị nghiệp hỏa thiêu thân vô tận đau khổ, rốt cục thối lui. Bốn phía vọt tới nước biển, tự động dưới thân thể hội tụ, đem hắn đỡ ra mặt nước. Ngân giác lôi nhu, thân có quỷ nhu huyết mạch, mà quỷ nhu, thân có nước, lôi hai tướng chi lực. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, ngự thủy chi năng, mặc dù không bằng âm thủy giao, nhưng cũng so với cái khác hóa thân, càng thích tướng thủy chiến. Lưu Thịnh chân đạp sóng biết, đột nhiên ngẩng đầu, trước mặt thạch điêu tựa như trụ trời đứng vững, không khỏi nết miệng cười to. Lúc trước tao ngộ mặc dù thê thảm, lại bị hắn nhòm ngó Long Tôn Vương bí mật. Cái này bể khổ kiếp cảnh, cuối cùng chỉ là kiếp cảnh. Trước mắt bất quá là thạch điêu, mà không phải rồng thực sự Tôn Vương. Hữu tình chúng sinh, sở dĩ vì trong lòng sinh ra sợ hãi, là bởi vì sợ chết. Nhưng tiểu gia còn có chín đầu mệnh, sợ cái rắm. Như có tội, nghiệp báo gia thân, nhưng tụ ngạt thở chi hình. Long Tôn Vương lại lần nữa ra tay, đem Lưu Thịnh giam cầm giữa không trung thụ hình. Lần này, cùng lúc trước nghiệp hỏa đốt người khác biệt, hắn chỉ cảm thấy bốn phía không khí bị đều rút ra, không thể thở nổi. Nhưng lần này hắn cũng không có bối rối, ngược lại trừng lớn nhu nhãn, nhìn thẳng Long Tôn Vương. Long Tôn Vương nguyên hình vì bảy thủ nghiệt long, đại biểu cho bảy loại kiểu chết, căn nguyên tại sinh linh đối tử vong sợ hãi, đối với sinh mạng hàng thường chấp nhất. Cần lấy không sợ tâm phá đi. Nhưng thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đối mặt tử vong, người nào dám nói không sợ? Trừ phi sẽ không chết. Tiểu gia còn có chín đầu mệnh, ngươi cái này ngạt thở chi pháp, không giết chết được ta. Lưu Thịnh triệt để chạy không tâm thần, trong mắt trống rỗng một mảnh, giống như quên hết mọi thứ, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới, không giết chết được ta, ta sẽ không chết. Trong lòng chỉ tồn nhất niệm, ta ra lời nhiều, ta sẽ không chết, ta không sợ. Thế là hắn phảng phất giống như đã trải qua một trận quái mộng, bảy loại kinh khủng hình phạt thay nhau ở trên người hắn thi triển, hắn không cách nào tránh né, không cách nào tránh thoát, chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng. Nhưng không chết. Thẳng đến giống. Tấu chương xong, chương 223, nhau thai ở đâu? Chương 223, nhau thai ở đâu? Quả nhiên, tiểu gia không chết. Lưu Thịnh dần dần tỉnh táo lại, thình lình phát hiện mình mảy may không bị tổn hại. Mà trước mắt Long Tôn Vương Thạch Điêu đã thu nhỏ đến hơn ngàn trượng. Bốn phía vô biên bể khổ, càng là kịch liệt rút lại, lộ ra mảng lớn khô cạn hải trình, bùn đất ra bị nẻ, quái thạch đá lởm chởm. Biển khô, thạch nát. Biến hóa này, thật đúng là kinh người. Lưu Thịnh hít vào một hơi, ánh mắt lấp loé. Trước mắt biến hóa, mặc dù có đoán trước, nhưng cũng thật to vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đó liên phá tam kiếp cảnh, hắn đã tích lũy kinh nghiệm, một khi tiếp cảnh sức mạnh suy yếu, làm hòn đá tảng tứ cảnh hộ pháp sử thạch điêu, chắc chắn sẽ rút lại. Vô luận Diệu Sĩ Điểu, Biện Tài Thiên, hoặc là Dạ Xoa Vương, ngay từ đầu đều là thân hình vạn trượng, phảng phất giống như thần nhân. Đằng sau bị hắn không ngừng suy yếu, hình thể không ngừng rút lại, cuối cùng triệt để vỡ vụn, bị hắn phá cảnh. Dưới mắt cái này Long Tôn Vương thạch điêu, đã rút lại đến hơn ngàn trượng, hiển nhiên toàn bộ kiếp cảnh sức mạnh đã suy yếu hơn 9 phần 10. So sánh ba vị trí đầu kiếp cảnh, cái này bể khổ kiếp cảnh biến hóa, quá mức kinh người, nhưng cũng nói rõ lúc trước hắn đường đối là đúng. Lấy không sợ chi tâm, phá thọ người chi tướng, nguyên lai là chuyện như vậy. Hắn khẽ miệng giật một cái, thần sắc có chút cổ quái. Lúc trước hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết, kết quả là thật không có chết. Chẳng lẽ nói, phá một kiếp này cảnh mấu chốt, ngay tại ở bản thân thôi miên. Để cho mình tin tưởng mình sẽ không chết, liền thật sẽ không chết. Nhưng cái này cũng để tránh quá. Cho đùa. Hắn cắn răng, nhìn trên thân hiện ra vết dạn Long Tôn Vương thạch điêu, trong lòng chuyển qua số niệm, mặt hiện lên vẻ chần chờ. Cái này tứ tướng kiếp cảnh, bằng vào ta tướng, người tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng làm gốc, cần lấy đối ứng bốn tâm phá đi. Đối ứng vào người tướng, vì không sợ tâm. nếu là vẹn vẹn bản thân thôi miên, liền có thể thu được viên này không sợ tâm lời nói, từ đó phá cảnh lời nói, tiếp này cảnh cũng quá mức cấp thấp. Kỳ thực bên trên, nếu không phải Lưu Thịnh có thất thập nhị biến đạo quả mỗi cô hóa thân đều có thể triệt tiêu một mạng, nhường hắn không có sợ hãi, Lâm Nguy không sợ, tin tưởng chính mình sẽ không chết, một kiếp này cảnh, hắn đã sớm hóa thành cho bụi. So với hư giả bản thân thôi miên hắn cái này thuộc về căn cứ vào chân thực ý chí nhận biết. Trong đó khác nhau, ở chỗ hư giả, chân thực, không còn cùng tồn tại ở giữa. Cái này đã siêu thoát tại pháp tắc phía trên, dù cho là hoàng đỉnh, thậm chí hoàng đỉnh phía trên, cũng khó có thể lý giải được. Rơi vào này cảnh, tựa như rồi trùng rơi vào mạng nhện, chỉ còn chờ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Thịnh có đạo quả bản thân, trời xui đất khiến phía dưới, lấy một loại gần như ly kỳ phương thức, chịu qua này cảnh nhất không nói lý địa phương. Nói hoang đường cũng tốt, nói vận khí cất chó cũng được, chung quy là tới mức độ này. Trước mắt Long Tôn Vương đã gần đến vỡ vụn, chỉ cần thêm ít sức mạnh, liền có thể phá cái này bể khổ kiếp cảnh. Lưu Thịnh đương nhiên sẽ không nương tay. Long Tôn Vương Thạch Điêu tay nâng tịch bình, một chiếc bóp bóp phát ấn, chỉ hướng mi tâm của hắn, miệng hát Phật âm, như có tội, thị sát thành tính, tội nghiệp của thân, đường, coi ngươi muội. Lưu Thịnh nổi giận, đều vỡ nhanh, vẫn còn giả bộ bức, lao tử liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn cơ bắp bí lên, thể nội khí huyết phun trào, lại phát hiện chính mình vẫn như cũng bị giam cầm ở giữa không trung, tránh thoát không được. Cái thằng chó này Long Tôn Vương, dù là vỡ nhanh, y nguyên không phải hắn bây giờ có thể nói dốc đến động. Cú may hắn cũng không phải sẽ chỉ vật lộn, đã nói muốn đưa nó đoạn đường, vậy liền khẳng định phải đưa đoạn đường. Tiêu hao 10.000 điểm linh ẩn, phục sinh âm thủy giao hóa thân. Tiêu hao 10.000 điểm linh ẩn, hóa ra âm thủy giao hóa thân. Tiêu hao 10.000 điểm linh ẩn, hóa ra kim nha bạch tượng hóa thân. Abu, đi ra cho lão tử. Cho lão tử giết. Lưu Thịnh giống to, quanh người quang hà loạn chiến, liên tiếp tuôn ra ba đạo cường hành khí tức, hóa thành âm thủy giao, kim nha bạch tượng, kim nhãn huyết yêu, thẳng hướng Long Tôn Vương Thạch Điêu. Hắn bây giờ bị cái này phá thạch điêu giam cầm, khó mà động đậy, cũng đừng quên, hắn còn có hóa thân. Vì là bản, bảng bên trên tổn chữ hơn 34,000 linh ẩn điểm, bị hắn triệt để dùng đến chỉ còn 1.000. Tiểu gia toát cát, đánh cược lần cuối, ngươi không chết, chính là ngươi vong. Không có loại thứ ba khả năng. Trong chốc lát, giao ngâm, hổ khiếu, thượng minh, lan lộn vàng kinh thiên. Yêu do trận nổi lên, máy bể khổ sóng lớn, trong lúc mơ hồ, ba đạo núi nhỏ cũng giống như kinh khủng thân ảnh, mạnh mẽ đâm tới, nước sóng phân ba. Huyền hắc, ngọc bạch, huyết hồng, riêng phần mình khỏa mùi tanh, hóa thành tàn ảnh, nào tới Long Tôn Vương trước mặt. Đơn mưu tốc độ nhanh nhất, hóa thành tinh hồng huyết ảnh, rít gào mà lên, cắn một cái vào Long Tôn Vương nắm cầm tịnh bình tay trái. Âm thủy giao theo sát phía sau, từ trong nước nhảy ra, trăm trượng thân hình quấn rảo mà lên, đem Long Tôn Vương song chân cuốn lấy. Tốc độ chậm nhất kim nha bạch tượng, vó đạp kim liên, hung hăng trà đạp, giẫm tại Long Tôn Vương trên trán. Một cước này thế đại lực chậm, giống như sơn nhạc chấn ép mà xuống, đem thần lực tiên phú phát vùng tới cực hạn. Ba yêu hợp lực, thủ đoạn ra hết, vây giết Long Tôn Vương. Bèn, đinh hai nhức óc trong tiếng nổ, ngàn trượng thạch điêu ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Lưu Thịnh toàn thân bùng lòng, chỉ cảm thấy bốn phía giam cầm đột nhiên biến mất. Nhưng hắn không kịp vui vẻ, trong lòng cảnh chuông liền điên cuồng gõ vang, uống áp lô, sa bà ha. Kinh khủng tiếng gầm gừ, nghiền nát không khí, đáng xuất mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đem đầy trời bụi bặm ép làm vỡ nát, lại bị sóng gió cuốn một cái, thình lình hiện ra một vị bảy thủ quái long. Toàn thân màu xanh sẫm, trừng ngàn trượng, lân giáp cao chót vót, nanh đuốt sắc bén. Uy thế kinh khủng, so với âm thủy giao còn kinh khủng hơn. Rõ ràng là trong truyền thuyết, Long Tôn Vương nguyên hình, bảy thủ nghiệt long. Không hổ là cửa ải cuối cùng, bộ thế mà còn có nhị đoạn trạng thái. Lưu Thịnh chửi bậy một tiếng, nhu nhãn quét qua, chỉ thấy âm thủy giao, kim nha bạch tượng và kim nhãn huyết bưu tam đại hóa thân, nhao nhao không địch lại, đẫm máu rút đi. Nhất là kim nha bạch tượng, trời sinh tính bá đạo, lực đại nhanh chậm, tử chiến không lùi, bị Long Tôn Vương tam cái đầu, cắn xuống một khối lớn huyết nục, thụ thương nặng nhất. Kiểm chắc đến kim nha bạch tượng hóa thân thụ thương nghiêm trọng, phải chăng tiêu hao 5768 điểm linh ẩn khôi phục thương thế. Lao tử không linh ẩn. Lưu Thịnh trong lòng mắng to một tiếng, đỉnh đầu hai chân bắt đầu nở rộ lôi quang. Hắn bây giờ biến thành ngân giác lôi nhu, có thể ngự thủy, lôi nhị tướng, ở trong nước chiến lực vẹn vẹn yếu tại âm thủy giao. Mấy lần điện quang lấp lóe, liền vọt tới phụ cận, ngân giác quanh bổ ra hai đạo lôi đỉnh, rơi vào trộm tới long trảo bên trên, đem kim nha bạch tượng hóa thân cứu. Trong lúc nhất thời, khổ trên biển, yêu phong đại tác, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Bốn yêu hành hành, liên thủ ngăn địch, nhưng như cũng không địch lại, bị giết đến liên tục bại lui, máu nhuộm sóng biếc. Cái này bảy thủ nghiệt long chiến lực, dù là bị suy yếu đến tung lũng, vẫn như cũng không phải Lưu Thịnh có thể với tới. Càng biến thái chính là, gia hỏa này khôi phục kinh người, sâu đủ thấy xương thương thế, trong nháy mắt liền triệt để khép lại. Mà nó lưu cho Lưu Thịnh và ba tôn hóa thân thương thế, lại bị không ngừng nhiệt ra. Mắt thấy theo thời gian chuyển rời, tam đại hóa thân tính cả bản tôn thương thế trên người, càng ngày càng nặng. Tiếp tục đánh xuống, hắn lưu mỗi người liền đem triệt để thanh lý tại đây. Lưu Thịnh bỏ mắt, triệt để gấp. Hắn cẩn thận hồi tưởng Tịnh Nguyệt sư thái trước đó lời nói, trong lòng đống nhiên khẽ động, Tịnh Nguyệt sư thái nói, bảy thủ nghiệt long nhược điểm chí mạng, là nó nhau thai, nhưng nhau thai ở đâu? Dưới nước. Sau một khắc, âm thủy giao hóa thân từ trong nước thò đầu ra sọ, phát ra một tiếng trường âm. Tấu chương xong, chương 224, bốn thân hợp kích, liệt vương phá kiếp chương 224, bốn thân hợp kích, liệt vương phá kiếp phủ phủ. Lưu Thịnh đứng thanh vào nước, nhu nhãn trung hồ quang điện cao chót vót, mắt sáng như đuốc. Hắn đứng thanh nhìn lại, chỉ thấy một đạo vòng xoáy khổng lồ, bàn tại bể khổ dưới đáy, cùng lúc trước rơi xuống nước quỷ cực giống như, nhưng phóng đại hơn ngàn lần. Cự cơn xoáy kết nối bảy thủ nghiệt long nửa người dưới, cơ hồ cuốn lên dưới nước tất cả nước biển. toàn bộ kiếp cảnh phát ra hoành mình, nước biển sôi trào, chọc lãng trùng thiên. Mà âm thủy giao hóa thân, lúc này ngay tại cự cơn xoáy trung giấy rủa, kiệt lực phóng tới cơn xoáy mắt. Nơi đó, thình lình có một trương màu xanh sẫm màng thịt. Trương này màng thịt, mỏng như cánh ve, mặt ngoài hoa văn tung hành, lờ mờ có thể phân biệt ra không ít dấu vết. Những này dấu, rõ ràng là bảy viên đầu lâu, móng vuốt, cái đuôi. Là Long Tôn Vương nhỏ thai. Lưu Thịnh Phúc chí tâm linh, thốt ra, mừng rỡ. Cái này Long Tôn Vương thực lực kinh khủng, năng lực khôi phục, tuy là bản tôn tính cả tam đại hóa thân liên thủ, cũng địch không ở cho dù âm thủy giao ở trong nước, chiến lực có thể so với đại yêu, xung làm chủ lực, vẫn như cũng một cây chẳng chống bước nhà. Dù sao, ngươi phí hết tâm tư, liều mạng thụ thường, tại người ta trên thân lưu lại một đạo vết thương, kết quả người ta một cái hô hấp không đến, liền triệt để khép lại, ngươi đánh như thế nào? Hoặc là phế bỏ Long Tôn Vương kinh khủng sức khôi phục, hoặc là đem nó miểu sát, nếu không căn bản không đến đánh. Đã biết lấy Lưu Thịnh lúc này thực lực, nghèo hết tất cả biện pháp, đều không thể miểu sát Long Tôn Vương. Sinh cơ duy nhất, ngay tại như thế nào phế bỏ nó năng lực khôi phục. Tổng hợp Tịnh Nguyệt sư thái cáo chi tin tức, mấu chốt tại. Nhọc thai. Long Tôn Vương nhược điểm chí mạng tại nhọc thai, chỉ cần nát cái này nhọc thai, có lẽ có thể phế bỏ nó năng lực khôi phục, hoặc là đưa nó miểu sát. Lưu Thịnh lòng có suy đoán, lúc này cùng Amiu, Bạch Tượng liên thủ, cuốn lấy Long Tôn Vương, vì âm thủy giao hóa thân tranh thủ thời gian. Lúc này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Được ăn cả ngã về không. Vâng. Long Tôn Vương một đầu gầm nhẹ, sáu đầu rít gào, dưới thân cự cơn xoáy bành trướng, cuốn lên đầy trời bọt nước. Ngang. Kim Nha Bạch Tượng giận mình, mũi dài vung gậy, đối cứng phía trước, một bước cũng không nhường. Với tư cách lục đại hóa thân trùng, thanh máu dày nhất, phòng ngự đệ nhất tồn tại, vốn nên là thịt thản tầm thường tồn tại. Đáng tiếc, nó có thể trên lục địa sư vương, ở trong nước lại là nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Thiên phú đạp đất không phát huy ra, năng lực bay liên tục tương đương với bị phong ấn lại, chỉ có thể liều mạng, đánh cho khá chật vật. Abu thiệt tập, vì trong rừng chi vương, ở trong nước chiến lực đồng dạng giảm mất đi nhiều. Sớm biết, lúc trước liền hóa ra ngân giác lôi nhu. Lưu Thịnh có chút hối hận, trong miệng nghĩ linh tinh. Ngân giác lôi nhu, đồng dạng da dày thịt béo, tương đương với nhỏ một vòng kim nha bạch tượng, nhưng làm phó thẳng. Hơn nữa thân có nhị tướng, có thể ngự thủy, lôi, ở trong nước cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực, so với kim nha bạch tượng mạnh hơn. Đáng tiếc dưới tình thế cấp bách vắng đầu, đem kim nha bạch tượng hóa đi ra. Lúc ấy bản tôn biến thành ngân giác lôi nhu. Lưu Thịnh nhu nhãn lật một cái, bốn vo sinh lôi, trong miệng tốt ra một tia chớp, bổ vào Long Tôn Vương rỗi ra trên móng vuốt. Đem kèm chút bị cào rách xương sống lưng kim nha bạch tượng cứu. Cái này Long Tôn Vương nguyên hình, ở trong nước linh hoạt không gì sánh được, quả thực thiên khắc kim nha bạch tượng. Cũng may bản tôn biến thành ngân giác lôi nhu, có thể điều khiển lôi, nước đánh xa, tương đương với một cái hai hệ pháp gia, có thể hợp thời xuất thủ, cứu bạch tượng và huyết yêu. Nhưng cũng trái chống phải ngăn, mệt mỏi. Càng quan trọng hơn là, hắn lôi linh thiên phú, yêu cầu thôn phệ lôi linh, luyện hóa thành lôi nguyên chứa đựng tại thể nội, mới có thể thi triển loạn lôi oanh. Tương đương với thanh mana. Lúc này thân ở bể khổ kiếp cảnh, thể nội lôi nguyên không chiếm được bổ sung, tiếp liền thi triển loạn lôi oanh đã tiêu hao không ít hàng tồn. Chiếu cái này tiến độ xuống dưới, không chống được một khắc đồng hồ, hắn thanh mạn nạ liền sẽ hao hết, đến lúc đó sợ là muốn bạch tượng và huyết yêu đều khó mà toàn thân trở lui. A Giao còn không có cướp được nhau thai sao? Lưu Thịnh Ngân giác tỏa ánh sáng, lại bổ ra một tia chớp, đem huyết yêu đánh bay ra ngoài, vừa lúc tránh đi Long Tôn Vương lôi đỉnh một kích. Trong mắt của hắn tinh quang nở rộ, phản chiếu ra tứ trọng cảnh tượng, phân thuộc khác biệt góc độ, nhường hắn phán đoán thế cục. Chính là bản tôn, cùng hóa ra tam đại hóa thân thấy. Đừng tới cực hạn phản sát, kia huyết phản sát, bước mặt nguy hiểm lịch chuyển. Cái kia thật là buồn nôn. Trong miệng hắn nghĩ linh tinh, linh hoạt hướng giao, tượng, hổ tam đại hóa thân truyền lại chỉ lệnh, chỉ huy tiến thôi. Hóa ra tam đại hóa thân, bản thân có không thấp trí tuệ, nhưng một mình vì chiến còn muốn bao vây tấn công, liên thủ giáo sát, liền cần hắn bản này tôn tọa chấn cân đối. Kỳ thật, nếu bản về tâm tư kín đáo, bắt giữ cơ hội, chỉ huy cân đối, thuộc về lục dục khôi chu hóa thân mạnh nhất. Đáng tiếc lúc ấy không cân nhắc nhiều như vậy, tuyển ra dày thịt béo bạch tượng hóa thân. Bất quá, bản tôn đạt được nện tướng hóa thân tứ đại thiên phú gia trì. Phương diện này năng lực gần với khôi nện hóa thân, nhưng liệt thứ hai, miễn cưỡng đủ. Tóm lại, bản tôn đến chư hình gia trì, tổng hợp năng lực đứng hàng thứ nhất, có thể làm thịt thản, có thể cách làm ra, thích khách, chiến sĩ, cái gì đều sẽ một tay. Nhưng bởi vì tu vi không đủ duyên cớ, tạm thời chỉ có thể làm dầu cù là. Đợi đến tiểu gia tu vi đột phá luyện khí sĩ, vậy liền. Vâng. Đúng lúc này, dưới nước chuyển đến tiếng vang, sóng xanh biết ồn ào sôi sục trùng thiên, thủy dịch nổ tung, tán làm đầy trời nát châu, giống như sương mù giống như hạ, bao phủ mặt trời, che đậy ánh mắt. Giống Long Tôn Vương phát ra kêu đau, như bị trọng thương, thân hình kịch liệt đông đưa, cuốn ngược nước biển, thẳng nguyên náo long trời lở đất. Cao hơn ngàn trượng trên thân thể, chỗ sâu giống huyết dịch giống như sền sệt huy quang, thanh bích như thủy. Bên trong phản chiếu ra từng trương đáng sợ mặt sọ hư ảnh. Có người có yêu, không câu nệ châu ngựa, bao quát xài làng, hồ báo, gồ đá, hoa cỏ chờ một chút, đều là tận tuyệt vọng, làm kêu diên hình, tựa như trong địa ngục cô hồn, hết sức đáng sợ. Trong đó, còn có chút quen thuộc gương mặt, thì như Lý Mục. Lưu Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, những này mặt sọ hư ảnh đều là chết đi bể khổ bơi qua người. Hồn phách của bọn hắn bị Long Tôn Vương phong ở thạch điêu bên trong, với tư cách nó thương thế khôi phục tuổi tuổi. Nhưng hôm nay, nho thai đã phá. Cái này Long Tôn Vương năng lực khôi phục đã bị phá trừ, không cách nào lại như trước đó như vậy, đứng ở thế bất bại. Xôn xao sau một khắc, âm thủy giao hóa thân từ dưới nước sung ra, một cái dao mắt vỡ vụn, toàn thân máu me đầm địa, không ít lân giáp nát nhừ, vết thương chồng chất. còn sót lại một con mắt bên trong, lệ khí ngưng động như thực chất, nhìn chằm chằm Long Tôn Vương. Cùng lúc đó, Kim Nha Bạch Tượng cùng Kim Nhãn Huyết Bưu hai đạo hóa thân cũng đều tẩu vị đường tắt, ép về phía Long Tôn Vương. Thừa dịp ngươi thương, bắt ngươi mệnh. Vậy liền giết. Lưu Thịnh triệt để phát hung ác, trong lòng khẽ động, quanh thân điện quang đại thịnh, thể nội còn sót lại lôi nguyên triệt để echo, há mồm phun ra kinh khủng lôi trụ, đánh phía Long Tôn Vương. Long Tôn Vương rú thảm, ba cái đầu trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái cổ cháy đen một mảnh. Mà lúc này, Giao, Tượng, Hổ ba đạo hóa thân cũng đều ngang nhiên giết tới. Huyết Bưu nhanh nhất hóa thành thực cốt âm phong, trói buộc Long Tôn Vương song cánh tay. Kim Nha Bạch Tượng toàn lực gia tốc, răng vàng lóe sáng, hung ác điên cuồng bá đạo đụng vào Long Tôn Vương ngực bụng. Âm thủy giao gào thét một tiếng, xoắn lấy Long Tôn Vương thân thể cao lớn, tinh huyết bao tác, hóa thành mảng lớn tứ sát âm thủy, rót vào nó thể nội. Cho lão tử chết! Lưu Thịnh con mắt đỏ lên, thân hình hóa thành địa quang, đụng tới. Với anh, trong chốc lát, tiếng vang chấn động thiên địa, trước mắt trời đất quay cuồng. Đấu chương xong, chương 225, lên đài, linh ẩn thu hoạch lớn. Chương 225, lên đài, linh ẩn thu hoạch lớn. Thu hoạch được linh ẩn điểm 14339 xong rồi. Này quỷ dị tứ tướng tiếp cảnh, rốt cục phá. Lưu Thịnh nhìn bảng bên trên xẹt qua văn tự, trong lòng đại hỉ. Ngay sau đó, lòng bàn chân chuyển đến cứng rắn xúc cảm. Hắn vội vàng ổn định thân hình, quanh thân cơ bắp căng cứng, khí huyết trào lên, độ cao đề phòng. Đây là đâu? Ngắm nhìn bốn phía, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại thành lỗ kim trạng, bệ đá khoáng đạt, bên trên đứng thẳng núi đá một tòa, cao tới trăm trượng, hình như bà bình. Mà chính mình, ngay tại thạch chân núi, Dương Chi Cam Lộ, ngay tại cái này trong núi đá. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực, lại âm thầm đề cao cảnh giác. Đến cuối cùng, thời điểm mấu chốt nhất, nhưng không thể khinh thường, để tránh thất bại trong gắng sức, vì người khác làm áo cưới. Hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy bệ đá bốn phía bốn bức tượng đá, tàn phá không chịu nổi, có đoạn thủ, có nứt thân, có tán làm hai nửa, quang hà hoàn toàn mở đi. Cùng hắn tại tứ tướng kiếp cảnh trung, cuối cùng phá sát riêng phần mình cảnh hộ pháp làm dấu vết, giống nhau như lúc. Trong hồ, phun trào tứ sắc quang hà dần dần ảm đạm, mơ hồ hiện ra một số thân ảnh. Có người không chết, còn có người chống nổi tứ tướng kiếp cảnh. Lưu Thịnh trong lòng hơi động, quay đầu liền phóng tới trước mắt bảo bình trạng núi đá. Cái này cùng nhau đi tới, trải qua long đong, đặc biến gặp chắc trở, thu hoạch đang ở trước mắt, cũng không thể bị người chiếm tiện nghi. Hắn chạy như bay, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông lên phía trước, tựa như diều hâu bình thường, dưới chân liên tục điểm, thẳng nhảy lên cao trăm trượng không. Thu hoạch được linh ẩn điểm 543377 hạ, hơn 5 vạn điểm linh ẩn giá trị. Lưu Thịnh tại bảo bình núi đá đỉnh đứng vững, trong mắt dị sắc liên tục. Tính cả Long Tôn Vương Thạch Điêu cung cấp hơn 1 vạn điểm linh ẩn, giờ phút này bảng bên trên, thế nhưng là có dòng giá 7 vạn ra mặt linh ẩn giá trị. 7 vạn linh ẩn giá trị, chưa hề giàu có như vậy qua. Trừ đi hóa ra lục dục khôi chu, ngân giác lôi nhu và liệt không tức cần thiết 3 vạn, cũng có thể còn lại 4 vạn. Kể từ đó, hắn thì tương đương với có 6 tôn thực lực kinh người hóa thân thủ hộ, cái này nhưng so sánh cái khác luyện khí sĩ, yêu quái bảo hộ, phải hữu dụng nhiều lắm. Dù sao, hóa thân theo một ý nghĩa nào đó tương đương với tử sĩ, chỉ cần linh ẩn điểm sung túc, chết rồi còn có thể phục sinh. Hắn nghĩ tới liền làm, lúc này tiêu hao 3 vạn linh ẩn giá trị, phân biệt hóa ra liệt không tức, lục dục khôi chu, ngân giác lôi nhu, lại tiêu hao gần 2 vạn điểm, đem âm thủy giao, kim nha bạch tượng và kim nhãn huyết bưu thương thế trên người triệt để khôi phục. Như thế, lục đại hóa thân ra hết, lại là trạng thái toàn thịnh, mà linh ẩn điểm chỉ còn lại có hơn 2 vạn, tính danh, Lưu Thịnh đạo quả, thất thập nhị biến thiên phú, diều hâu hình, đao tâm, lưu quang, liệt hùng, giao hình, mình đồng gia sát, phệ động, tứ sát âm thủy, hổ hình, hổ khiếu, hổ mãnh, ngự trành, nện hình, liệp tước, khiên ti, lục dục địa, tượng hình, thần lực, chấn ngục, đạp đất, hình bò, cự lực, lôi linh, loạn lôi banh tu vi, chân hình, nhập môn, hóa thân, liệt không tước, âm thủy giao, kim nhãn huyết yêu, lục dục khôi trù, kim nha bạch tượng, ngân giác lôi ngưu linh ẩn, 21.786. Hóa thân càng nhiều, thiên phú càng nhiều, có không ít thiên phú công hiệu, tồn tại trung điểm, nếu như có thể sát nhập thăng cấp liền tốt. Lưu Thịnh thu hồi ánh mắt, liếm liếm quẹ miệng, đem lục đại hóa thân thu nhập thể nội. Hắn tương lai luyện hóa thân càng ngày càng nhiều, thu hoạch được gia chỉ thiên phú cũng đem càng nhiều, không ít thiên phú công dụng, tồn tại trùng điệp hoặc là bao trùm. Nhất là một số cơ sở thiên phú đã theo không kịp nhu cầu của hắn, cung cấp trợ giúp có chút ít còn hơn không, ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu là thật có thể theo hắn suy nghĩ, hóa thân thiên phú có thể tiến hành sát nhập tăng lên, những này giai đoạn trước thiên phú chắc chắn tỏa sáng thứ hai xuân. Thí dụ như ngân giác lôi nhu cự lực và kim nha bạch tượng thần lực nếu là dung hợp, có thể hay không ra một cái cao cấp hơn sức mạnh thiên phú. Tiêu tiên lực, vô thượng lực, vô hạn lực. Lưu Thịnh nuốt nuốt chán, thu hồi phát tán suy nghĩ, căn cứ từ nhà kim thủ chỉ nước tiểu tính, suy đoán hoặc yêu cầu linh ẩn giá trị tích lũy đủ 10 vạn, có lẽ mới có thể xuất hiện mới công năng. Lúc trước hóa thân tiến vào hiện thế, cũng là góp nhặt linh ẩn điểm đột phá 1 vạn lúc xuất hiện. Bất quá, đây đều là chuyện tương lai. Bất cứ chuyện gì, đều tất nhiên tồn tại lợi và hại. Bây giờ hắn đem 6 tôn hóa thân đều gọi nhập hiện thế, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du đều có, tính an toàn đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng bản thân hắn, liền thành yếu nhất một vòng. Lưu Thịnh mày nhăn lại, ánh mắt lấp lóe. Hóa thân chết thay công năng vẫn còn, bản tôn bị giết, có thể chỉ định một vị hóa thân chết thay. Nhưng nếu như có người nhìn ta chằm chằm bản tôn giết, bây giờ chỉ cần đem ta lặp đi lặp lại đánh giết 6-7-9 lần, liền có thể đem ta triệt để đánh giết. Ai, ta chỉ có 9 đồ mệnh, cùng một con mèo không sai biệt lắm, vẫn là quá yếu. Hắn lo lắng, cảm giác an toàn giảm một nột, cảm thấy đến mau chóng luyện hóa càng nhiều hóa thân, thu hoạch càng nhiều linh ẩn giá trị mới được. Hơn nữa, hắn còn có một cái nhược điểm chí mạng, mỗi chết một cái hóa thân, tương ứng gia trì thiên phú liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói một cách khác, hắn bị giết số lần càng nhiều, thực lực liền sẽ càng yếu. Nếu quả thật có một cái cựu gia nhìn chằm chằm hắn giết, chỉ cần tiêu hao hết hắn linh ẩn, giết hắn độ khó đem sẽ nhanh chóng giảm xuống. Người khác kim thủ chỉ đều là càng giết càng mạnh, tiểu gia cái này lại càng giết càng yếu, mặc dù phù hợp logic nhưng quá phiền muộn. Như thế xem ra, nếu muốn mạng sống, đến luyện hóa càng nhiều hóa thân, mà muốn luyện hóa càng nhiều hóa thân, vậy thì phải cố gắng tăng cao tu vi cảnh giới, ngoài ra chính là góp nhặt càng nhiều linh ẩn. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm, tiếp lấy đem lực chú ý bỏ vào dưới thân bảo bình trên núi đá. Hắn lần này tiến vào di tích mục đích chính là Dương Chi Cam Lộ. Bây giờ 99 bước đều đi đến, thừa lại dưới một bước cuối cùng, chính là thuận lợi cầm tới, nhưng làm như thế nào cầm? Chẳng lẽ muốn đem cái này bảo bình núi đá đánh nát? Thế nhưng là, chờ một chút, không đúng. Cái kia màu đen tay gãy ở đâu? Lưu Thịnh sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ đứng đấy, trái tim giống như là bị người hung hăng nắm chặt. Trước đó khi tiến vào tứ tướng kiếp cảnh trước, hắn từng nhìn thấy bảo bình dưới núi đá, có một cái to lớn tay gãy nâng đáy bình. Hắn hỏi qua bao quát Tịnh Nguyệt sư thái ở bên trong những người khác, đều là nhìn không thấy cái kia màu đen tay gãy. Nhưng hôm nay, cái này màu đen tay gãy, nhưng không thấy. Là, cái này bảo bình núi đá chừng trăm trượng, cái kia màu đen tay gãy có thể nâng ở đáy bình, tất nhiên cũng là to lớn vô cùng. Nhưng hắn tự phá tứ tướng kiếp cảnh, rơi xuống cái này trên bệ đá, nhưng căn bản chưa từng thấy đến màu đen đổ bật. Cái kia màu đen tay gãy, là nhìn không thấy, vẫn là bị người đoạt trước một bước, lấy đi rồi. A ha, Ưng huynh đệ, ngươi vậy mà so với ta lão hùng đều trước phá quan, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lợi hại lợi hại. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Chỉ thấy một đạo tráng kiện thân ảnh bò lên trên bệ đá, miệng bên trong hừ hừ xì xì. Người khoác đỏ chót cà sa, đỉnh đầu kim cô, tay cầm tiền trượng, không phải Hắc Phong đại vương là ai? Cái này gấu yêu, có thể phá tứ tướng kiếp cảnh. Lưu Thịnh thần sắc cổ quái, nhớ lại phá vấn tâm kiếp cảnh lúc, phản phất như nghe được cái này gấu yêu cảm tạ chi ngôn. Chẳng lẽ nó là cọ sát chính mình xe tiện lợi? Sàn sạt. Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác cũng truyền tới động tĩnh. Hai bóng người vô cùng chật vật bò lên trên bệ đá. Tấu chương xong, chương 226, sư quá mất tích, hát thủ biến mất. Chương 226, sư quá mất tích, hát thủ biến mất. Là bọn hắn. Lưu Thịnh sốc lên lông mày, nhận ra người, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, lúc trước lâm vào tứ tướng tiếp cảnh bên trong cả đám, yêu bên trong, hai người bọn họ cũng là nổi trội nhất. Thần Vương Thế Tử, cùng La Sát Tông chủ Độc Cô Phách. Một cái thân phận tối cao, không biết mang theo nhiều ít pháp khí, giấu bao nhiêu hộ thân thủ đoạn. Một cái thực lực mạnh nhất, hoàng đình cảnh luyện khí sĩ, nhưng cùng Hắc Phong đại vương tranh phòng, kiêm thả là một tông chi chủ, nghĩ đến cũng có ép cái dương pháp khí và thủ đoạn. Tính cả lai lịch bí ẩn khó lường Hắc Phong đại vương, sát thực cả đám, yêu bên trong, có hy vọng nhất còn sống sót. Kỳ thực bên trên, Lưu Thịnh lại là đánh giá thấp hắn tác dụng của chính mình. Cái này tứ tướng kiếp cảnh, cảnh cảnh tương quan, đã tại cùng một thời không, lại không tại cùng một thời không, cùng loại không ở chỗ này bờ, không tại bờ bên kia. Hắn cùng mọi người, yêu đã tại cùng một kiếp cảnh chung, lại không tại cùng một kiếp cảnh bên trong. Có điểm giống bị cướp cảnh kính tượng bốn cái, đồng thời vượt quan. Liên cá nhân hắn mà nói, có thứ tự trước sau, họ trước tâm kiếp cảnh, lại lưỡi ngục kiếp cảnh, lại sát nghiệt kiếp cảnh, cuối cùng bể khổ kiếp cảnh. Nhưng kỳ thực bên trên, hắn là một người đồng thời lâm vào tứ tướng kiếp cảnh, đồng thời vượt quan, cũng không thứ tự trước sau. Đợi tứ tướng kiếp cảnh rất hết, hắn liền xuất hiện ở trên bệ đá. Những người khác, yêu cũng giống như thế. Mà Hắc Phong đại vương, Tấn Vương Thế Tử và Độc Cô Phách sở dĩ sống sót, không phải là bởi vì bọn hắn phá cảnh, mà là bởi vì nội tình dày, chống lâu. Chờ Lưu Thịnh phá kiếp cảnh, bọn hắn liền theo sống tiếp được. Nếu là hắn Lưu mỗi người không phá cảnh thành công, hai người này một yêu, sợ là cũng sẽ bước những người khác, yêu hậu đuổi, vẫn lạc tại kiếp cảnh bên trong. Chỉ là những tin tức này đều quá cấp cao, bao quát Lưu Thịnh ở bên trong, bây giờ lên bệ đá bốn cái sinh linh, cũng không biết trong đó nhân quả. Nghiêm ngặt nói đến, Lưu Thịnh xem như hai người bọn họ một yêu ân nhân cứu mạng. Cái này tứ tướng kiếp cảnh quả thật hung hiểm, bản thế tử lâm vào trong đó, kém chút không đi ra, về sau không biết sao, đột nhiên kiếp cảnh phá vỡ. Tấn Vương Thế Tử vết thương đầy người, liền tay phải đều gãy mất ba ngón tay, trong lòng bàn tay quạt xếp bị huyết thủy nhuộm thành đỏ sậm. Hắn bản năng run run năng quạt, bá một tiếng, muốn mở phiến, tựa như trước đó như vậy, lại không cẩn thận đem quạt xếp quăng bay ra đi. Trang diện một lần xấu hổ. Bất quá nói tóm lại, thương thế trên người hắn không nghiêm trọng lắm, có lẽ là Tấn Vương phủ cho hắn phối phát đầy đủ thủ đoạn bảo mệnh. So sánh dưới, Độc Cô Phách cái này Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân, thương thế trên người rất là đáng sợ. Toàn thân trên dưới đều là vết thương, huyết đục xoay tròn, lộ ra thật sâu bạch cốt, giữa ngực bụng một đầu dài hơn 2 thước lỗ hổng, lộ ra bên trong còn đang ngọ nghệ tạp phủ. Nghiêm trọng nhất là hắn xương sọ, thật giống như bị bóp nát qua bình thường, có vài chỗ thật sâu lom sùm dưới, miễn cưỡng dán lên, không có vỡ tán. Trong cái khe chảy ra màu hồng phấn chất lỏng, là hòa với dịch não huyết thủy. So sánh hai người này thảm trạng, Hắc Phong đại vương thương thế trên người cũng có chút trò trẻ con. Chỉ là tinh thần của nó trạng thái, lạp lạp lạp, ta đáp ý cười, đáp ý cười, cười nhìn Hồng Trần Bĩnh Viễn không lão, ta đáp ý cười, đáp ý cười. Cười cái rắm, ý miệng. Ta liền hát, nghĩ hát liền hát, ta phải bay đến cao hơn, bay cao hơn. Ồn ào quá, A Di Đà Phật. Bậy đá biên giới, và Lưu Thịnh bắt chuyện qua về sau, cái này gấu yêu liền ngừng tại nguyên chỗ, nói một mình, khi thì điên cuồng hát vang, khi thì lạnh lùng nói nhỏ. Tựa như trong thân thể có hai cái khác biệt linh hồn tại cãi nhau. Ngay sau đó, nó bắt đầu khiêu vũ, nhón chân lên, huy động tiền trượng, chảo bóp tay hoa, giật ra cuống họng, bên cạnh nhảy bên cạnh hát, con mắt đỏ lên tối đen, tản ra đáng sợ vi mang, là cả xa bên trong ma niệm phụ thể rồi. Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, khoe miệng nổi lên vẻ cổ quái, nhìn gấu yêu trên người cầm làn ca sa, như có điều suy nghĩ. Cái này cà sa tựa như từ huyết thủy trung vớt đi ra bình thường, tinh hồng át, nở rộ huyết quang, hết sức sền sệt. Mơ hồ trong đó, hình như có từng trương mặt quỷ trong huyết quang chìm nổi. Một cái hai cái, đều rất thảm. Lưu Thịnh lắc đầu, cúi đầu nhìn mình dưới chân, sạch sẽ, không nhiễm trần thế, không bị một điểm thương. Nhưng ai nào biết, lúc trước hắn tại kiếp cảnh bên trong chết nhiều lần. Nếu không phải có đạo quả bản thân, chỉ sợ. Hắn nhìn về phía dưới bệ đá ao, hô hấp đống nhiên chỉ trệ. Trong hồ, tứ phương riêng phần mình có thân ảnh đứng yên, tựa như thạch nhân bình thường, vẫn còn duy trì khi còn sống động tác, sinh động như thật. Đều là trước kia cùng nhau rơi vào tứ tướng kiếp cảnh bên trong người cùng yêu. Bọn hắn không thể giống như Hắc Phong đại vương bình thường, chống đến Lưu Thịnh phá cảnh, vẫn lạc trong đó, sinh cơ đoạn tuyệt, thi hải lưu tại trong hồ. Tựa như trước đó thì thôi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa như không để ý đến cái gì. Xem ra sống sót chính là chúng ta bốn cái, nhưng Tịnh Nguyên sư thái đâu? Lúc này, Tấn Vương Thế Tử mở miệng, hắn mắt nhìn đứng tại bảo bình trên núi đá Lưu Thịnh, quay người nhìn về phía dưới bệ đá ao, chẳng lẽ cũng vẫn lạc tại lúc trước tiếp cảnh bên trong. Tịnh Nguyên sư thái. Lưu Thịnh đột nhiên giật mình, rốt cục ý thức được chính mình không để ý đến cái gì. Từ hắn rơi vào trên bệ đá một khắc này bắt đầu, hắn liền chưa từng nhìn thấy Tịnh Nguyên sư thái. Cái kia lão ni cô từ trống không bích họa chúng được tiên duyên, đúng tư tướng tiếp cảnh hết sức hiểu rõ, theo lý thuyết hẳn là so với đám người yêu trước phá cảnh mới đúng. Nhưng vì sao, trên lại không thấy thân ảnh của nàng? Chẳng lẽ là Cầm Dương Chi Cam lộ rời đi trước? Lấy Lưu Thịnh đúng nàng giải, vị này Thủy Nguyệt Tam trưởng lao ghét ác như kiểu, trời sinh tính cương liệt, đoạn sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng cái này lại giải thích như thế nào nàng biến mất không thấy gì nữa. Đừng quên, biến mất còn có. Màu đen tay gãy. T. Lưu Thịnh hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy lưng một trận lạnh bớt, không tự chủ được cả người nổi da gà lên. Chẳng lẽ, nàng là hướng về phía màu đen tay gãy tới? Nhớ tới sư thái trước sau biến hóa, trong lòng của hắn sinh ra một cái không tốt suy đoán, có cái nào đó tồn tại, từ bức kia trống không bích họa bên trong đi ra, không biết là bám vào trên người nàng, vẫn là chiếm cứ nhục thể của nàng, đi tới nơi đây, mang đi màu đen tay gãy. Mục đích không biết, thủ đoạn không biết, đi hướng không biết. Nhưng tu vi, thủ đoạn đều xa ở trên hắn, thậm chí liền Hắc Phong đại vương, Độc Cô Phách bực này đại yêu, Hoàng Đình luyện khí sĩ, đều không phát hiện được mảy may. Bất quá, vì xác nhận thật giả, hắn vẫn là giả bộ như trong lúc lơ đãng, nói tới màu đen tay gãy. Ở đâu ra hắc thủ? Chẳng lẽ trốn ở phía sau màn hại ta? Hắc Phong đại vương dẫn theo tiền trượng, hóa thành một đạo hắc phong, vòng quanh bảo bình núi đá chuyển vài vòng, hung thần ác sát. Lại có màu đen tay gãy nhờ vào đáy bình. Vì sao bản thế tử trước đó không có ấn tượng? Tấn Vương Thế Tử dưới chân sinh mây, rơi vào Lưu Thịnh trước người, vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là di chủng? Nơi đây cấm chế đã mất. Độc Cô Phách ngẩng đầu, vết thương trên người kịch liệt co bảo, sinh ra từng cây màu hồng mầm thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Dưới chân hắn đạp một cái, đúng là sông cao trăm trượng, rơi vào Tấn Vương Thế Tử sau lưng, nhìn xuống Lưu Thịnh, hai mắt híp lại, kẻ này biết rất nhiều, không bằng đem nó bắt giữ, tưởng thêm khảo vấn. Kết, đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn âm thanh từ đám người yêu dưới chân truyền ra. Tấu chương xong, chương 227, bảo bối tốt, tới. Phu tháng 6 tổng kết, chương 227, bảo bối tốt, tới. Phu tháng 6 tổng kết, cách, cách, cách. Từng vết nước tại bảo bình miệng hiện, tựa như giống mạng nhện, cấp tốc tản ra, chỉ chốc lát sau, liền trải rộng trăm trượng núi đá. Ong 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 mảng lớn đá vụn rơi xuống, lộ ra một vòng động lòng người ánh ngọc. Muốn sụt, thế tử, đi. Độc Cô Phách một bà nhấc lên Tấn Vương Thế Tử, hơi nhún chân, tựa như một viên như đạn tháo, bắn ra đi. Tại dưới chân hắn, hòn đá vỡ vụn thành từng mảnh, tiết ra mảng lớn trắng non xanh ngọc. Cổ lão, thương minh, mênh mông. Trong hư không, càng hình như có phạm âm hát vang, như uy như ngục, làm cho người kinh hãi run rẩy. Chẳng lẽ, cái này bảo bình trong núi đá chính là? Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, lòng bàn chân dùng sức vặn một cái, vỡ vụn mảng lớn ra đá, trước mắt liền bị một mảnh nhu hòa ánh ngọc lấp đầy. Xúc cảm cứng rắn, có thể so với linh thiết, rồi lại mềm mại, tựa như người da thịt, mang theo vài phần có giãn, thậm chí còn đang hô hấp. Và anh, sau một khắc, cả tòa núi đá nhảy lên, cự lực như sóng, nhiều mặt ngoài hòn đá đều vỡ ra, chốc ra. Lưu Thịnh nhất thời không tra, bị một cỗ cự lực cuốn tới mấy trăm trượng giữa không trung, trên bệ đá hai người một yêu, trong tầm mắt đều thành chấm đen nhỏ. Biến. Hắn tâm niệm vừa động, dưới chân sinh sương mù, cắt thành liệt không tức hóa thân, miệng phát tiêu to, rơi vào trên bệ đá. Ngẩng đầu chỉ thấy một cái to lớn ngọc tịnh bình, sừng sững nơi đây. Cao có trăm trượng, toàn thân trắng loãng, nương giống như mỡ dê, tản ra nhu hòa ánh ngọc. Thân bình che kín cổ lão phản văn, chỉ là thần quang hơi có vẻ ảm đạm, không ít địa phương đã bị tuế nguyệt ma diệt. Thật xinh đẹp. Đây là pháp khí, vẫn là pháp khí phía trên. Lưu Thịnh ánh mắt nóng rực, liền hô hấp đều chậm hai nhịp. Nghĩ đến bình ngọc này hẳn là dương chi cam lộ vật chứa. Như thế lớn một cái bình, bên trong có thể giả bộ nhiều ít dương chi cam lộ. Phát phát, ta liệt cái nữa rồi, thật lớn một cái bình nhỏ, nếu là trăng rượu, sợ là đủ ta uống cái 10 ngày nửa tháng liệt. Đúng lúc này, Hắc Phong đại vương hú lên quái dị, huy động tiền trượng, chạy như bay, tam hạ lượng hạ liền đem rơi đập đá vụn thành quét sạch sẽ. Sau đó, mặt gấu đông nhiên vặn một cái, giơ cao tiền trượng, giống như điên cuồng đánh tới hướng bình ngọc, kỳ hì, đợi ta nhìn xem, cái bình này có kết hay không thử. Không tốt. Tấn Vương Thế Tử đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, Nghĩa Minh, ngăn trở nó. Dừng lại. Độc Cô Phách đứng thanh mà động, thân hình bỗng nhiên bành trướng đến cao 3 trượng rưỡi, mặt xanh nhanh vàng, cơ bắp sôi sục, mặt ngoài sinh văn, tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Đại La Sát Khôi thân công. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, tựa như kéo ra khỏi một mảnh tàn ảnh, ngăn tại Hắc Phong Đại Vương trước người, tay không đón lấy đập tới thiên trượng. Keng, keng, keng. Liền nghe một trận chói hai tiếng oanh minh vang lên, giống như kim thiết va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Giao thủ nơi, càng có mắt trần có thể thấy gọn sóng, giống như liên y y, đạn hướng tứ phương. Đây chính là tại di tích bên trong. Phải biết, Lưu Thịnh trước đó đã từng thử qua, dù là lấy hắn các loại thiên phú gia thân, nhục thân lực phá hoại, tại trong di tích cũng phải thua xa tại bên ngoài. Cái này một người một yêu giao thủ chỗ hiện ra lực phá hoại, còn tại Lưu Thịnh phía trên, nhưng không nhiều. Cái này Đại La Sát Khôi thân công, danh xưng Tấn Châu ngạnh công thứ nhất, thậm chí ta nghe Băng Nhạn lão bà nói qua, Tây Bắc 6 châu chư tông các phái, tại ngạnh công phương diện, cũng không một môn có thể chống lại. Lưu Thịnh nhìn từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới giữa không trung một người một yêu, say sưa ngon lành. Cái này một người một gấu đi được đều là đại khai đại hợp, cương mãnh bá đạo đường đi. Độc Cô Phách cứng tay cứng chân, chiêu thức đơn giản phát kém cỏi, toàn thân các bộ đều rất giống thành binh khí, đầu như đồng truy, khuỷu tay giống như dao cạo, thối cước giống như đại phủ đánh rớt. Sức mạnh kinh người, thế đại lực trầm. Hắc Phong Đại Vương thân hình càng lớn, tay cầm thiền trượng, tựa như điên bình thường, một đập quét qua chính là toàn bộ, không có chỉnh tự kết cấu. Nhưng cho dù chiêu thức thô tục, trăm ngàn chỗ hở, lại bởi vì sức mạnh kinh khủng, đền bù hết thảy, chiếm được phong. Thật phong ma trợ pháp. Cái này một người một yêu, không chỉ có lực lớn, hơn nữa sức khôi phục kinh người, bay liên tục kinh khủng, xem như thế lực ngang nhau, trong thời gian ngắn mà, sợ là phân không ra thắng bại. Yêu vật tại thể phách bên trên, vốn là chiếm ưu, huống chi gấu thuộc lại là yêu quái chung, lấy ra thô và lực lớn xưng. Nhưng nhân tộc hệ thống tu luyện, chư pháp, cùng loại tăng phúc khí, đem một phần lực phát huy ra 2 điểm hiệu quả, đền bù tiền tiên không đủ. Lưu Thịnh trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, đem một người một yêu đánh ra tàn ảnh động tác, từng cái châm thả, có đại thu hoạch. Vị này, Ương Minh, vật này vì nhân tộc ta chi bảo, cùng các ngươi yêu vật không quan hệ, không bằng như vậy thối lui, để tránh lầm tính mệnh. Lúc này, Thần Vương Thế Tử thản nhiên đi tới. Hắn chẳng biết lúc nào đổi kiện bộ đồ mới, buộc lên tản mát loạn phát, vết máu trên người đều xử lý sạch sẽ, lại trở thành ngăn nắp tịnh lệ Tấn Vương Thế Tử. Lầm tính mệnh. Lưu Thịnh nghiêng qua hắn một chút, khoe miệng giật một cái. Khẩu khí thật to lớn. Không có gặp Độc Cô Phách cùng Hùng Ca đánh cho chính hoan sao? Ngươi cái này ra miệng thịt mềm Vương Thế Tử, muốn cùng ta mãng phu này đánh nhau, vài món thức ăn nhà, say thành như vậy. Ngươi tại trông cậy vào cái kia gấu yêu. Thấy Lưu Thịnh cũng nói, Tấn Vương Thế Tử khí thế càng sâu, bá một tiếng mở ra quạt xếp, hăng hái, cái kia gấu yêu thần trí không rõ, điên điên cùng cùng, tuyệt không phải ta Nghĩa Minh đối thủ, như không rút đi, sớm tôi muốn chết tại hắn quyền dưới chân. Oeng. Hắn lời còn chưa dứt, một cây thiền trượng từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống, nện ở hắn đất đặt chân. Trên bệ đá lập tức hiện ra một cái hố sâu, vết rạn lan tràn mấy trượng, đá vụn bắn tung tóe như mưa. A. Lưu Thịnh thân hình không đúng, liếc mắt thối lui đến 10 mấy bước bên ngoài thân ảnh, phát ra ý vị thâm trường cười khẽ. Thằng đem vị này Tấn Vương Thế Tử thẹn đến mặt đỏ tới mang hai. Bất quá, trên trời hai vị kia, giờ phút này cũng đánh nhau thật tình, quyền cước tương giao, phát ra dọa người âm thanh lớn, giống như hạn lôi nổ vang, liên miên không ngừng. Một người người khoác quang hà, quyền cước như núi, thân hình tựa như điện, giống như thần tướng lâm trận. Một yêu chân đạp hắc phong, thân như dây núi, hung thần ác sát, phản phất như thiên yêu tài thế. Cái này một người một yêu, giết đến tính lên, đánh cho khó bỏ khó phân, gần như băng ngã, tựa như quên hết nơi xa cái kia cao trăm trượng bình ngọc tầm thường. Hai cái mắt phu, cái kia liền tiện nghi tiểu gia. Lưu Thịnh liếm liếm khoe miệng, nhìn cao trăm trượng ngọc tịnh bình, có chút phát sầu. Như thế lớn một chiếc bình ngọc, trọng lượng không thua một ngọn dây núi, dù hắn có thần lực thiên phú, cũng chưa chắc có thể khiêng nổi. Hơn nữa, cho dù khiêng nổi, có thể chạy được bao xa? Hòn đảo lớn này ở vào yếu trong nước, cái kia nhược thủy lông hồng không nổi, nặng như vậy đồ vật, một khi rơi xuống nước, sợ là sẽ phải trong nháy mắt chìm tới đáy. Làm sao bây giờ? Nếu như bảo bối này có thể thu nhỏ liền tốt. Lưu Thịnh tâm niệm vừa lên, chỉ thấy cái kia bình ngọc đống nhiên run run mấy lần, tiếp lấy đống nhiên thu nhỏ một vòng, ước chừng hơn 90 trượng. Cái này, Lưu Thịnh há to mồm, ánh mắt cổ quái, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Là thật, vẫn là trùng hợp. Thử lại lần nữa. Thu nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm bình ngọc, tâm niệm tái khởi. Chỉ thấy hơn 90 trượng bình ngọc, trong nháy mắt lại thu nhỏ một vòng, vẫn có hơn 80 trượng. Quả nhiên là thật. Thiểu ra vậy mà có thể lấy tâm niệm khống chế bình ngọc này. Lưu Thịnh nội tâm kích động, vô ý thức ngoắc ngón tay, bảo buổi tốt, tới. Đấu chương xong, chương 228, loạn đấu, tranh đoạt chương 228, loạn đấu, tranh đoạt bảo buổi tới. Tấn Vương Thế Tử sửng sốt một chút, liếc nhìn Lưu Thịnh một cái, lại quay đầu liếc mắt bình ngọc, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Hắn vô ý thức giao động động trong tay quả xếp, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này ưng yêu hẳn là được độc kinh. Chẳng lẽ là lây bệnh cái gì yêu ôn, cái kia gấu yêu như thế, cái này ưng yêu cũng là như thế. Bất quá cứ như vậy, ngược lại là chuyện tốt, bản thế tử vừa vặn thừa cơ đoạt bảo, lấy đi dương chi cam lộ. Vâng. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như dãy núi lệch vị trí, bệ đá run rẩy dữ dội, dưới chân truyền đến tràn trề cự lực, giống như sóng lớn, đem hắn cuốn tới giữa không trung. Càng có bụi bặm ồn ào sôi sục, che khuất bầu trời. Cũng may hắn xuất thân tôn quý, tu vi cường hành, lâm nguy không sợ, ở giữa không trung thôi động chân khí, ổn định thân hình, túi đầu chỉ thấy một tòa hơn 80 trượng ngọc núi, hướng hắn đối diện đánh tới, cái kia bình ngọc, vậy mà thật động. Làm sao có thể? Hắn quá sợ hãi, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt hỗn loạn, thân hình lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã xuống, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, cái kia ưng yêu làm sao có thể chỉ huy được? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đã thấy cái kia bình ngọc cuốn lên sáng lạn ngời ngời ánh ngọc, tựa như bay như núi, phóng tới Lưu Thịnh, đụng nát mảng lớn không khí, phát ra vụ vụ khí lưu âm thanh. Bảo bối tốt, quả nhiên nghe lời, ha ha. Lưu Thịnh cười to lên, tiếp lấy kinh hãi. Cái này lại bảo bối bất chấp tất cả liền bay tới, đều không mang theo phanh lại, phản phất như một tòa núi nhỏ đánh tới. Hắn huyết nục chi khu, như thế nào chịu được cái này va chạm? Thế là, thân hình hắn hướng về sau lùi gấp, trong miệng kêu to, bảo bối tốt, dừng lại. Ong long long sau một khắc, bình ngọc đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, lắc lư rung động, phát ra trầm thấp tiếng vang, hướng hắn truyền lại ra một loại phiền muộn, sự áp chế cảm xúc. Liên tựa như một cái đại cầu vui mừng hớn hở chạy về phía chủ nhân, lại bị ghét bỏ tầm thường. Lưu Thịnh cảm nhận được cỗ này cảm xúc, nhãn châu xoay động, thử hướng bình ngọc nói ra, ngoan bảo bối, thu nhỏ điểm. Ong long long bình ngọc nở rộ hào quang, đột nhiên co rụt lại, biến thành hơn 60 trượng, gật gù đáp ý, hướng hắn truyền lại ra một tia định nọ ý niệm. Quá lớn, lại nhỏ chút. Ong long long bình ngọc lại lần nữa thu nhỏ, lúc này chỉ có hơn 50 trượng, lại nhỏ chút. Ong long long lại tiểu. Ong long long tiểu. Ong long long. Bảo bối tốt, lại biến tiểu chút. Ong long long một đạo ánh ngọc lấp lóe, giữa không trung chỉ còn một cái nho nhỏ bình ngọc, ước chừng nửa cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân trắng non như son, uyển chuyển một nắm. Tại Lưu Thịnh trước mặt trên dưới bay múa, linh tính mười phần, rất là hoạt bát, tựa như một cái khoái hoạt tiểu cầu. Đây là đẳng cấp gì bà bối? Linh minh, pháp khí, vẫn là pháp khí phía trên. Lưu Thịnh liếm liếm khoe miệng, cảm thấy rất là vui vẻ, đưa tay chụp vào bà bình, muốn tinh tế thưởng thức, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến kinh phong, oeng. Trong tiếng nổ, một vị mặt xanh nhanh vàng la sát ngang nhiên lao xuống, xé rách không khí, một cước đạp về hót của hắn. Như không tránh né, một cước này sợ là muốn đem Lưu Thịnh đầu bước vào trong lồng ngực. Càng có một đạo xanh đen quang ảnh phát sau mà đến trước, tựa như cự phủ chém xuống, muốn đem Lưu Thịnh một phân thành hai. Hung hoành bá đạo, thế đại lực trầm. Độc cô phách. Lưu Thịnh ánh mắt ngưng tụ, không kịp bắt lấy bình ngọc, đạp triệt thoái phía sau, người như diều hâu, xoay người xuyên lâm, né qua từ đầu rơi xuống một kích. Oeng. Bằng phù AS sau một khắc, cái kia xanh đen quang ảnh chính giữa hắn lúc trước vị trí, đánh ra một cái sâu đạt hơn một trượng cái hố, đá vụn tán loạn, đánh cho bốn phía binh binh bang bang, một trận loạn hưởng. Cái này xanh đen quang ảnh vẹn vẹn hắn đá ra một đạo chân khí, lại tựa như chân chính linh binh bình thường, đem bệ đá đều đánh ra hơn một trượng hố sâu. Lưu Thịnh hoảng sợ, trong lòng cảnh chuông đại tác. Bên trong di tích linh cơ nồng độ hơn sang ngoại giới, không gian vững chắc, luyện khí sĩ lực phá hoại so sánh ngoại giới phải suy yếu không ít. Hắn mới vừa vào di tích lúc từng làm qua thí nghiệm, dùng chân ba phần kình, lại chỉ có thể ở trên mặt đất lưu lại tấp hơn sâu dấu chân. Mà tại di tích bên ngoài, như vậy kinh lực đủ để đá nát một gian đại điện. Dưới mắt tòa này bệ đá so với trên mặt đất còn kiên cố hơn, nhưng độc cô phách đá ra một đạo chân khí, cách mấy chục trượng đều có thể ở tại bên trên ném ra hơn một trượng hố sâu. Không hổ là Tấn Châu võ đạo đệ nhất, không hổ là hoàng đình luyện khí sĩ, trên lệch to lớn. Siêu. Sau một khắc, độc cô phách bọc lấy kình phong rơi xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, tránh thoát. Phải biết, hắn lúc trước một cước kia, nhìn như tùy ý, lại xuất kỳ bất ý, xúc thế đã lâu, là hắn tự sáng tạo sát chiêu. Trước đó lấy chiêu này đánh giết nhập đạo viên mãn cấp luyện khí sĩ, hoặc yêu quái, vượt qua 20 số lượng. Tự sáng chế đến nay, liền chưa từng thất thủ qua, vốn là muốn đánh Hắc Phong đại vương một trở tay không kịp. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả một đầu nhập đạo cấp ứng yêu đều không có cầm xuống. Cái này ứng yêu có gì đó quái lạ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn, cơ bắp một kéo căng, đang muốn truy sát, bên tai liền vang lên Tấn Vương Thế Tử nhắc nhở. Nghĩa Minh, bà Bình. Là, bà Bình, Dương Chi Cam Lộ. Tấn Vương muốn dùng cái này tẩy luyện nhục thân, tu luyện. Độc Cô Phách ánh mắt lấp lóe, trở tay chụp vào bình ngọc, trước mắt bỗng nhiên tối đen, bên tai liền vang lên cuồng phong gào thét âm thanh, o o rung động. Lại là một đạo hắc phong, chẳng biết lúc nào, đột nhiên mà xuống, vượt lên trước cuốn đi bình ngọc, phóng tới giữa không trung. Xuất thủ, rõ ràng là Hắc Phong đại vương. Ha ha ha, bảo bối tốt, trung quy là ta. Giữa không trung, Hắc Phong đại vương điên cười to, con mắt tối sầm đỏ lên, nô ra song chảo, chụp vào bị Hắc Phong xoắn tới bình ngọc. Mắt thấy bảo bối này liền đem rơi vào Hắc Phong đại vương trong tay, Tấn Vương Thế Tử cắn răng lấy ra một khối kim chuyên, cắn chốt lưỡi, niệm chú phun máu, đem tế lên, nệm. Chỉ thấy quanh người hắn quang hà cuộn cuộn, chân khí quán chú phía dưới, cái kia kim chuyên đón gió liền dài, dây lát biến lớn. 2 trượng, 3 trượng, 10 trượng, 20 trượng. Bọc lấy chói mắt kim vàng, đánh vào gấu yêu trên trán. Oeng. Gấu yêu xử trí không kịp đề phòng, bị đánh vùi vặn, lúc này ngã xuống, tựa như một viên đạn tháo, nện ở trên bệ đá, kích thích đẩy trời bụi bặm. Hoa nha nha, đau chết ta đấy, tốt ngươi cái Tấn Vương Thế Tử, dám đánh lên ta. Hắc Phong đại vương bò người lên, miệng nổi giận rít gào, trung khí mười phần, chỉ trên trán móc méo một khối, vết máu loang lổ. Hiển nhiên thương thế không nặng. Cũng không chờ nó nói hết lời, Độc Cô Phách sớm đã bọc lấy kình phong nhào đến, quyền đấm cứ đá, sát chiêu liên tục. Trong lúc nhất thời, một người một gấu lại giết làm một đoàn, chân khí bốc lên, yêu phong liệt liệt, được không kịch liệt. Mà lúc này, Tấn Vương Thế Tử thừa dịp loạn mà tới, lấy tay chụp vào bình ngọc. Mắt thấy bảo bối sắp tới tay, trở thành người thắng cuối cùng, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo trêu tức âm thanh, bảo bối tốt, tới. Không. Tấn Vương Thế Tử trố mắt muốn nức, bộc phát toàn thân chân khí, tốc độ lại tăng, thân hình hóa thành tàn ảnh, đầu ngón tay cơ hồ chạm đến bình ngọc thân bình, siêu. Chỉ thấy cái kia bình ngọc nhoáng một cái, bọc lấy một vòng ánh ngọc, vòng qua Tấn Vương Thế Tử, từ hắn chóp mũi bay qua, rơi vào Lưu Thịnh trong tay. Ha ha. Lưu Thịnh cười to, đánh giá trong tay bà bối, khóe miệng liệt đến bên hai. Ong long long cùng lúc đó, một đạo thần niệm từ trong bình ngọc truyền ra, nổi lên trong lòng hắn, nhường hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Tấu chương xong, chương 229, Kim Văn Tịnh Bình chương 229, Kim Văn Tịnh Bình Kim Văn Tịnh Bình. Chính là tên là Kim Hà Tử Đại Năng, phòng theo Quan Âm Bồ Tát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, lại tên Ngọc Tịnh Bình, luyện chế bà bối. Bình này lấy 88 chủng thiên địa linh ngọc, 108 chủng linh tinh chế, toàn thịnh thời kỳ, có thể nuốt thiên nạp địa, sinh sôi xương ngọt, đủ để đứng hàng đạo khí. Chỉ tiếc, không biết năm đó kinh lịch chuyện gì, bảo vật này bị đánh rơi phẩm giai, không trọn vẹn rách nát. Về sau, bình này rơi vào Cam Lộ Tự Phương Trượng trong tay, bị hắn lấy linh kim tương ngọc chi pháp, lấy hơn 300 chủng Phật kim dung luyện, bù đắp thân bình cái đức, cuối cùng là khôi phục mấy phần uy lực. Chỉ là đi qua vô tận tuyết nguyệt, trong đó không biết lại trải qua cỡ nào cố sự, bị đứng ở nơi đây. Linh tính làm hao mòn, không còn năm đó. Nhưng dù vậy, nó linh tính, uy năng cũng hơn xa bình thường pháp khí. Dù sao, lão A8 cũng là A8. Nguyên lai cái này tứ tướng tiếp cảnh, không chỉ là tâm tính khảo nghiệm, càng là một tòa tế luyện pháp trận, có thể rút vượt con người, tế luyện cái này Kim Văn Tịnh Bình. Chỉ cần xông qua tứ tướng tiếp cảnh, liền có thể thành công tế luyện Tịnh Bình. Cho nên, ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thành bảo bối này chủ nhân. Lưu Thịnh đánh giá trong tay Tịnh Bình, nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được. Không may lâu như vậy, cuối cùng là đi một lần vận, lấy được kiện bảo bối này. Bảo bối này từng có qua lịch sử huy hoàng, bản thân tài liệu luyện chế 10 phần chân quý, chỉ tiếc bị gặp biến cố, tổn hại cùng bản nguyên, khó khôi phục, bây giờ chỉ có thể làm thành một kiện thu nạp vật chứa. Hắn vào tay loay hoay một phen, hiểu rõ từ bảo bình lai lịch về sau, có chút tiếc hận. Nói trở lại, nếu như cái này bảo bình không phải bị hao tổn, lại không cách nào khôi phục, cũng sẽ không rơi vào này cảnh, cuối cùng bị hắn đoạt được. Dù sao, bảo bối này toàn thịnh thời kỳ, thế nhưng là đạo khí, pháp khí, linh khí, bảo khí, huyền khí, đạo khí, tiên khí. Đây là luyện khí sĩ trong tay pháp bảo phẩm cấp phân chia, xuất từ một số từ di tích đào được cổ tịch ghi chép. Trở lên nội dung, Lưu Thịnh từng từ Tịnh Nguyệt sư thái trong miệng nghe nói qua, lặng lẽ ghi chép trong lòng. Chỉ bất quá, hiện giai đoạn, riêng phần mình đại tông môn đem ra được, cũng chỉ là pháp khí. Khả năng một ít thế lực lớn thu hoạch ngoài ý muốn linh khí, nhưng nói chung đều là cầm lấy đi ép cái dương, chấn bảo vệ khí vận, không đến thời khắc nguy cấp, không sẽ sử dụng. Về phần pháp khí, linh khí, bảo khí, huyền khí, đạo khí, thậm chí tiên khí ở giữa, khác nhau ở chỗ nào? Không biết. Chỉ ít hiện giai đoạn, Lưu Thịnh cũng không rõ ràng. Cái này bảo bình năm đó cũng là đạo khí, nghe nói có thôn thiên nạp địa, điên đảo càn khôn chi năng. Hắn nuốt ve thân bình, ánh mắt lấp lóe, miên man bất định. Nếu có thể khôi phục một hai, chỉ sợ uy lực sẽ tăng vọt mấy lần, đủ để quét ngang luyện khí sĩ, yêu quái chi lưu, thậm chí uy hiếp được đại yêu hoặc hoàng đỉnh luyện khí sĩ. Bạch. Đúng lúc này, trước mắt hắn kim quang bắn tung tóe, một khối kim chuyên chẳng biết lúc nào lặng lẽ bay tới, chiếu vào hắn trán hung hăng nện xuống. Là Tấn Vương Thế Tử. Hắn thừa dịp Lưu Thịnh tiêu hóa bảo bình truyền đến thần niệm, tế khởi pháp khí kim chuyên, phát động đánh lén. Ha ha, đường đường Tấn Vương Thế Tử cũng học người đánh lén. Lưu Thịnh xì ngụm nước bọt, đem bình ngọc hướng đỉnh đầu giơ lên, trong miệng kêu to, mời bảo bối biến lớn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bảo bình đột nhiên biến thành hơn 10 trượng, tựa như một đạo ngọc trướng, cản lên đỉnh đầu, cùng rơi xuống kim chuyên chạm thẳng vào nhau. Thương thương thương. Trong chốc lát, kim ngọc đan sen, hào quang loạn chiến, đốm lửa bắn tứ tung. 3 năm lần về sau, cái kia kim chuyên đột nhiên ảm đạm, mặt ngoài sinh ra vết dạng, cuối cùng giữa không trung quanh một lần, nát tản ra tới. Phúc. Tấn Vương Thế Tử tại chỗ thổ huyết, dưới chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tạm đạm, phảng phất như thụ trọng thương. Hắn lấy tâm thần tế luyện kim chuyên pháp khí, có nhục cùng đục, pháp khí một khi bị hao tổn, tâm thần tất nhiên bị thương. Huống chi pháp khí này vẫn là bị bảo bình đâm đến hoàn toàn tan vỡ ra. Hắn không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đã xem như nội tình thâm hậu. Ngươi, Tấn Vương Thế Tử đẫm máu, gian nan đứng bước về sau, chỉ vào Lưu Thịnh, ánh mắt phẫn hận, mơ hồ xen lẫn tham lam. Bảo bối tốt, không hổ là đã từng đạo khí. Lưu Thịnh sờ lên thân mình, trong lòng treo lấy tảng đá lớn triệt để rơi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước chuyện đột nhiên xảy ra, hắn đầu góc co lại, liền lấy bảo bối này hướng trên đầu ngăn cản, phản ứng kịp về sau, vạn phần hối hận. May mà cái này bảo bình kiên cố nhị tạo, đụng nát kim chuyên pháp khí, bản thân lại không lưu lại một tia dấu vết. Bằng phụ ASU. Đông nhiên, hắn bên thai chuyển đến dị thanh, tựa như một tia chớp ở bên thai nổ vang. Một đạo màu tràm sắc tráng kiện thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, hướng hắn vào đầu bổ xuống. Là Độc Cô Phách. Thua thiệt hắn vẫn là Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân, vậy mà cũng không nói võ đức, phát động đánh lén. Lưu Thịnh trong miệng mắng to, chập ngón tay lại như dao, hướng phía trước chính là vạch một cái. Và trong chốc lát, hắn trưởng trước hư không rung động không thôi, phát ra lưỡi đao mở ra không khí khí lưu âm thanh. Bành! Độc Cô Phách ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên dừng bước, khúc cánh tay xoay eo, năm ngón tay mở ra, hướng mặt trước một nắm, giống như bắt lấy cái gì. Xì xì xì. Lập tức, một trận hỏa hoa từ nó lòng bàn tay bắn tung tóe mà ra, nếu có một đạo vô hình chi nhận đang ra sức cắt chém bàn tay của hắn, nhưng cuối cùng hóa thành hỏa hoa tiêu giải, không có kiến công. Cũng may Lưu Thịnh sớm đã thừa cơ liền lùi lại hơn 10 bước, tách rời ra mấy chục trượng. Không nứt phú liệt không thôi phát vô hình đạo khí, đều bị hắn tùy tiện hóa giải. Lưu Thịnh hít sâu một hơi, đối Độc Cô Phách thực lực lại xem trọng mấy phần. không hổ là Tấn Châu đệ nhất. Lấy hắn giờ phút này liệt không tức yêu thân chiến lực, căn bản đánh không lại. Hơn nữa, bà Bình, là ta. Hắc Phong Đại Vương chẳng biết lúc nào mò tới phía sau hắn, cùng Độc Cô Phách một trước một sau, đem hắn ngăn chặn. Một vị hoàng đình luyện khí sĩ, một đầu đại yêu, thực lực vốn là tại luyện khí sĩ, yêu quái phía trên. Nếu là thật sự liên thủ, dù là Lưu Thịnh có chín đầu mệnh, sợ cũng không sống được. Uy hiếp quá lớn. Cũng tỉ như Độc Cô Phách lúc trước cái kia hai lần, mười phần tùy ý, lại làm cho Lưu Thịnh xuất tận toàn lực, mới miễn cưỡng né qua. Chớ nói chi là, hắn căn bản là không có chú ý tới Hắc Phong Đại Vương khi nào sở chắp sau lưng. Cũng may mà nó lúc này điên điên cùng cùng, không có phối hợp ý thức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khổ quá. Lưu Thịnh mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng thầm than một tiếng, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ biện pháp. Giao ra bảo bình, tha cho ngươi một mạng. Lúc này, Thần Vương Thế Tử dạo bước tiến lên. Hắn nuốt mấy loại chữa thương kỳ dược, khôi phục thương thế, chỉ là thần sắc trắng bệnh, không thấy một tia huyết sắc. Chỉ là một đầu nhập đạo cảnh yêu quái, làm gì cùng nó nói nhảm, đợi ta đem nó đánh giết, bảo bình tự nhiên tới tay. Độc Cô Phách rủ xuống ánh mắt, ngựa khí phá lệ lạnh lẽo cứng rắn cường thế, "Thế tử, làm gì cùng nó nói nhảm?" Tấn Vương Thế Tử khẽ miệng giật một cái, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng quay đầu đi, không hề nói gì, xem như ngầm đồng ý ai nha, các ngươi nói lời vô dụng làm gì à, tranh thủ thời gian đánh nha. Hắc Phong Đại Vương vỗ tay kêu to, nguyên điệu nhảy nhảy nhót nhót, giọng mang chân ngòi, tiếp lấy thần sắc khẽ giật mình, đống nhiên lại nói, "Ưng huynh đệ, mau đem cái bình cho ta, ta đến đối phó bọn hắn." "Ngươi muốn?" Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, sinh lòng một kế, trở tay đem Kim Văn Tịnh bình ném về gấu yêu, người đã hóa thành mười trượng cự chim. Phóng lên tận trời, vậy liền cho ngươi. Tốt tốt tốt. Gấu yêu đại hỉ, bọn người tiến lên, chụp vào bảo bình, nhưng không ngờ một bóng người bỗng nhiên rất ra, nâng quyền hướng hắn đánh tới. Oanh. Đấu chương xong, chương 230, trai cỏ đánh nhau chương 230, trai cỏ đánh nhau oanh. Ầm ầm. Trên bệ đá, tiếng nổ lớn âm thanh, bùn đất đầy trời, loạn thạch như mưa. Hai bóng người kịch liệt chém giết, đánh nhau thật tỉnh, chân khí yêu phong phồng lên, mở mịt quang hà loạn chiến, sát khí lạnh thấu xương, làm cho người sợ hãi. Ung ung đại đảo vùng ven ngược thủy trung, Lưu Thịnh ngẩng đầu lên, tài hoa xuất chúng. Ánh mắt thâm thúy, hắn nhìn nơi xa phóng lên tận trời bụi mù, khoe miệng có chút dương lên, đánh đi, tốt nhất đánh cái lưỡng bại cầu thường, tiểu gia mới tốt ngư ông đắc lợi. Hắn cùng Kim Văn Tịnh Bình liên hệ vẫn còn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem triệu hồi. Chỉ cần khoảng cách không cao hơn trăm dặm, đều có thể cảm ứng được, cho hắn cực lớn thao tác không gian. Sở dĩ cô ý đem ném cho Hắc Phong Đại Vương, chính là vì bước lên nó cùng Độc Cô Phách tranh đấu chém giết. Dù sao, ở đây Tam Vương, hắn thực lực yếu nhất, cần lấy nó thân làm chủ, lại làm mưu tính. Chỉ cần bọn hắn lưỡng bại cầu thường. Hắn liền có thể thông dong thu thập tàn cuộc, thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Về phần Tấn Vương Thế Tử, mặc dù có Tấn Vương phủ nội tình gia thân, ý nguyên không bị hắn để vào mắt, bởi vì hắn có lục đại hóa thân. Một cái đánh không lại, sáu cái vây đánh tổng sẽ không thua a. Huống chi âm thủy giao hóa thân tại nhược thủy trùng, chiến lực có thể so với đại yêu. Như đem ba người bọn hắn dẫn tới nhược thủy đi lên, theo chết vào tay ai đều không nhất định, nhưng không cần thiết. Có thể nhẹ nhõm ngư ông đắc lợi, làm gì lao tâm lao lực đi đả sinh đả tử. Huống chi Lưu Thịnh mục đích, vẹn vẹn lấy đi không lưu hậu hoạn lấy đi Kim Văn Tịnh Bình. Mà không phải giết chết Tấn Vương Thế Tử bọn hắn, bởi vì di tích này bên trong còn có triều đình một phương nhân mã tại. Tạ Bảo bên người cái kia thần bí lao khách, nhưng là có kiêu ngạo Độc Cô Phách thực lực. Như giết chết Độc Cô Phách và Hắc Phong Đại Vương, dựa vào chính hắn, sợ là đánh không lại người kia. Mặc dù có sư phụ Vũ Tung tại, nhưng mọi thứ chỉ sợ bằng nhất. Đối với hắn loại ý này muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa người mà nói, đương nhiên là nước càng đục, càng tốt màu cá. Nói tóm lại, Tấn Vương Thế Tử có thể chết, Độc Cô Phách có thể chết, Hắc Phong Đại Vương có thể chết, nhưng không phải chết tại lúc này, mà là muốn đã chết có giá trị. Tốt nhất có thể cùng Tạ Bảo và cái kia thần bí đao khách đồng quy vu tận. Không nói đến bên này Lưu Thịnh giấu ở nhược thủy trung, các loại âm mưu tính toán, bên kia Hắc Phong Đại Vương cùng Độc Cô Phách chém giết mấy trăm cái hiệp, dần dần phân ra được thắng bại. Chiếm thượng phong, rõ ràng là Độc Cô Phách. Vị này Tấn Châu võ đạo đệ nhất nhân, luyện được một thân đầu đồng cánh tay sắt, khí lực vô song, cùng gấu yêu cứng đối cứng, đều bèn bèn nơi hạ phong. Nhưng hắn một thân tu vi lô hỏa thuần thành, chiêu thức xuất thần nhập hóa, người bị đánh chết kinh nghiệm phong phú, bắt lấy gấu yêu điên, tâm thần phân liệt sơ hở, ngược lại thay đổi thế cục, chiếm cứ thượng phong. Lại thêm Tấn Vương Thế Tử ở bên thủ đoạn ra hết, các loại bảo phù pháp khí thay nhau tế lên, lấy hai địch một, cũng là thay đổi thế cục, chiếm thượng phong. Hoa nha nha, các ngươi hai đánh một, quá khi dễ ta đây, có bản lĩnh một đánh một. Hắc Phong Đại Vương tức giận đến gầm thét liên tục, một cây thiền trượng đông bộ tây nện, đánh cho tia lửa tung tóe, mười phần cường thế. Nhưng chợt bị Tấn Vương Thế Tử ném ra mảng lớn phù lục bao phủ, quang hà lộng lẫy, đồ gặp xuống, tiếng vang không dứt. Càng có Độc Cô Phách thừa dịp khe hở tập kích, quyền đấm cước đá, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, phối hợp thiên ý vô phùng. Đánh cái gì đánh, đi nhanh lên. Trước tiên đem bảo bối nắm bắt tới tay che nóng lại nói, đánh lắm, liền hai người bọn họ, ta thế nào hội không không thắng, đùng ca khúc khải hoàn, mặc ngăn đón ta. Hắc Phong Đại Vương đỡ trái hở phải, khuôn mặt bặm mẹo, hai mắt đỏ lên tối đen, trong miệng đều to không ngừng, tựa như thể nội có hai cái ý thức tại cãi nhau. Một hồi huy động tiền trượng tấn công mạnh, một hồi bọc lấy Hắc Phong chạy ngược chạy xuôi, đột xuất một cái ngoài dự liệu. Hết lần này tới lần khác nó trong tay còn đang nắm Kim Văn Tịnh Bình, dẫn tới Độc Cô Phách hai cái cũng đi theo chạy loạn, gấp đến độ chửi mẹ. Hì hì, đuổi không kịp ta đây a. Đến nha, mau tới truy ta nha. Cha cha kêu ra ra, ta tôn ngươi kêu ta cái gì? Bạc thù hạt ad lạp lạp lạp, ta tôn đuổi không kịp ta á. Hắc Phong Đại Vương cùng thiếu, tựa như phát hiện cái gì tốt chơi trò chơi, trong miệng một hồi khiêu khích, một hồi mắng to, nôn từ sắc bén. Người đáng chết. Độc Cô Phách tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, lại cứ miệng hắn kém cỏi, quen thuộc động thủ không động đầu, căn bản mắng bất quá, chỉ có thể bị động chịu ngược, trực tiếp hưng ấm. Bất quá, loại biến hóa này lại là chó ngáp phải rồi, chẳng những đem Tấn Vương Thế Tử phụ trợ tác dụng tất thế, ngược lại nhường hắn thành Độc Cô Phách một cái nhược điểm, tình cảnh liền trở nên nguy hiểm. Hơn nữa Độc Cô Phách cũng lâm vào bị động, không chỉ có muốn đề phòng Hắc Phong Đại Vương phản công, còn phải đề phòng nó tập kích Tấn Vương Thế Tử, hạ độc thủ. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể bị động ứng đối, mệt mỏi. Thế cục dần dần bị chuyển. Hai người một gấu vừa đánh vừa chạy, hoàn toàn không có chương pháp, một đoàn loạn chiến. Những nơi đi qua, bụi bặm đầy trời, đá vụn như mưa, tựa như tại phá rỡ tầm đường. Mai Phục tại trong nước Lưu Thịnh, nhìn trận mắt hốt mồm, không nhịn được chửi bậy, không phải, các ngươi so chiêu liền hào hào qua, đánh nhau liền chăm chú đánh được không, đều bao nhiêu tuổi, còn chơi diều hâu bắt con gà con, tuổi nhỏ không ngây thơ. Làm hại tiểu gia đi theo các ngươi từ đông chuyển qua tây, từ nam chuyển qua bắc, cùng cái con rồi không đầu giống như, bao quanh loạn chuyển. Đáng tiếc, Hắc Phong Đại Vương căn bản nghe không được, ngược lại triệt để chơi này, hung tính đại phát, điên điên cùng. Nhìn chằm chằm Tấn Vương Thế Tử dồn sức đánh, nó khống chế Hắc Phong, tốc độ nhanh, động tác linh hoạt, mạch suy nghĩ thanh kỳ, ra tay lại đen lại độc. Nhiều lần đều kém chút đem Tấn Vương Thế Tử đánh giết tại chỗ, làm cho Độc Cô Phách không thể không canh giữ ở Tấn Vương Thế Tử bên cạnh, một tấc cũng không rời. Đến cuối cùng, chưa tỉnh hồn Tấn Vương Thế Tử quyết định từ bỏ, cùng Độc Cô Phách cùng một chỗ, ý muốn rời đi nơi đây, trước bảo mạng nhỏ, lại bị Hắc Phong Đại Vương cuốn lấy. Song Vương lặp đi lặp lại chiến đấu, một chạy một đuổi, cuối cùng dừng ở khoảng cách đảo bên cạnh 4-5 dặm bên ngoài một chỗ địa giới. Hắc Phong, ngươi quả thật không muốn để ý hai nhà tình nghĩa, không chết không thôi. Tấn Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng treo huyết, nhưng ánh mắt lạnh lùng, không thấy mảy may ý sợ hãi, hình như có năm giữ. Độc Cô Phách lạc hậu hắn hai bước, mặt xanh nhanh vàng, hô hấp dồn dập, tóc đỏ từng chiếc đứng đấy, hai mũi khói bay, trong mắt sát khí bừng bừng. Không chết không thôi. Cái này. Hắc Phong Đại Vương nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, chăm chú nhìn hai người một chút, tiếp lấy mặt giãn ra cười to, dùng sức vỗ tay, điên âm thanh điên khí, tốt lắm, các ngươi đừng trốn, ta còn không có chơi thống khoái à? Lời còn chưa dứt, nó thân hình bỗng nhiên nhảy trồm, phản phất như hóa thành một cỗ hắc phong, vòng quanh tiền trượng ngang nhiên đệm xuống. Vâng. Trong tiếng nổ, Độc Cô Phách xuất thủ ngăn cản, lại cùng nó giết làm một đoàn. Lần này, hắn sử xuất toàn lực, tấn công mạnh gấu yêu trong tay Kim Văn Tịnh Bình. Chiêu thức lăng lệ, thế lại lực chậm, làm cho gấu yêu liên tiếp lui về phía sau, kêu to hèn hạ. Ui ui ui, ngươi đánh bảo bối này làm gì? Có bản lĩnh ngươi và ta đánh. Liên tính mạng còn không giữ nổi, còn muốn bảo bối này làm cái gì? Tấn Vương Thế Tử cười lạnh, trầm giọng nói, bản thế tử như không chiếm được trong bình dương chi cam lộ, cái bình này cũng không tồn tại cần thiết không bằng hủy đi. Song thua tốt hơn đơn thắng, trực tiếp lật bàn. Cái này. Hắc Phong Đại Vương dừng tay, hiện ra vẻ do dự, nó mở ra bàn tay, dò xét bảo bình một chút, siêu. Sau một khắc, cái bình này đúng là hóa thành ánh ngọc, cách nó mà đi. Đấu chương xong, chương 231, ngư ông đắc lợi chương 231, ngư ông đắc lợi à. Chuyện đột nhiên xảy ra, hiện trường hai người một yêu căn bản không nghĩ tới có cái này vừa ra. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái kia ánh ngọc đã bọc lấy Kim Văn Tịnh Bình xông ra vài dặm, thẳng đến đảo bên ngoài nhược thủy. Chuyện ra sao? Bảo bối này thế nào hội chính mình bay a? Khẳng định là chê ngươi xấu, bị dọa đi. Nói vậy, ta rõ ràng đẹp trai như vậy, Hắc Phong Sơn bên trong liền không so với ta càng đẹp mắt yêu quái. Đẹp hơn nữa, cũng là yêu quái. Hắc Phong Đại Vương một mặt mộng bức, hai mắt riêng phần mình thả dị quang, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp tục nổi điên. Là cái kia ưng yêu. Ngược lại là Tấn Vương Thế Tử, phản ứng kịp về sau, một ngụm kết luận, gương mặt hết trắng rồi đỏ lên lại bạch, trong mắt oán hận bạt phần. Cái kia tặc tử lúc trước nhìn như giao ra bà mình, kỳ thực giấu dếm một bên, xem chúng ta tranh chấp, nhu đổ ngư ông thủ lợi. Hắn bụng dạ cực sâu, một phen tư lượng, liền đoán được Lưu Thịnh nhu đổ, càng thêm tức giận. Dĩ vãng đều là hắn tàng trong bóng tối, chân ngòi đổ thêm dầu vào lửa, thao túng người khác tranh chấp lẫn nhau đấu, cuối cùng cướp lấy chỗ tốt. Không nghĩ tới lần này lại là làm ngao cỏ, vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa đối tượng vẫn là một đầu yêu quái. Đây quả thực là đem hắn tôn nghiêm cùng trí tuệ đè xuống đất ma sát. Từ trước đến nay tự cao tự đại hắn, như thế nào đồng ý nuốt xuống khẩu khí này? Thế là hắn liền vội vàng lấy ra một thanh ngọc kiếm, há mồm phun ra một đạo bọt máu, trong miệng đọc lên chú ngữ, hướng nơi xa một chỉ, đi. Ông liền nghe một tiếng kiếm ngân vang, cái kia ngón tay dài ngắn ngọc kiếm đón gió tăng trưởng, dây lát ở giữa hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, thấu thả lạnh thấu xương thanh quang, siêu một cái, đánh vỡ bức tường âm thanh, chém về phía Kim Văn Tịnh Bình. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc trước từng dùng kim chuyên pháp khí cùng Kim Văn Tịnh Bình va chạm qua, biết rõ cái này Tịnh Bình kiên cố ra dày, khó đối phó. Nhưng hắn bản ý cũng không phải là giao phong, dễ cái thắng thua, mà là ngăn cản mũi hai, vì Độc Cô Phách tranh thủ thời gian. Sợ. Lúc này, cái kia mấy trượng ngọc kiếm đã phát sau mà đến trước, trung điệp một kích, chạm tại Kim Văn Tịnh Bình bên trên. Giòn vang âm thanh bên trong, kinh khí bao táp, nhấc lên mắt trần có thể thấy khí lãng, phóng tới tứ phương, nghiền nát không khí, phát ra liên tục phanh phanh tiếng vang. Giang giác. Ngay sau đó, có thanh thúy ngọc nước âm thanh từ khí lãng trung truyền ra, mảng lớn ngọc cặn bã bay ra, vút không vang khắp nơi, vù vù có âm thanh. Rõ ràng là lúc trước cái kia thanh ngọc kiếm. Kiện pháp khí này mặc dù không tệ, cuối cùng nội tình cũng được, nan địch Kim Văn Tịnh Bình, vẹn vẹn một lần ba chạm, liền thịt nát xương tan. Vâng. Mà lúc này, Độc Cô Phách đã ngang nhiên xông đến. Hắn chạy như bay, đụng nát khí lãng, năm ngón tay mở ra, giữa ngón tay tuôn ra xuất ra đạo đạo khí lưu, lòng bàn tay tỏa ánh sáng, mở mịt điều đẳng, truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, chụp vào Kim Văn Tịnh Bình. Cam. Nhược Thủy Trung, Lưu Thịnh thầm mắng một tiếng, tâm niệm điều khiển, chỉ huy Kim Văn Tịnh Bình bay ra tàn ảnh, trái nhào phải điểm, lại như cũ thoát ly không được. Độc Cô Phách vị này tấn châu thứ nhất, tại thời khắc mấu chốt cho thấy thực lực kinh khủng, mười ngón linh hoạt không gì sánh được, tựa như xuyên hoa bình thường, mang theo trùng điệp tàn ảnh, tại Kim Văn Tịnh Bình bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng. Đồng thời người cạm bẫy này càng co càng nhỏ lại, hấp lực càng ngày càng mạnh, mắt thấy Tịnh Bình tránh thoát không được, liền bị nó bắt được. Vậy liền ước lượng dưới ngươi cái này tấn châu đệ nhất nhân cân lượng, nhìn ngươi có thể hay không đứng bước ta bảo bối này va chạm. Lưu Thịnh trong lòng phát hung ác, đang muốn chỉ huy Kim Văn Tịnh Bình biến thành trăm trượng lớn nhỏ, ra sức va chạm. Chờ một chút ta, còn không có đánh đủ, các ngươi trốn cái gì? Đúng lúc này, phía trên xoắn tới một cỗ hắc phong, cái kia gấu yêu đuổi theo, điên điên cùng cùng, kêu to hô to, cái kia người quái dị, an ta một trượng. Lời còn chưa dứt, nó giơ thiền trượng, hướng phía Độc Cô Phách đập xuống giữa đầu. Kinh phong gào thét, giống như long trời lở đất, khí thế kinh người. Ngươi, Độc Cô Phách tự nhận sắp bắt lấy Tịnh Bình, lại bị hắc phong đại vương cái này quấy rầy một cái, không thể không dừng tay tiếp chiêu. Nhất thời tức giận đến giận sôi lên, giữa mũi miệng tựa như đốt lên ấm nước, ô ô cùng phún mạch khí, cả người cơ hồ nguyên địa bạo tạc. Thế là, xuất thủ càng phát ra ngân lệ, triệt để bỏ phòng thủ, chiêu chiêu liều mạng, hung lệ tàn nhẫn, phản phất như nó thành cựu nhân không đội trời chung, muốn cùng nó đồng quy vu tận. Ha ha ha, làm đến tốt, liền nên đánh như vậy, cái này mới kêu thông khoái. Hắc phong đại vương thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt điên cuồng càng tăng lên, trong miệng kêu to, kỳ hỉ, ương minh đệ, ngươi lấy trước đi, đến lúc đó lại phân ta một điểm dương chi cam lộ. Tật. Lúc này, tấn vương thế tử cũng giá vân quang đội tới, thấy thế bội vàng tế ra một trương đỏ phù. Trong chốc lát, đỏ phù vỡ vụn, nứt ra một vệ kim quang, sau khi hạ xuống hóa thành một vị kim giáp thần nhân, cao có hơn 10 trượng, hùng vũ anh phát, khí cơ hùng hậu, tay cầm một thanh bí đỏ trọng truy, hướng Kim Văn Tịnh Bình mà tới. Lục đinh lục giáp phù, hơn nữa là đỏ phù cấp lục đinh lục giáp phù, triệu hồi ra kim giáp thần tướng, nhưng lực chiến đại yêu, là tấn vương phủ được từ nơi nào đó di tích chấn phẩm, bị tấn vương ban cho thế tử làm hộ thân tác dụng. Tấn vương thế tử đạt được về sau, một mực đặt ở đáy hòm, không phải đến tính uy hiếp mệnh khẩn yếu con đầu, tuyệt không sử dụng. Nhưng hắn giờ phút này cực hận Lưu Thịnh, cũng liền không lo được nhiều như vậy. Đã bản thế tử không chiếm được, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cầm tới. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, tôn này kim giáp thần nhân, vị lục đinh lục giáp một trong, khí cơ như núi, chiến lược kinh khủng. Kim đập dưới, không khí nổ tung, đầu đúa rơi như lưu tình, lượn lờ tầng tầng khí lãng, phong bế trước sau trái phải, toàn bộ xê dịch không gian, khí thế dọa người. Cam Lâm Nương, Lưu Thịnh chửi ầm lên, còn muốn chỉ huy Tịnh Bình né tránh đã tới không kịp. Thế là, hắn quyết tâm liều mạng, niệm động ở giữa, cái kia Kim Văn Tịnh Bình cấp tốc phóng đại, giây lát ở giữa, liền biến thành một tòa trăm trượng ngọc núi, đón rơi xuống kim truy ngang nhiên đánh tới. Đụng liên đụng. Lão tử cũng không tin, cái này đã từng đạo khí, còn đụng bất quá một trường phá phủ. Vâng. Trong tiếng nổ, nguyên địa tựa như dâng lên một viên mặt trời nhỏ, kim quang nổ tung, đâm vào mắt người châu thấy đau. Kim ngọc giao kích, sát na liền phân ra. Cái kia rơi xuống bí đỏ truy, trong nháy mắt băng liệt phá hủy. Kim giáp thần đem vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật lảo đảo, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt bên trên, hiện ra một vòng kinh sợ. Sau một khắc, ngọc núi dư thế không ngừng, bọc lấy tản mạn kim quang, bay đụng vào nghi ngờ. Vâng. Lại là một tiếng vang trầm, giống như thiên cổ anh minh, bốn phía vân khí phồng lên, cuồn phong gào thét. Kim quang chợt tiết, từng tia từng sợi, giống như rơi ra một trận kim vũ. Hiện trường chỉ còn lại đỏ phù một trường, rách tung tóe, thần quang hoàn toàn không có. Phúc. Tấn vương thế tử há mồm phun ra một đạo huyết vụ, dưới chân buông lỏng, ngã xuống đất, mặt không có chút máu. Phù phù. Sau một khắc, ngọc núi kịch liệt thu nhỏ, giống như một cục đá, đầu nhập nhược thủy trùng, tung tích hoàn toàn không có. Bành. Độc Cô Phách gầm nhẹ một tiếng, đem hết toàn lực đánh ra bảy quyền sáu chân, đem Hắc Phong đại vương bước lui, thân hình giả thoáng, lên xuống ở giữa liền đã đi tới tấn vương thế tử bên cạnh. Nhìn lâm vào trong hôn mê tấn vương thế tử, thần sắc hắn dữ tợn, quay đầu nhìn gấu yêu một chút, ánh mắt tối nghĩa. Nghĩa Minh, đi. Tấn vương thế tử giữ chặt hắn, cố gắng phun ra ba chữ, liền nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Độc Cô Phách trong mắt hung quang lấp lóe, cuối cùng vẫn lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay thuyền ngọc, quan chú chân khí. Một lát sau, một chiếc ba trượng nguyên tử linh chu liền phiêu tại yếu trên nước, mang theo Độc Cô Phách hai người, rời đảo độ nước mà đi. Tiểu gia quả nhiên không đoán sai. Lưu Thịnh từ dưới nước nô đầu ra, nhìn đi xa linh chu, ánh mắt thâm thúy. Trước đó độ nước, thanh vân thuyền bị tam âm sứa tập kích vỡ tan, lúc ấy Lưu Thịnh liền suy đoán, tấn vương thế tử trong tay, hẳn là có không chỉ một đầu vượt biển linh chu. Lần này thấy, quả thật như thế. Hơn nữa, là so với thanh vân thuyền tốt hơn nguyên tử linh chu. Ưng huynh đệ, Ưng huynh đệ, mau tới mau tới. Ô ô ô, đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến Hắc Phong đại vương kêu khóc cấm thanh. Đấu chương xong, chương 232, 10 giọt dương chi cam lộ chương 232, 10 giọt dương chi cam lộ giữa không trung. Một bộ cà sa nằm ngang trải, tựa như thảm đỏ bình thường, chập trùng như sóng, thấu lấy máu ánh sáng. Cà sa ngồi có một gấu, như người ngồi xếp bằng, đầu đội kim cô, ngực treo Phật châu, tay cầm thiền trượng, mặt hiện lên điên chi sắc, vừa khóc lại cười. Lưu Thịnh từ trong nước nhô đầu ra, cảm thấy nghiêm nghị. Cái này cẩm lan ca sa, có thể giống như nguyên tử linh chu bình thường, phiêu tại yếu trên nước. Phải biết, nhược thủy cấm bay, cũng không phải một câu nói đùa. Không trung vân vụ, đều là nhược thủy bốc hơi, không chỉ có trầm ngưng như núi, hơn nữa mang theo nhược thủy đặc tính. Cho dù là tấn vương thế tử cái kia chiếc nguyên tử linh chu, cũng cơ hồ là dán mặt nước tiến lên, tránh đi không trung vân vụ, cùng với trong mây mù sinh linh khủng bố. Trước mắt cái này Cẩm Lan Ca Sa, không biết lấy loại tài liệu nào chế thành, có thể phiêu giữa không trung, nâng một đầu gấu yêu, còn tiến điểm không chìm. Cũng có trách, bọn hắn một cái hai cái, đều có thể thuận lợi lên đảo. Bạn không bởi vì chính mình có âm thủy giao hóa thân, có thể vượt qua nhược thủy, liền sinh lòng tự mãn, khinh thường thiên hạ anh hảo. Cần biết, nhân ngoại hữu nhân, bảo ngoại có bảo, chỉ có chú ý cẩn thận, lúc nào cũng tỉnh táo, mới có thể tránh miễn lật thuyền trong mương. Lưu Thịnh âm thầm cảnh giác, ngẩng đầu thấy cái kia gấu yêu còn tại khóc giống, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ chần chờ. Bây giờ Tấn Vương Thế Tử hai người đã đi xa, giữa sân liền thừa lại hắn và gấu yêu hai cái. Cái này gấu yêu mặc dù điên, lại là đại yêu không thể nghi ngờ, thực lực xa ở trên hắn. Nếu là lên mở, hắn cho dù gọi ra 6 cỗ hóa thân, cùng nhau tiến lên, cũng chưa chắc là đối thủ. Dù sao, nó đạo ý chí không rõ, không có rồi danh giới cuối cùng, lúc trước lấy một địch hai, thế nhưng là đánh cho độc cô phách hai cái chật vật không chịu nổi. Vẫn là trốn ở nhược thủy bên trong an toàn chút. Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, một chảo nắm lấy kim văn tịch bình, giao đồng tử trung tinh mang lấp lóe. Lúc này, đợi không được đáp lại Hắc Phong đại vương nô ra thân thể, trong tay thiền trượng đột nhiên dài ra, tại Lưu Thịnh trên trán điểm một cái, "Ưng huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn có thể hóa giao, chẳng lẽ tổ tiên có chân long huyết mạch, là trong truyền thuyết long ưng?" Lưu Thịnh rụt cổ một cái, không muốn nói chuyện. "Không phải, lão hùng, các ngươi yêu quái đều không lễ phép như vậy sao?" Đợi một chút lại dùng cây gậy đâm người trán. "Đây là cầu người thái độ. Nếu không phải, nhìn trước ngươi có nhiều hỗ trợ, lại thân thế đáng thương, tiểu gia thật không nghĩ để ý đến ngươi. Bất quá long ưng lại là cái gì? Đã long lại ưng, long và ưng tạp giao mà thành. Ưng huynh đệ, ngươi huyết mạch này quả nhiên lợi hại, cái kia lão ca ta cảm giác sâu sắc kính nể, kỳ hỉ, cái kia." Hắc Phong đại vương thu hồi thiền trượng, xoa xoa đôi bàn tay, giới cười liên tục, một mặt khở tướng. Tiếp theo, nó ngũ quan bặm mẹo, mắt phải hắc mang đại thịnh, ồm ồm nói, "Tốt ngươi cái tặc ưng, lúc trước tránh ở một bên, muốn ám toán ta. Đi mau đi mau, ta không tính toán với ngươi, đừng ngại ta mắt." Nói xong, trong tay thiền trượng lay động, liền hướng Lưu Thịnh vào đầu đánh tới, nhưng đánh đến một nửa, liền bị nó một cái tay khác ngăn trở. "Đánh cái gì đánh, có ma bệnh ngươi. Ta liền đánh liền đánh liền đánh, đừng ca khúc khải hoàn, đừng loạn ta." "Ma bệnh." Gấu yêu tranh cãi, toàn bộ yêu tựa như phân liệt bình thường, lấy mi tâm nuôi vì trung tuyến, ngũ quan phân hai bên, tựa như liệu nhận tầm thường. Một bên mặt mèo, ác thanh ác khí, một bên nôn nóng, gấp đến độ không được. Tựa như một gấu phân sức hai sừng, diễn kỹ kinh khủng, lại tốt giống như một thể hai hồn, hết sức dọa người. Nó lời nói, càng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, đầu trâu không đáp nửa miệng. Điên điên cùng cùng, không phân rõ cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả, sợ bị nó một trượng đánh xuống, sọ não nở hoa. "A a a, đều tại ngươi, cho hắn chạy. Chạy không chính hợp ngươi ý, ngươi cái này thối con lựa chọn, ta phi." "A Di Đà Phật, ngươi sao có thể đối lao nạp vô lễ như thế? Là sư phụ ngươi." "Phi phi phi. Chó má sư phụ, còn không phải hình ta thân thể, lan ra ngoài. Tốt ngươi cái yêu quái, lại dám như thế đối sư phụ nói chuyện. Nhận lấy cái chết." Trên mặt nước, Hắc Phong đại vương tựa như càng điên, trong miệng phát ra mấy đạo hoàn toàn khác biệt tiếng nói, chợt nghe phía dưới phảng phất như một đám người tại cái lộn. Bằng tu AS đến cuối cùng, nó thậm chí chính mình đánh lên chính mình, hai bên thân thể từng người tự chiến, quyền đấm cước đá, tả hữu hô bác, tại cả xa bên trên lan lộn. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong gào thét mà lên, thổi đến nhược thủy dung chuyển. Đạo đạo sắc bén khí lưu cắt chém mà ra, tựa như ngàn vạn tiểu đao, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Khá lắm, cái này bệnh tâm thần lại tăng lên. Lưu Thịnh thấy đau đầu, không nhịn được chửi bậy, dứt khoát túi đầu chui vào nhược thủy trùng, tránh né mũi nhọn. Có cho hay không gấu yêu dương chi cam lộ? Tất nhiên là muốn cho. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, cho nó chiếu cố, thiếu nhân quả. Nhất là lúc trước cùng độc cô phách hai người đối đầu, như không cái này lão hùng biệt thủ, hắn giờ phút này cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Chỉ có tự mình giao thủ qua, mới sẽ minh bạch Tấn Châu thứ nhất bốn chữ này hàm kim lượng. Đương nhiên, hắn Lưu mỗi người cũng không phải mạo xưng là trang hảo hắn người, nếu như trong bình dương chi cam lộ không có nhiều, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Chờ lần sau tìm cơ hội, trả lại đoạn nhân quả này. Dù sao, sư phụ Vũ Tung, còn có bà, ưu tiên cấp cao hơn. Được bảo bối này, còn không có tra xét, lại đợi tiểu gia nhìn một cái. Lưu Thịnh túi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay tịch bình, tâm niệm vừa động, thần niệm liền liên tiếp đến một chỗ không gian kỳ diệu. Cảm giác kia, liền và sử dụng túi chứa vật tầm thường. Chỉ là giờ phút này kết nối mảnh không gian này rất nhỏ, liền và một cái bình thường cái bình không sai biệt lắm, bên trong có 10 giọt bóng ánh sáng long lanh rọi sương, riêng phần mình không hòa vào nhau, vừa đi vừa về nhấp nô. Một màn này, liền tựa như sau cơn mưa lá sen bên trên giọt nước, khỏa khỏa bóng ánh, hạt hạt sáng long lanh, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, là dương chi cam lộ. Dù là trước đó chưa bao giờ thấy qua, Lưu Thịnh giờ phút này y nguyên kết luận, trong bình giọt sương chính là dương chi cam lộ. Tương truyền, vật này có khởi tử hồi sinh hiệu quả, phàm là sinh linh đột tử, chưa đến tọa tận, đều có thể cứu về. Để cho ta nghe. Lưu Thịnh nuốt ngụm nước bọt, tiến đến miệng bình, khởi ra cấm chế, nhất thời một cỗ tấm người khí lạnh đập vào mặt. Vẹn vẹn hít một hơi, cả người hắn đều giống như ăn thuốc bổ bình thường, có một loại ăn quá no cảm giác. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ, toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Thu hoạch được linh ẩn 32, thu hoạch được linh ẩn 72 cùng lúc đó, hắn trong tầm mắt liên tục xẹt qua hai đạo thủy mặc văn tự. Trong đó một đạo là thân ở nhược thủy bên trong cố định ích lợi, đạo thứ hai là ta vừa hít vào một hơi. Lưu Thịnh gật gù đắc ý, chỉ cảm thấy thể nội yêu khí sao động, vậy và mong nữa, có một loại lộ sát xúc động. Khá lắm, cái này dương chi cam lộ, vậy mà có thể làm cho hóa thân lột xác. Phải biết, giao loại lột xác mang ý nghĩa tu vi trên diện rộng tinh tiến, yêu cầu lấy trăm năm làm đơn vị tích lũy, không thể coi thường. Hơn nữa, coi như cái này là ảo giác, nhưng bảng bên trên linh ẩn tăng trưởng lại là thực sự. Chính là không biết loại tăng trưởng này có thể tiếp tục bao lâu. Bảo bối tốt. Mười giọt dương chi cam lộ, cũng không biết sư phụ cần bao nhiêu nhỏ mới có thể khôi phục thương thế, gãy chi trọng sinh. Về phần cho bà duyên vỏ, một giọt hẳn là như vậy đủ rồi, nhiều sợ quá bổ không tiêu nổi. Sau đó phân cái này gấu yêu một giọt, chấm dứt nhân quả. Chính mình dùng một giọt, tẩy luyện thể xác trong ngoài, cọ rửa ám thương, nện vững chắc căn cơ. Còn lại, đến giữ gìn kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu Thịnh vạch lên móng đuốt được rồi mấy lần, lúc này mới nắm lấy tịnh bình nổi lên mặt nước tìm Hắc Phong đại vương. Sau đó, ngây dại. Tấu chương xong, chương 233, huyết nhục lao tăng, sống thêm đời thứ 2 chương 233, huyết nhục lao tăng, sống thêm đời thứ 2 vì cái gì? Vì cái gì lão nạp cả đời lễ Phật, thủ vững bản tâm, ăn chay trông coi giới, cuối cùng lại rơi đến cái táng thân biển lửa hạ chẳng. Sư phụ, ngươi vì sao liền nhất định phải món kia cả xa? Làm hại đệ tử bọn người, cùng ngươi một đạo. Cái kia hỏa thiêu thật tốt đau a. Đúng nha, sư phụ, ngươi đều đã chứng được La Hán, một khi viên tịch, liền có thể sạch sẽ thổ công đức chỉ bên trong tẩy luyện kim thân, trở thành linh sơn thượng khách, vì sao vì chỉ là cà sa, bị mất tiền đồ. Màu đỏ tươi cà sa bên trên, Hắc Phong đại vương hai mắt đen kịt, lấp lóe hắc mang, dưới chân Hắc Phong gào thét, quanh thân mạo đằng ánh lửa khói đặc. Càng kinh khủng chính là, những này mạo đằng đi ra ánh lửa cùng sương mù, đúng là vặn vẹo thành từng khuôn mặt, ở tại quanh thân lưu động, phát ra rít gào. Liếc nhìn lại, như có mấy trăm oan hồn leo lên đứng dậy, riêng phần mình phát ra tiếng âm, ở trong cơ thể nó cãi lộn, đánh lẫn nhau, hóa tăng. Nhất là, nó dưới chân cẩm lan ca sa, huyết quang tựa như đang hô hấp bình thường, ba động huyết quang. Mỗi lần hô hấp, gấu yêu trên người ánh lửa khói đặc thì càng liệt mấy phần. Cùng một nhịp thở, Lưu Thịnh quan sát một phen, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm thấy ám đạo, chẳng lẽ là cả sa bên trong ma niệm triệt để bạo phát hay sao? Trước đó nó con mắt đỏ lên tối đen, đã điên điên cùng, bây giờ là triệt để bị ma niệm chiếm cứ. Các ngươi những này nghiệt đồ, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ? Lúc này, Hắc Phong đại vương miệng phát gầm nhẹ, tiếng nói giàn mua, tức hồn hệ. Nó trên mặt da thịt nứt ra, mặt xương xoay tròn và mẹo, biến thành một lao tăng bộ dáng, máu tươi chảy đầm địa, trong miệng rít gào không chỉ, các ngươi biết cái gì? Các ngươi có biết, vị sư cả đời tu chỉ Phật pháp, không ngũ uẩn, đoạn sáu cái, chứng được La Hán, nhưng thế nhân ai ngờ? Như thế nhân không biết ngã Phật pháp tinh thầm, thiền tâm viên tuệ, chỗ này sẽ vì ta tố kim thân, lập pháp giống. Nếu không tố kim thân, lập pháp giống, thưởng hương hỏa. Lao nạp lại như thế nào bên trên cái kia linh sơn? Tựa hồ nghe đến cái gì khó lường nội tình. Lưu Thịnh ánh mắt chuyển động, khỏe mắt híp lại. Không tố kim thân, không lập pháp giống, liền hưởng không được hương hỏa, lên không được linh sơn. Phật môn còn có bực này quy củ. Những cái kia con lửa chọc hướng ra phía ngoài tuyên truyền làm việc thiện tích đức, ăn chay niệm Phật, nguyên lai cũng chỉ là tuyên truyền đóng gói. Mục đích thực sự là lập cái vĩ quang chính người thiết, tốt từ tín đồ trong tay, vơ vét tiền tài, thắng được thanh danh. Cái này kêu là được cả danh và lợi. Hắc, thú vị. Cà sa lệch nhiễm lợi tiền ấn, bồ đoàn chưa ngồi tích bụi sâu. Lúc này, cái kia nhập thân vào Hắc Phong đại vương trên người lao hòa thượng miệng tụng Phật kệ, khuôn mặt hoàn toàn méo mó, xấu xí như ác quỷ, Phật châu tính toán tưởng tận muôn vàn ma tính, giới luật nhẹ ném vạn lượng ngân. Thế nhân đều là đạo Phật môn chỉ toàn, ai thấy đại sen giống như gia đình con lại. Hương hỏa thành đống phú quý thác, mõ âm thanh bên trong bái quyền tôn. Lao hòa thượng càng nói càng kích động, mỗi nôn một chữ, trên thân liền có ít trương vặn bẹo xương mù mặt người, hóa thành khói lửa bay vào trong miệng. Gấu yêu dưới da phảng phất có vô số giỏi bọ nhúc nhích, xương cốt ken két vặn bẹo biến hình, da lông như sắp giống như hòa tan, lộ ra đỏ tươi vân ra. Mỗi chóc ra một khối huyết nục, cả sa liền tham lam thôn vệ, nở lớn mấy phần, màu sắc rất đẹp, huyết quang càng sâu. Huyền chuyển quang diễm bên trong, hiện hiện mấy trăm tấm tăng nhân gương mặt, phát ra thê lương kêu rên, "Sư phụ, ngươi gạt chúng ta. Sư phụ, tha mạng. Sư phụ, khai ơn nha." Càng có băng liệt mặt gấu, tựa như quần áo bong ra từng mảng, run rẩy nhỏ máu, truyền ra Hắc Phong đại vương tiếng gào thét, "Tặc ngốc con lửa, ngươi quả nhiên không có ý tốt, ta lúc trước liền không nên tin ngươi. Ngươi cái này nghiệt xúc, sắp chết đến nơi, còn tại phát luôn bừa bãi, buồn cười, kiệt kiệt kiệt." Lão hòa thượng cười quái dị một tiếng, thân hình càng phát ra hùng tráng, khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng. Khối khối huyết nhục giống như cánh hoa tràn ra, dần dần lộ ra một bộ cường tráng thân người. Giống từ Hắc Phong đại vương huyết nhục bên trong, mọc ra tầm thường. Cảnh tượng này hết sức kinh khủng, tựa như một vị ma đạo cự phách lành nghề tu ma công, nhìn thấy người dùng mình. Thế, đây là ma công gì? Lão hòa thượng vậy mà từ lão hùng huyết nhục chung, một lần nữa xuống tới. Lưu Thịnh phía sau lưng phát lạnh, liền tư duy đều như chậm mấy phần. Thật sự là trước mắt một màn này quá mức kinh hãi, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Gấu yêu trước đó tao ngộ, hắn từng từ đôi câu vài lời bên trong hiểu được qua. Nó đã từng bái cái sư phụ, nhập môn tu hành Phật pháp, về sau cái kia chùa miếu bởi vì một kiện cà sa, bị đại hỏa đốt làm đất trống, cả nhà chết hết. Chỉ có nó sống tiếp được, thuận tiện được kiện bảo bối cà sa. Đáng tiếc cà sa trung tích chứa ma niệm, có lẽ là trong chùa những cái kia không cam lòng vong hồn, làm phức tạp nó nhiều năm, không được thanh tịnh. Những năm này, lão hùng một mực nghị trăm phương ngàn kế, muốn siêu độ cà sa bên trong các sư minh sư đệ. Lần này tiến vào di tích, chính là vì thu hoạch được dương chi cam lộ, đến rửa sạch cà sa. Hiện tại xem ra, nó là bị lừa. Cái kia thanh đại hỏa, cố gắng căn bản không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý hành động. Mục đích là vì tu luyện ma công. tại trong máu thì nó sống thêm đời thứ hai. Cái này là đáng sợ đến bực nào Ma Công?
Thí chủ, thế nhưng là đang sợ lão nạp.
Không bao lâu, một cái cao khoảng một trượng khô gầy lão tăng đứng ở máu thịt bên trong, mặt mang từ bi, hướng hắn nhẹ giọng hỏi lời nói.
Ùng ùng.
Lưu Thịnh nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp.
Thật là đáng sợ.
Lão hòa thượng này hẳn là lão hùng trong miệng bị kia, đối đãi nó như thầy như cha Phật môn trưởng lão. Một cái đã sớm chết đi, thi hải thành cho người chết bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Còn hỏi có phải hay không đang sợ hắn?
Sợ hữu dụng không?
Lưu Thịnh nhìn xem dưới chân hắn mảng lớn huyết đục hải cốt, còn có lao hùng tấm kia nát nát mặt gấu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đại sư giành lấy cuộc sống mới, thật đáng mừng.
Giành lấy cuộc sống mới?
Đúng nha, lão nạp rốt cuộc sống thêm đời thứ hai, may mắn mà có xuất sinh kia đem cả xa ngày đem mặc giáp trụ mang theo. Lao tăng ung dung thở dài, lẻ lưỡi, linh hoạt càn quét máu trên mặt thịt, liếm lắp đến không còn một mảnh, con mắt dần dần thả ra huyết mang, đáng tiếc, còn kém một bước, mong rằng thí chủ thành toàn.
Quan lão tử thí sự.
Lưu Thịnh trong lòng cảnh chuông đại tác, dao đồng tử hơi co lại, cái đuôi nhẹ nhàng đông đưa, đem nhược thủy tạo nên liên ý liễu, vòng vòng điểm điểm.
Không có ứng lời nói,
điểm điểm khói lửa bay vào lão tăng trong miệng, làm trên người hắn huyết đục bong ra từng mảng càng nhanh, đã tuột đến đầu gối vị trí. Thân xác hắn càng phát ra chấn định, chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm vật, nói khẽ, thí chủ cùng xuất sinh kia là bạn cũ, tình cảm thâm hậu.
Lời còn chưa dứt, Lưu Thịnh liền vội vàng cắt đứt, không, ta cùng nó chỉ là sơ giao.
Lão tăng khí tức trì trệ, lời ra đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào.
Thật sự là Lưu Thịnh không theo sáo lộ nói chuyện, trực tiếp phủ nhận và Hắc Phong đại vương quan hệ, nhường hắn lời kế tiếp nói không được.
Thí chủ nói đùa.
Ta không có nói đùa, thật không quen.
Lưu Thịnh nói xong, lực bất bằng tâm liếc mắt treo ở lão tăng bên chân đầu gấu, đem thân lay động, quay người rời đi, đại sư, ta còn có việc, đi trước một bước, cáo tử.
Không phải không rút, mà là không biết nên giúp thế nào.
Lão hòa thượng này không biết luyện ma công nào, lại từ lão hùng huyết đục chung sống thêm đời thứ hai.
Đại yêu cấp lão hùng, ở trước mặt hắn căn bản không có sức phản kháng, một thân huyết đục, thành hắn phục sinh chất dinh dưỡng.
Lão già này xem xét liền mạnh ngoại hạng, vẫn là không nên trêu chọc, đi trước vi diệu.
Thí chủ, ngươi còn không có đáp ứng lao nạp thỉnh cầu, làm sao có thể đi?
Lúc này, nhược thủy bên trên nhấc lên một cơn gió đen, cẩm lan ca sa cuốn lên huyết quang, đuổi sát theo.
Lao nạp môn này huyết liên miết bản kinh còn kém một bộ huyết đục vật liệu mới có thể công thành, thí chủ thân có tuệ căn, võ xương tự nhiên.
Lao tăng đưa tay một nắm, lão hùng cây kia thiền trượng liền rơi trong tay hắn, hướng phía Lưu Thịnh chán hung hăng đệm xuống, nên trợ lao nạp một chút sức lực.
Tấu chương xong, chương 234, cứu gấu chương 234, cứu gấu anh.
Ầm ầm.
Trong tiếng nổ, nhược thủy bên trên trầm ngưng vân vụ ầm vang vỡ vụn, hóa thành đạo đạo khí lưu tứ tán.
Một cây thiền trượng giống như phá núi chi truy, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, gào thét mà tới, long trời lở đất.
Lao hòa thượng này, lực lượng thật kinh khủng.
Lưu Thịnh ẩn thân nhược thủy trung, lại sinh ra một loại bóc ra cảm giác, tựa như thân ở lò nướng trung, lân giáp đau nhức.
Không có chất khí, không có yêu khí, vẹn vẹn thuần túy nhất sức mạnh, liền ép tới mặt nước đều giống như thấp mấy tấc.
So với sức mạnh, ta giao long chi lực cũng chưa hẳn không lớn.
Lưu Thịnh đồng tử co rụt lại, lên lòng hào thắng.
Lúc này dung thân vung đuôi, hơn phân nửa thân thể nhảy lên xuất thủy mặt, giao đuôi bọc lấy tràn trề cự lực, quất hướng tiền trượng.
Oeng!
Nổ vang âm thanh bên trong, huyết nhục văng tung tóe.
Lưu Thịnh toàn thân rung mạnh, đầu trống rỗng, từ ngực hướng xuống, gần bảy thành thân thể tại chỗ nát nát, hóa thành bùn máu thịt vụn.
Trước mắt càng là hiện hiện một nhóm thủy mặt văn tự, phải trang tiêu hao 857-2 điểm linh ẩn, khôi phục âm thủy giao hóa thân tương thế.
Khôi phục.
Lưu Thịnh cắn răng đồng ý, nhìn xem trong nháy mắt rơi xuống hơn 3/10 linh ẩn giá trị, đau lòng không gì sánh được.
Lão hòa thượng này hẳn là thật căn cứ chính xác La Hán.
Không phải vậy cái nào đến khí lực lớn như vậy.
Hắn nhớ tới lúc trước lão hòa thượng và các đồ đệ cãi nhau lúc lộ ra tin tức, lúc này hướng xuống vừa chui, trong nháy mắt liền đi tới nhược thủy chỗ sâu.
Đánh không lại, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, trước tránh vi diệu, không khó coi.
Có nhược thủy với tư cách bình thường, lão lựa chọn hẳn là công không tiến bảo.
Oeng.
Sau một khắc, mặt nước nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua thủy dịch, gần trăm trượng vương rừng.
Cùng lúc đó, tóe lên giọt nước ức vạn, từng viên tựa như lồng châu, đánh về phía bốn phương tám hướng.
Cẩm Lan ca sa tung bay ở mặt nước, đứng núi chịu sào, bị ngàn vạn quả giọt nước đánh vùi vặn.
Xì xì tiếng vang trùng, ca sa nở rộ huyết quang đột nhiên ảm đạm, tán ra trận trận hư thối hôi thối.
Đây chính là nhược thủy.
Lông hồng không nổi, vào nước tức chìm, tiêu tài chính thạch, lại khát chư lửa.
Cái kia thiền trượng vì ngũ kim chi thuộc, đánh vào nhược thủy trùng, mặc dù rất nhanh liền sách ra, nhưng mặt ngoài đã mục nát dị xét.
Cho dù là thần dị khó lường Cẩm Lan ca sa, tại bị nhược thủy tung tóe đến về sau, cũng tiêu tan 5/6 huyết quang, thần uy lại giảm.
A, đáng chết.
Ca sa bên trên, lão hòa thượng phát ra tiếng kêu thảm, thu thiền trượng, toàn thân run rẩy không thôi.
Trên thân nguyên bản đã tắt ánh lửa khói đặc lại có phục nhiên dấu hiệu, vặn bẹo cuốn lên, chuyển ra gào thét rít đảo.
Đã sinh ra lồng ngực, cánh tay cho nơi, cũng nhao nhao băng liệt lỗ hổng, hiện ra từng trương mặt người, khàn giọng kết lực, lao nhau, sư phụ, ngươi thật là lòng dạ độc ác, ta các đệ tử mấy trăm đệ tử, khổ tâm phụng dưỡng ngươi nhiều năm, lại bị ngươi một mũi lửa thiêu chết, đáng hận đáng hận.
Sư phụ, ngươi xuất gia làm lòng dạ từ bi, ngươi từ bi ở đâu?
Sư phụ, ngươi nói viên tịch về sau, đệ tử nhưng tiếp ngươi y bát, vì sao muốn giết ta?
Sư phụ, ngươi tội nghiệp đầy người, chắc chắn trầm luân địa ngục, thụ chư hình nỗi khổ.
Cái này đời thứ hai, vẫn là đệ tử thay ngươi sống đi.
Trong lúc nhất thời, lão hòa thượng thân bên trên truyền ra 7-8 đạo thanh âm, trình diễn một màn sư từ đồ hiếu cảm động lòng người. càng có một ít thật nhỏ vết nứt dần dần thành hình, phát ra tiếng mơ hồ, nghe không rõ ràng. Nghiệt đồ, dáng ngấp nghé lao nạp chính quả. Đáng chết. Ngươi cái này nghiệt trướng, năm đó trời sinh tàn phế, bị song thân vứt bỏ, là lao nạp đưa ngươi nhận nuôi lớn lên, bây giờ bất quá là nhường ngươi hoàn lại nhân quả, có gì có thể nói. Về phần ngươi cái này ngu xuẩn, lão nạp bất quá là dùng lời cái chốt ngươi, nếu không lấy ngươi ích kỷ tâm tính, như thế nào đồng ý trợ lão nạp? A Di Đà Phật, từ bi. Ha ha ha. Như trên đời thật có từ bi, cái kia Linh Sơn chư Phật không lớn mở cửa sau, nhường trầm luân thế tục chúng sinh, tận hưởng cực lạc thanh tịnh. Ngu xuẩn, cái gọi là từ bi, bất quá là cá sấu ăn ngươi trước, lưu lại nước mắt. Lão hòa thượng khẩu chiến đàn đồ, từng cái bắt bỏ, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như hung ma lâm thế, không còn lúc trước vẻ từ bi. Tại dưới chân hắn, nguyên bản tuột đến đầu gối gấu yêu huyết thịt, đúng là lặng lẽ đi lên, lại lần nữa khỏa đến xương hương bộ. Hát phong dần dần lên, khói mù lượn lờ. Ta không muốn chết, ương minh đệ, cứu ta. Bạc phù ạt ép trong lúc mơ hồ, hình như có một đạo như có như không thanh âm chuyển đến, hết sức suy yếu. Những này huyết đủ là sống. Hát phong đại vương còn không có triệt để chết đi. Lưu Thịnh lặn trong dưới nước, giao đồng tử trung lấp lóe quang mang kỳ lạ, đem trên mặt nước tình hình tận dòm trong mắt, chú ý tới lao hòa thượng dưới chân biến hóa rất nhỏ. Trong thoáng chốc, hắn giống như nhìn thấy một đầu ngây thơ gấu đen quỷ gối lao tăng dưới chân, ba quỷ chín lạy, uy in xuất ra, tại trong chùa ăn chay niệm Phật, trồng trọt cái nước, cần cù gian khổ làm ra, chịu mệt nhọc. Bây giờ, lại thành trước mắt cái này đống huyết đủ, hết sức thảm liệt. Có cứu hay không? Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, cái đuôi dùng sức vung đẩy, cứu được không nhất định thành công, nhưng nếu là không cứu, lao hòa thượng này ma công chưa thành, đi nhớ huyết đủ của hắn. Bây giờ ma công ra chỗ sơ suất, chính là phản kích tuyệt hảo cơ hội, nếu có thể nhân cơ hội này, đem nó đánh giết, cũng coi như tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, cũng có thể mặc kệ việc này, thừa cơ rời đi. Chỉ là một khi nhường hắn giải quyết chỗ sơ suất, thế tất hội truy giết tới. Hắn nguyên bản Phật pháp tinh thâm, lại luyện ma công, sống thêm đời thứ hai, Phật ma dung hợp, thực lực tất nhiên tại gấu yêu phía trên. Một khi bị hắn đuổi kịp, trừ phi một mực trốn ở nhược thủy chỗ sâu, nếu không, cam, đã muốn mạng của lão tử, vậy liền giết chết ngươi. Lưu Thịnh làm sơ chần chờ, liền làm ra quyết định, cứu Hắc Phong đại vương, chính là cứu chính hắn. Nhưng làm như thế nào cứu? Lão hòa thượng này bản thân nhục thân, sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm, chỉ là đem hồn phách ký thác vào cả xa chung. Lão hùng tiến vào di tích, chính là vì mượn dương chi cam lộ, tẩy luyện ca sa, muốn siêu độ bám vào cả xa bên trên vong hồn. Nó không biết lão hòa thượng âm mưu, nhưng với tư cách đại yêu trực giác, lại làm cho nó bản năng tìm được giải ách chi pháp. Có lẽ, cái này dương chi cam lộ chính là nó thoát nạn giải ách mấu chốt. Cho nên dù là nó bị cả xa bên trong ma niệm xâm nhập, dần dần điên điên cùng cùng, nhưng như cũ kiên định không thay đổi tranh đoạt vật này. Thôi, một giọt dương chi cam lộ mà thôi, nguyên bản liền định phân nó một giọt. Lưu Thịnh túi đầu nhìn về phía chảo bên trong kim văn tịch bình, ánh mắt lấp loé mấy lần, thân hình bãi xuống, đột nhiên xông ra mặt nước, trong miệng nói lẩm bẩm. Gấu yêu cùng hắn hữu duyên, một đường có nhiều chiếu cố, lúc trước thạch ở trên đảo, tức thì bị hắn lợi dụng, kiểm chế tấn vương thế tử hai người. Khách quan bên trên, giúp hắn lấy được kim văn tịch bình. Mọi thứ luận việc làm không luận tâm không người hoàn mỹ. Cái này một bình dương chi cam lộ, nên có nó một phần, nhưng cũng chỉ lần này một phần. Vô luận thành bại, lẫn nhau nhân quả hai tiêu. Nó nếu là mạng lớn, mượn giọt này dương chi cam lộ, tẩy luyện cả xa, hóa đi ma niệm, trọng đoạn huyết đủ sinh cơ. Nếu là thời vận không đủ, vẫn lạc ở đây, đó cũng là vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người khác. Đi. Sau một khắc, kim văn tịnh bình nở rộ ánh ngọc, thân bình kim văn lấp loé không yên, miệng bình đột nhiên tuôn ra mạng lớn khí lạnh. Linh ẩn điểm 87, linh ẩn điểm 125, linh ẩn điểm 273. Trong chốc lát, Lưu Thịnh trước mắt thủy mặc văn tự, giống như thác nước rủ xuống, bảng bên trên thu hoạch tin tức, trực tiếp soát bình phong. Không đến nửa cái hô hấp công phu, hắn liền doanh thu hơn 3000 điểm linh ẩn. Hưu, đúng lúc này, miệng bình chấn động, từ bên trong bay ra một giọt xanh tươi linh lộ, phóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Lưu Thịnh cách khá gần, chỉ hút vài hơi, thân hình liền không tự chủ được bành trướng một vòng, huyết nục rung động, gân cốt cùng vang lên, nanh đuốt sừng lân đều một trận ngứa. Bốn phía như thủy, giống như sôi trào giống như, toát ra cục bạc khí. Cách đó không xa Cẩm Lan ca sa, giống như bị liệt nhật chiếu rọi bóng ma, nở rộ huyết quang, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Nó run rẩy dữ dội, nhấc lên hồng sóng trận trận, thậm chí tự phát trốn xa, bay về phía nơi xa. A, không. Cà sa bên trên lão hòa thượng phát ra tiếng kêu thảm, trên thân toát ra mạng lớn ánh lửa khói đặc, trong miệng kêu rên, dương chi cam lộ. Ngươi làm sao lại bỏ được? Bực này thoát thai hoang cốt, duyên thọ trường sinh thiên địa kỳ chân, tại sao có thể có người nguyện ý chia sẻ? A, xuất sinh, ngươi còn chưa có chết, dám đâm lưng lão nạp. Lão nạp dạy ngươi Phật pháp, tập luyện võ nghệ, nhờ ngươi khai ngộ linh trí, ân trọng như núi, ngươi lại không nỡ một bộ da túi. Hiu. Sau một khắc, giọt kia dương chi cam lộ phát sau mà đến trước, hóa thành một quyển thác trời, rơi vào Cẩm Lan cà sa bên trên. Vâng. Trong chốc lát, lục quang phóng lên tận trời, trăm dặm phiêu hương. Thấu chương xong, chương 235, Đỗ Băng Nhạn, trốn chỗ nào? Chương 235, Đỗ Băng Nhạn, trốn chỗ nào? Yếu trên nước, một tràng thanh thác nước rủ xuống, trùng kích hóa thành huyết hà cà sa, thúy quang sôi trào, huyết vụ xoay tròn. Xích hồng, xanh đậm nhị sắc bắn ra, sâu quyển, hình như hai quân đối chọi, quang hà tản mạ, thanh thế dọa người. CCC chói thai dị hưởng âm thanh bên trong, huyết quang giống như ngày xuân tuyết tan, liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Khá lắm, cái này dương chi cam lộ không hổ là thiên địa kỳ chân, vậy mà như thế cường thế. Lưu Thịnh hơn phân nửa thân thể chìm vào dưới nước, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung, rung động trong lòng không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một giọt dương chi cam lộ có thể hóa thành một tràng thác trời, lượng nước kinh người như thế. Nếu là ở di tích bên ngoài, một giọt này sương ngọt, sợ là có thể hóa thành một tòa hồ nhỏ. Trong tầm mắt, xanh đậm thác nước từ khung thiên rủ xuống, trùng trùng điệp điệp, trùng kích vào phương tinh hồng ca sa, tương tự vạn mã buôn đẳng, vẽ lên đầy trời sương mù màu lục. Sương mù sắc thanh thúy tươi tốt, xanh tươi tiên diễm, tràn ngập nồng đậm sinh cơ, gần như thực chất, để cho người ta bản năng sinh ra thân cận tâm ý xì xì nửa cái hô hấp không đến, huyết quang liền đều tăng dã, nguyên bản màu đỏ tươi dễ thấy ca sa, lập tức cảm đạm đi. Nhưng rủ xuống xanh đậm thác nước lại dư thế không ngừng, một đường truy sát, rót vào ca sa chung. A a a, đây là vật gì, có thể phá ta huyết liên miết bản kinh. Khủng bố như thế sinh cơ, lão nạp. Lão nạp. A. Trong chốc lát, lão hòa thượng kêu thảm kêu rên, màng da da bị nẻ, huyết nhục xoay tròn, gân cốt biến hình, chui ra mấy trăm cái lớn chừng quả đấm diện mạo. Những này diện mạo máu thịt bé bét, từng cái đầu chọc mặt xấu, diện mục dữ tợn và mèo, thất khiếu phun ra ánh lửa khói đặc, trong miệng kêu gào quỷ kêu, đau nhức a đau nhức a đau nhức, đau quá à, sư phụ, ha ha ha, ngươi phải chết sao? Sư phụ muốn chết rồi, sư phụ sắp chết, kiệt 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 sư phụ cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn là muốn cùng chúng ta cùng chết, đã chết tốt à, a di đà phật, Bồ Tát mở mắt. Các ngươi những này khi sư diệt tổ nghiệt chướng, dám thừa cơ làm loạn, hỏng lão nạp tu hành. Ngu xuẩn, ngu chết rồi. Lão nạp như chết rồi, các ngươi cũng không sống nổi. Lão hòa thượng diện mục dữ tợn, thật giống như bị axit đậm đặc ăn mòn bình thường, toàn thân máu thịt bé bét, miệng nổi giận giống, tức hồn hển. Tại dưới chân hắn, cái kia màu đỏ tươi cẩm lan ca sa, màu sắc trở thành nhạt, đổi xanh, từng tia sương mù màu lục tràn ra, tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Nguyên bản tựa như túi da giống như bong ra từng mảng gấu yêu huyết thịt, ra sức hấp thu sương mù màu lục, bắt đầu sinh ra mảng lớn màu hồng mầm thịt, nhúc nhích khép lại. Được Dương Chi cam lộ về sau, Hắc Phong đại vương bảo vệ tính mệnh, lại bắt đầu phản kích. Lúc này, lão hòa thượng hai vai chui ra mấy trương mặt quỷ, đều là tăng nhân bộ dáng, khàn giọng tiết lực, sống không được liền sống không được, sư phụ, đệ tử liền nhớ ngươi chết, nghĩ ngươi chết toa. Ha ha ha, chúng ta bị vây ở cái này cả xa bên trong, không biết tội tác, ngày đêm thụ ngược đãi, thành ngươi tu hành tư lương, giống như thân ở địa ngục, không được giải thoát. Chết, đã chết tốt, đệ tử chờ đã sớm nghĩ chết rồi, sắp chết, sắp chết. Ma công phản phệ phía dưới, những này mặt quỷ nhao nhao khoe miệng, cắn về phía lão hòa thượng gương mặt. Cái cằm trơn ơi, nuốt sống nó huyết đủ. Dừng tay, các ngươi những này nghiệt đồ. Trong lúc nhất thời, lão tăng này giống như bị thiên đao vặt quả, bảy quỷ cuốn thân, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khí tức rớt xuống ngàn trượng. Dưới người hắn cầm lan ca sa, phản phất như lung đỏ bàn ủi, ném vào trong nước đá, phát ra xì xì tiếng vang, bạo đăng mảng lớn xương trắng, tựa như tại tôi vào nước lạnh. Càng giữa không trung, lão đảo, ngã trái ngã phải, tựa như mất tốc độ bình thường, bay về phía đại đảo bên kia, ngay lúc sắp rơi vào nhược thủy, lão lựa trọng, cho ta chết đi. Đã thấy tựa như túi da bong ra từng mảng gấu yêu bỗng nhiên bạo khởi, còn sót lại vết xương đi lên lật một cái, liền đem lão hòa thượng thân thể bao lấy. Quanh thân lục mang như liên, đưa nó cùng thể nội lao tăng một mực trói lại, cưỡng ép dán lại. Nghiên xúc, ngươi an dám như thế? Phi, lão lựa chọc, ta hôm nay liền muốn chính xác. Lấn, sư, diệt, tổ. Quang ảnh rối loạn, sương mù mông lung, che đậy ánh mắt, cả xa càng bay càng xa, lờ mờ truyền đến lao hòa thượng chửi mắng, gấu yêu quát lớn. Cuối cùng, đụng đầu vào trên hòn đảo lớn, nhấc lên đẩy trời bụi bặm, tiếng vang không ngừng, rất là náo nhiệt. Anh. Ầm ầm. Lưu Thịnh không có tiến lên trợ trận, ngược lại du đến xa xa. Hắn có thể phân ra một giọt dương chi cam lộ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, giúp đại ân, nhân quả hai tiêu. Về phần cuối cùng là gấu yêu hoàn thành phản sát, vẫn là lao hòa thượng sống thêm đời thứ hai, hắn đều không để ý dù sao. Cái kia cẩm lan ca sa bị dương chi cam lộ tẩy luyện về sau, ma niệm tiêu hết, uy lực giảm nhiều. Hơn nữa đi qua cái này vừa ra, lão hòa thượng kia ma công phản vệ, cho dù cuối cùng sống sót, cũng tất nhiên là kéo dài hơi tàn, công lực giảm nhiều. Cần phải không ngừng khôi phục thời gian, chờ hắn khôi phục lại. Lưu Thịnh sớm đã trưởng thành, đến lúc đó sao lại sợ hắn? Cho nên, hy vọng lão hùng có thể thắng, không muốn lãng phí cái kia một giọt dương chi cam lộ. Lưu Thịnh nhìn nơi xa bước lên bụi mù, tâm trong lặng lẽ chúc phúc một tiếng, lúc này quay người, bơi về phía nơi xa. Sau lưng trên hòn đảo lớn, lục quang trùng tiên, sinh cơ dọa người, gấu giống, phật âm trồng sen một đoạn, dần dần đi xa. Xôn xao sóng nước dập dần, một đạo trăm trượng bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, giọt nước phảng phất như đồng đầu rơi đập, tóe lên liên ý địa điểm điểm. Tới bờ, bên kia, Lưu Thịnh ngóc đầu lên, ánh mắt lướt qua nơi xa màu xanh đen khu bờ sông, thâm thúy mênh mông, diên hướng cuối trời. Ở nơi đó, có một tòa rộng lớn thiên cung, nối liền đất trời, vàng son lộng lẫy, hơn phân nửa thấp thoáng tại trong mây mù, như ẩn như hiện, tiên khí bồng bềnh. Hẳn là tại tiểu viện cổng tre bên ngoài, nhìn thấy tòa kia thảo đường. Luôn cảm giác, tòa thiên cung này đang kêu gọi ta, càng đến gần, càng mãnh liệt. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ chần chờ, ánh mắt lấp loé không yên. Từ rời đi tảng đá lớn đảo về sau, hắn liền lần theo loại này kêu gọi, một đường ghé qua nhiều thủy, đến nơi này. Từ này lên bờ về sau, liền có thể một đường tiến về chân trời tòa kia thiên cung. Cũng không biết cái kia trong thiên cung ẩn giấu cơ duyên gì, nhường hắn cảm giác mãnh liệt như thế, nhường hắn vô ý thức muốn đi xem. Âm thủy giao tại trên lục địa không tiện, đi đường lời nói, vẫn là liệt không tức thuận tiện, bay thẳng đi qua. Hắn mất nước mà ra, dưới chân sinh ra sương mù, dây lát ở giữa, liền từ giao biển lừng, hai cánh chấn động, liền xông vào biển mây. Ly. Hắn thanh tiếu một tiếng, ngực yêu xương phát sáng, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Nhược thủy sông càng đổi càng nhỏ, cuối cùng thành một đầu màu đen dây lụa, bị xa xa để tại sau lưng. Thu hoạch được linh ẩn điểm 23, thu hoạch được linh ẩn điểm 28, thu hoạch được linh ẩn điểm 25. Bảng bên trên thủy mặc văn tự, chậm chạp mà kiên định soát bình phòng, so sánh mới vừa vào bí cảnh lúc mười mấy điểm, tăng lên không nhỏ. Càng sâu nhập di tích, bị động tăng trưởng linh ẩn thì càng nhiều. Lưu Thịnh làm sơ so sánh, liền có phỏng đoán. Kỳ thực bên trên, bên trong di tích này linh cơ nồng độ cũng không giống, một đường bay tới, hắn phát hiện càng tiếp cận tiên cung, trong không khí linh cơ càng dày đặc. Tương ứng, không gian liền càng ổn định, đồng dạng sức mạnh, tạo thành phá hư lại càng nhỏ. Hắn trên không trung, bay càng phát ra phí sức, tốc độ chậm lại, lại hướng phía trước trăm giảm, chỉ sợ cũng bay không nổi. Đúng lúc này, Đỗ Băng Nhạn, trốn chỗ nào? Và anh. Đấu chương xong, chương 236, lên sàn cứu người chương 236, lên sàn cứu người ung tùm kiếm trong bụi cỏ, một bóng người ghé qua như bay. Ở sau lưng hắn trăm trượng có hơn, khác một bóng người theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, chân khí bắn ra, khí thế kinh người, tựa như hai đầu hùng màn tự thú công kích, mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, khí kình khuấy động khí lưu, giống như hai thanh liêm đao, cắt đổ mảng lớn ven đường kiếm thảo. Đi đầu một người, người khoác thiền y, gánh vác trường kiếm, bước chân lảo đảo, lại ra sức trước chạy, tung xuống tinh hồng điểm điểm. Thình linh chính là Đỗ Băng Nhạn. Ở sau lưng nàng truy sát người, Lưu Thịnh cũng không xa lạ gì, đúng là Tạ Bảo. Nhị lao bà bị thương không nhẹ. Lưu Thịnh hạ xuống thân hình, trong mắt quang mang kỳ lạ lấp lóe, đồng tử trung ra Đỗ Băng Nhạn chật vật tháo chạy tình hình, không khỏi cười ra tiếng. Này nương môn quả nhiên vẫn là trời sinh vận rủi thánh thể, đi đến chỗ nào đều không may, dù là tiến vào di tích, vẫn là một dạng chật vật, bất quá. Hắn nhọn mỏ hợp lại, hai cánh đông nhiên chấn động, đáp xuống, ánh mắt lạnh dần, tiểu gia nữ nhân cũng dám thương. Vừa vận thù mới hận cũ, cùng tính một lượt sổ sách. Đỗ Băng Nhạn, ngươi trốn không thoát, giao ra thiên hương ngọc cấu, bản tướng tha cho ngươi một mạng. Kiếm trong bụi cỏ, Tạ Bảo bước đi như bay, tay cầm một cây cổ sơ đồng roi, đắc chí vừa lòng, hướng về phía trước chạy trốn Đỗ Băng Nhạn gọi hàng. Hiển nhiên, hắn lúc trước cạnh bạc trùng, triệt để chiếm cứ thượng phòng, đến không ít chỗ tốt. Nhất là trong tay hắn cây kia đồng roi, nắm chuôi cổ lục, trên dưới chín tiết, liên tiếp khắc họa núi văn, giống như vảy rồng tầng điện, ẩn có mây mù vùng núi hơi nước lở lở, khí thế kinh người. Kim thả linh tính mười phần, không tại Lưu Thịnh trong tay kim văn tịnh bình phía dưới. Tạ Bảo, ngươi giết người mà bảo, cấu kết yêu ma, cỏ rác nhân mạng, hưởng là phục yêu tương quân, ta nhất định phải đưa ngươi chi về gác, đem ra công khai. Đỗ Băng Nhạn nghiến răng nghiến lợi, lập tức khiên động thương thế trên người, cho nên khí cơ hỗn loạn, bước chân chậm mấy phần. Đem ra công khai. Tạ Bảo cười gần một tiếng, chân khí trong cơ thể bộc phát, sau đầu ẩn hiện lưu ly phật quang, tốc độ bạo tăng, thân hình như là bọt nước giống như tan đi. Ngay sau đó, liền xuất hiện sau lưng Đỗ Băng Nhạn ba ngoài mười trượng, trong tay đồng roi giơ cao, hung hăng nện xuống, vậy liền đi chết. Bản tướng cũng không tin, một người chết còn có thể nói chuyện. Vâng. Trong chốc lát, roi thân bạo phun quang hà, sắc hiện lên màu vàng đất, lưu động như băng, phảng phất như sơn linh núi non, tuôn ra đằng như rồng. Nương theo cự thạch băng liệt âm thanh, mặt đất cấp tốc hở ra hàng chìm, đất đá đống điện, hình thành trăm trượng núi nhỏ, ngang nhiên vọt tới Đỗ Băng Nhạn. Không tốt. Đỗ Băng Nhạn chỉ cảm thấy một trận cuồng phong từ sau lưng đánh tới, trong lòng ám đạo không ổn, vội vàng quán chú chân khí, hai chân chia xuống đất, người như chim bay bay lên không. Nhưng không đi lên mấy trượng, liền lại một cỗ kinh khủng áp lực từ phía dưới đánh tới, đem xử trí không kịp để phòng nàng, kéo về mặt đất, một mực hút lại. Đợi nàng ra sức tránh thoát lúc, sau lưng vọt tới núi nhỏ, đã bọc lấy nồng đậm thổ mùi tanh, đụt vào. Lúc này lại muốn tránh thiểm đã tới không kịp, chỉ có thể chính diện chọi cứng. Phá. Nàng cắn răng, quay người rút kiếm, trong không khí lập tức vang lên tiếng nước chảy, một vòng thủy nguyệt chiếu rọi, thanh đạm như yên. Trong chốc lát, thủy nguyệt hóa kiếm, một đạo, hai đạo, ba đạo, tựa như khổng tước xoay đuôi, thành một đạo cự đại kiếm luân, chém về phía sau lưng trăm trượng núi nhỏ. Vâng. Trong tiếng nổ, quang hà bắn tung tóe, mặt đất run rẩy, khí lãng văng trời. Mảng lớn đất vụn nát thạch ném đi, cùng tràn ngập bốn phía hơi nước hỗn hợp, thành một bãi trên mặt đất. Hô. Đỗ Băng Nhạn nôn một ngụm máu mặn, sử kiếm mà đứng, ánh mắt thảm đạm, trên khuôn mặt đẹp đẽ, nhiễm bùn điểm, rất là chật vật. Lúc trước nỗ lực một kích, tuy là phá vỡ trăm trượng núi nhỏ, nhưng cũng nhường nàng thương thế trên người tăng thêm, loạn khí tức, bất lực lại trốn. Mà lúc này, Đỗ Băng Nhạn nhận lấy cái chết. Tạ Bảo đã theo sát trăm trượng núi nhỏ về sau, truy sát mà tới, trong tay đồng roi giơ lên cao cao, đánh phía gáy của nàng. Một kích này, thế lại lực trầm, nghiền nát không khí, khuấy động khí lãng, phát ra chói hai tiếng vang, phảng phất giống như long ngâm núi rít gào. Trong lúc mơ hồ, là có một tòa rộng lớn đại sơn chấn áp xuống. Ta phải chết sao? Đỗ Băng Nhạn trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, trên mặt đều là không cam lòng, phẫn hận. Tiến vào di tích về sau, nàng đầu tiên là tránh thoát thận trùng huyễn cảnh, tiếp lấy một đường tiến lên, cùng vài đầu yêu quái chém giết, bị thương nhẹ. Sau đó đã đến một tòa vạn trượng đại sơn, cùng Tạ Bảo, Vũ Tung bọn người một đạo, lâm vào trong núi pháp trận tròng, bị ép đào không biết bao lâu thổ, thẳng đến đem ngọn núi lớn kia đào mở, mới may mắn chạy trốn ra ngoài. Bên trong ngọn núi lớn kia có không ít cơ duyên, linh dược bảo thực, linh binh linh giáp, thậm chí tại chân núi còn đè ép một kiện khó lường bảo bối, cuối cùng rơi xuống Tạ Bảo trong tay, nhưng khu núi rời nhạc cản sơ tiên. Chỉ tiếc, này các loại bảo vật, vậy mà rơi vào tiểu nhân thủ. Mà nàng hôm nay lại mất mạng tại đây. Sư phụ nói, sáng làm việc thiện sự tình, chớ có hỏi tiền đồ, chuyển vận, nhân quả báo ứng. Nàng thở dài, đồng tử trung phản chiếu ra kịch liệt phóng đại cản sơn tiên, nhưng cái này tặc tử việc gác bất tận, lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền được bảo vận, cái gọi là thiên lý, báo ứng ở đâu? Hưu. Đột nhiên, một đạo chói tai liệt không âm thanh từ thiên bên trên truyền đến. Liền thấy một đạo thanh bạch quang ảnh, giống thiên đao đánh rớt, tại trong điện quang hỏa thạch, đánh vào Cản Sơn Tiên bên trên. Oanh! Phản phất giống như thiên cổ lôi vang, tiếng vang chấn thiên, khí lưu mãnh liệt như sóng. Thanh quang hoàng mang hòa lẫn, giống như hai đạo nước chảy xiết chạm vào nhau, tiêu tán linh quang điểm điểm, lộng lẫy. Người nào? Tạ Bảo vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy một cỗ hoàng sợ cự lực từ roi thân truyền đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, liền liền chân khí trong cơ thể đều xuất hiện hỗn loạn. Hắn vội vàng đâm cái cọc lập tức, dồn khí đan điền, lại làm tiết tự quyết, hướng dưới chân tan mất tự lực, cái này mới bất đau tới. Nhưng lúc này mắt cá chân hắn đều đã ham xuống mặt đất, còn muốn truy kích Đô Băng Nhạn đã không có khả năng. Hiu, hiu, hiu. Sau một khắc, lại là ba đạo kinh khủng đao khí từ phía trên mà tướng, khí thế hùng hổ, liên tiếp bổ về phía Tạ Bảo, góc độ xảo trá, lại thời cơ vừa đúng. Cùng lúc đó, một đầu mười trượng yêu cầm đã thuận gió xuống. Thanh linh làm vũ, sọ sinh ngân bạch bảo, mắt như xích kim, giống như tức không phải tước, giống như ương không phải ứng, thần tuấn phi phàm. Nhất là một đôi lợi trảo, phản phất như thần kim tạo thành, khớp xương thô to rõ ràng, đầu ngón tay lấp lóe lanh mang, làm cho người thể già phát lạnh. Bốn phía tuôn ra đằng khí lãng, cách hơn một trượng, liền vô thanh vô tức chết xuất ra, rất là kinh khủng. Cái này, yêu cầm là hướng ta tới. Đỗ Băng Nhạn thở phào, khôi phục một chút, rút lui người ra mấy bước, chỉ thấy cái kia yêu cầm bỗng nhiên gia tốc, hướng nàng chụp tới. Tình cảnh này, đúng là cùng lúc trước nàng tao nộ cây đào tinh, chúng hoa đảo trướng lúc tình hình, hết sức tương tự. Chỉ là cứu nàng yêu cầm, không giống nhau lắm. Một cái toàn thân trắng thuần, một cái thanh linh làm vũ, nhưng hết lần này tới lần khác nhường nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, trước sau hai đầu yêu cầm, là cùng một đầu. Loại cảm giác này phi thường cường liệt, gần như bản năng, nhất là nhìn ánh mắt của nàng, trộn lẫn lấy trêu tức, không nói gì. Liền tựa như, cùng nàng rất quen thuộc. Là cái kia dâm tặc. Chiếm nàng trong sạch chi thân Bạch Liên giáo yêu nhân. Đỗ Băng Nhạn trong nháy mắt phản ứng kịp, cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nàng thanh kiếm bung lên, chân khí trong cơ thể đều bộc phát, trong miệng kêu to, dâm tặc, chết đi. Tấu chương xong, chương 237, tượng hổ hợp kích chương 237, tượng hổ hợp kích xoẹt. Kiếm rít lăng không, khí thế kinh người, một sợi hàn mang cấp đến, đảo mắt liền đâm đến phụ cận. Lưu Thịnh đồng tử kịch co lại, bản năng huy động cánh phải, tựa như thiên đao chém xuống, gào thét sinh phong. Hắn nghĩ tới Đỗ Băng Nhạn hội cảm tạ, hội hoài nghi, sẽ hỏi lời nói, có thể như vậy như thế, nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà không quan tâm, trực tiếp huy kiếm tương hướng. Này nương môn điên rồi, tiểu gia tới cứu ngươi, ngươi ngược lại rút kiếm tương hướng, đầu góc nước vào rồi sao? Nếu không phải tiểu gia mềm lòng, cũng không phải là nhổ dê vô tình hạng người, ngươi nha sớm đã bị nện thành một bài thịt nát. Lưu Thịnh trong lòng chửi ầm lên, trên tay còn phải khống chế sức mạnh, miễn cho thật đả thương này nương môn. Dù sao trên người nàng có tổn thương, thực lực ngã vào đáy cốc, chỉ còn 3-4 thành. Về phần Đỗ Băng Nhạn vì sao miệng nói dâm tặc hắn không có suy nghĩ tỉ mỉ, tự cho là nghe lầm. Thương thương thương, kiếm, cánh va chạm, phát ra kim tiết giao kích thanh âm, càng có liên tục hỏa hoa bắn tung tóe. Kiếm quang tung hành, đao khí tản mạn, khuấy động ngàn vạn khí lưu, hình thành mảng lớn mắt trần có thể thấy trắng đục khí lãng, xoay tròn tứ phương. Nhưng chợt hai tướng triệt tiêu, đều rơi xuống, vô thanh vô tức. Chính là Lưu Thịnh khống chế sức lực đạo khống chế được vừa đúng, đã đỡ được Đỗ Băng Nhạn sát chiêu, lại không tổn thương đến nàng. Lần này qua tứ tướng kiếp cảnh, tâm hắn cảnh tăng lên to lớn, nhất là thần hồn phương diện, chí ít so trước đó tăng lên một cái cấp độ. Đối thân thể các phương diện điều khiển, tiến vào cảnh giới mới. Chỉ là hắn đối phương diện này kiến thức, mười phần kiên quyết, cũng không nhạy cảm. Chỉ lờ mờ cảm giác được, chính mình đối thân thể nắm giữ, càng thêm tinh tế. Không ít gì vãng sơ sót chi tiết, hoặc là không phát hiện được chỗ rất nhỏ, giờ phút này đều bị hắn một mực nắm giữ, thu phát tùy ý cái này kỳ thật chính là luyện khí sĩ giai đoạn, linh thức cường đại tới trình độ nhất định về sau, mới có thể nắm giữ nhập vi cảnh giới. Cho dù là luyện khí sĩ, yêu quái bên trong cũng chỉ có số ít thiên phú dị bẩm người mới nắm giữ hoặc thức tỉnh. Mười phần hiếm thấy, cái này ngốc bà đường có thời gian ngắn không chịu cây gậy biến đần độn. Lưu Thịnh một cánh đẩy ra linh kiếm, trong miệng phát ra giải cứu, thân hình đã mượn lao xuống chi thế, lướt qua Đỗ Băng Nhạn, lợi chảo một chảo, liền đem nàng một mực chiếm lấy, chợt bay về phía giữa không trung. Từ lao xuống, đỡ kiếm, đến bắt người bay đi, một mạch mà thành, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem người mang đi cứu. Mà lúc này, Tạ Bảo vừa mới ứng phó xong ba đạo liệt không đao khí, nhìn hắn đằng lên trên trời thân ảnh, sắp giận điên lên, ở đâu ra xuất sinh, dám đỡ bản tướng tự án. Nhanh chóng thả nàng này, nếu không bản tướng chắc chắn tận lên dưới trướng tinh nhuệ, san bằng ngươi chi hạ ổ. Lưu lại thiên hương ngọc cấu. Một cái kia yêu nghiệt, nhưng dám lưu lại tính danh. Tiểu gia là cha ngươi. Kỳ hỉ, tức chết ngươi. Lưu Thịnh hai cánh huy động, nắm lấy Đỗ Băng Nhạn thẳng lên mây xanh, nghe phía dưới chuyển đến tiếng mắng chửi, nhãn châu xoay động, chuyển qua số niệm, cái kia cây roi là đồ tốt, linh tính tựa hồ không kém kim văn tịch bình. Vừa vận bạch tượng hóa thân còn thiếu đem tiện tay bình khí. Hắn và Tạ Bảo có thủ, lần này thực lực đại tiến. Phân ra lục đại hóa thân, vừa vặn có cửu báo cửu, có đoán ba đoán. Kết quả là một trắng một đỏ hai đạo hào quang từ trên người hắn bong ra từ mảng, rơi xuống mặt đất, hóa thành một voi một hổ, xông về Tạ Bảo. Mà hắn thì mang theo Đỗ Băng Nhạn bay về phía nơi xa chữa thương, thuận tiện hỏi tình hình bên dưới muống. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ tới, cứ như vậy phân thần mất một lúc, bị hắn trộn vào chảo bên trong Đỗ Băng Nhạn, lại chính mình dọa chính mình, lâm vào tuyệt vọng. Cái này dâm tặc trước đó hủy ta chính tiết, lần này lại lập lại chiêu cũ. Vị này Thủy Nguyệt Tam cao đổ nhớ tới chuyện cũ, con mắt đỏ lên, bi vẫn muốn tuyệt. Đường đường chính đạo luyện khí sĩ, lại bị người dùng cơ hồ giống nhau thủ đoạn, bắt đi hai lần, tùy ý lăng đục, còn sống còn có ý gì? Giờ khắc này, nàng nghĩ đến sư phụ, tông môn, phụ mẫu, gia tộc, cùng với Lưu Thịnh. Nhớ tới cái này chẳng biết lúc nào xâm nhập trong lòng thiếu niên, không khỏi buồn từ tâm tới. Hoan gia, ta đi trước một bước. Nàng trời sinh tính cương liệt, không muốn lại lần nữa chịu đụng, trong lòng mặc niệm một tiếng, trong mắt bắn ra tử trí, dù có chết, cũng phải cùng cái kia yêu nhân đồng quy vô tận. Đối với đây hết thảy, Lưu Thịnh căn bản không biết. Hắn lúc này tâm thần ba phần, một phần tại liệt không tức hóa thân, mang theo Đô Băng Nhạn rời xa, dự định tìm một nơi an toàn chữa thương. Mặt khác hai điểm, phân biệt tại gọi ra bạch tượng, huyết bưu hóa thân bên trên, chủ động tìm tới Tạ Bảo. Lúc này Tạ Bảo vừa thở ra hơi, chỉ thấy lấp kín tường trắng đạp nát kiếm thảo, hướng hắn chạy tới. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều run rẩy mấy phần, phát ra nổi trống giống như thùng thùng tiếng vang, làm cho người khí huyết cuộn cuộn. Càng có một cỗ ẩn chứa Phật lực yêu phong, gào thét mà tới, tràn ngập nồng đậm đàn hương khí tức. Kim Nha Bạch Tượng, hắn thấy rõ người đến, không khỏi la thất thanh, trợn mắt hốt mồm. Kim Nha Bạch Tượng là hắn sư môn bảo tượng chùa đặc hữu hộ pháp yêu thú, tương truyền được từ mấy trăm năm trước hiện thế một chỗ di tích, có lục nha bạch tượng huyết mạch. Nay yêu ở vào bảo tượng bờ sông, lấy ngũ kim làm thức ăn, ngày đêm thụ Phật pháp hương đúc, tuệ căn tự nhiên, là trời sinh thích môn hộ pháp. Thanh niên voi được vai cao siêu qua 30 trượng, thể khoát như tường, toàn thân như ngọc, kiêm thả thần lực vô song. Nó minh chấn hồn ép quỷ, nó răng sắc bén, có thể so với thần kim. Bất quá, Kim Nha Bạch Tượng số lượng thưa thớt, tại bảo tượng chùa sinh sôi mấy trăm năm, bây giờ cũng bất quá mới hơn 30 đầu. Không phải trong chùa Phật tử, chân truyền cấp bậc truyền nhân, căn bản không gặp được. Hắn năm đó thành tài xuống núi, căn bản không tư cách thu hoạch được một đầu Kim Nha Bạch Tượng. Vẫn là về sau cùng huynh trưởng cùng một chỗ, lên Phát Cứu Sơn, trở thành 108 hung trì một trong, lại theo đương triều thái úy Tống Ứng Thiên cùng một chỗ, nam chinh bắc chiến, thanh danh đại trấn. Cuối cùng tụ triều đình Chiêu An, công thành danh thoại, mới vừa rồi bị sư môn coi trọng mấy phần, phái một đầu Lục Nha Bạch Tượng ở bên người thính dụng hộ đạo. Nhưng lần trước Hắc Phong Sơn bắt môn kim tỏa trận trùng, hắn bị đào mệnh thoát thân, bỏ Bạch Tượng mặc kệ, gây nên nó chết bởi Vũ Tung đao hạ. Sau đó, còn bị sư môn trách cứ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại tại di tích này bên trong, nhìn thấy một đầu Kim Nha Bạch Tượng. Cái này Kim Nha Bạch Tượng chính là bảo tượng chùa đặc thủ, chỉ có trong chùa chân truyền hoặc là riêng phần mình viện trưởng lão mới có tư cách ngồi cưới. Người tới hẳn là người trong sư môn. Chẳng lẽ là sư môn phái người khác vào di tích, là vị sư minh nào, hoặc là sư thúc, vì sao không hiện thân gặp nhau? Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại đem tim nhảy tới cổ rồi, Nô gia. Trước đó Sơn Dương huyện Nô gia thảm tao diệt môn, hắn tiến đến dò xét, cùng một đầu Kim Nha Bạch Tượng chính diện gặp nhau. Cái kia Bạch Tượng cùng lúc trước hắn tọa kỵ sinh ra giống nhau như lúc, lại mở miệng nói xấu hắn, trêu ra không phiền toái nhỏ. Trước mắt đầu này Kim Nha Bạch Tượng, cùng hắn con vật cưới kia giống nhau như lúc, thậm chí liền dưới mắt một khối đốm đen, đều không sai chút nào. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Minh, là ngươi? Tạ Bảo ánh mắt lấp lóe mấy lần, chân khí bí ẩn phun trào, trong tay Cản Sơn Tiên dần dần lên long ngâm. Giống. Đúng lúc này, Bạch Tượng sau lưng đột nhiên nhảy lên ra một đạo huyết ảnh, nhanh như tia chớp, lôi cuốn âm phòng, giây lát cho đến, phát ra một cái hổ gầm. Tiếng như hồng lôi, kinh hồn nghèo túng. Tạ Bảo đột nhiên ngẩn ngơ, đứng thẳng bất động tại chỗ, lấy lại tinh thần lúc, một đầu dữ tợn kinh khủng huyết bưu đã tới phụ cận. Thanh do chợt nổi lên, sát khí ngút trời. Đấu chương xong, chương 238, hiểu lầm, tự sát chương 238, hiểu lầm, tự sát tầm ầm. Nơi xa truyền đến tiếng vang, mặt đất rung động, khi thì có núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp theo vỡ nát. Có cự tượng trà đạp, kim liên nở rộ, đất rung núi chuyển, huyết hổ rít gào, hồn kinh phách giật mình. Phản phất như có ba đầu to lớn cự vật đang lúc chém giết vật lộn, dư ba quyển đạn bốn phía, kích thích đầy trời bụi bặm, che đậy ánh mắt. Lưu Thịnh huy động cánh, bay ra mấy trăm dặm, mang theo Đô Băng Nhạn tại một chỗ sơn cốc rơi xuống, bốn phía kiếm thảo thanh thúy tươi tốt, giống như cổ thụ chọc trời săn sát, dễ dàng cho ẩn nấp. Hắn gọi ra bảng xem xét, rất là thịt đau, kiểm chắc đến Kim Nha Bạch Tượng hóa thân thụ thương khá nặng, phải chăng tiêu hao 4327 giờ linh ẩn giá trị khôi phục. Kiểm chắc đến Kim Nhãn huyết bưu hóa thân thụ thương, phải chăng tiêu hao 1217 giờ linh ẩn giá trị khôi phục. Liên tiếp hai đạo thủy mặc bất tự, nhường hắn linh ẩn giá trị lại dây lát giảm gần 6000 điểm, tính cả trước đó âm thủy giao tiêu hao, còn lại linh ẩn giá trị đã không đủ một vạn. Lần này di tích chuyến đi, hắn thu hoạch linh ẩn giá trị vượt qua 10 vạn, có thể xưng thu hoạch lớn. Nhưng tương tự, tiêu hao cũng 10 phần to lớn, bây giờ chỉ còn lại có mấy ngàn, lại không đủ dùng. Hóa thân hết sức tốt dùng, thậm chí lần này nếu như không có mấy đại hóa thân, hắn sớm liền thành một đống bụi. Nhưng quý là thật quý. Nhớ ngày đó, đem đại tinh quái thôi diễn thăng cấp là yêu, cũng bất quá là hơn ngàn linh ẩn điểm. Bây giờ tùy tiện một trận vận dụng hóa thân chiến đấu, liền không sai biệt lắm muốn tiêu hao nhiều như vậy linh ẩn đến khôi phục thương thế. Quả thực là xài tiền như nước, quá thua lỗ. Đau lòng. Tốt tại trước hắn một đợt mập, tích lũy không ít, cuối cùng còn có thể nỗ lực chèo chống, không có phá sản. Kỳ thực bên trên, cái này cũng và hắn quá sớm tham gia càng cao cấp cục có quan hệ. Phải biết, hắn xuyên qua đến nay, luyện võ cũng bao nhiêu tháng, dù là tu vi tiến triển cực nhanh, giờ phút này cũng bất quá mới chân hình cảnh, vẫn là mới nhập môn. Nhưng hôm nay đối mặt đối thủ, cái nào không phải thâm niên luyện khí sĩ, hoặc là nhiều năm yêu quái, thậm chí trước đó còn cùng đại yêu và hoàng đình luyện khí sĩ so chiêu, cũng toàn thân trở ra. Từ xưa đến nay, đây là chưa bao giờ có sự tình. Bình thường võ sư, đừng nói chân hình nhập môn, cho dù chân hình viên mãn, nửa bước luyện khí, đối mặt bọn hắn, đừng nói sống sót, dù là có thể chống đỡ cái một hai chiêu, đều sẽ bị kinh động như gặp thiên nhân. Về sau từ bỏ Kim Văn Tịch Bình, giá thuyền đào tẩu Tấn Vương Thế Tử hai người, một cái là Tấn Vương phụ Thế Tử, một cái là Tấn Châu tông môn đệ nhất người. Ký sinh tại gấu yêu thể bên trong huyết đục lao tăng, càng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, tu luyện ma công, sống thêm đời thứ hai. Mà Lưu Thịnh, thế nhưng là liên phá tứ tướng kiếp cảnh, tại một đám luyện khí sĩ, yêu quái trong tay, giành lại kim văn tịch bình. Cái này là bực nào kỳ tích? Chỉ là chính hắn không biết, còn lại không đủ. Như bị hắn người biết được, nói chung sẽ cảm thấy hắn tại vợ xèo lẹt. Về sau đến khiêm tốn một chút, cấp cao cục thiếu lẫn bảo, đem linh ẩn giá trị tích lũy nhiều một chút, đem tu vi tăng lên. Lưu Thịnh buông ra Đỗ Băng Nhạn, trong lòng còn tại nghĩ linh tinh. Hắn tâm niệm vừa động, khôi phục tượng, hổ hóa thân tương thế, xuyên thấu qua hai đạo hóa thân, nhìn thấy tạ bảo trong tay món kia bảo bối lợi hại, không khỏi trông thấy mà thèm. Bảo bối này hảo hảo lợi hại, có thể điều khiển địa khí, trong nháy mắt sinh ra trăm trượng núi nhỏ, khu núi rời nhạc, tại trên đất liền làm tại đứng ở thế bất bại, thích hợp nhất ta cái này bạch tượng hóa thân. Kim nha bạch tượng hóa thân có đạp đất thiên phú, nếu có căn này có thể khu núi đuổi nhạc đồng roi, quả thực như hổ thêm cánh, chiến lược bạo tăng. Về sau cho dù ở trong nước, cũng sẽ không giống như bể khổ kiếp cảnh bên trong như vậy, bị suy yếu đến thảm như vậy. Tạ Bảo lúc trước bỏ cái kia đầu bạch tượng vào kỵ, cho nên nó bị giết, cuối cùng thành ta hóa thân. Hắn nếu là chết tại bạch tượng hóa thân vào dưới, nhất ẩm nhất chắc, cũng coi như tất cả nhân quả. Cái này đồng tiên pháp khí, quả nhiên cùng tiểu gia hữu duyên. Lưu Thịnh trong lòng chuyển qua số niệm, cấp đoạt vật này suy nghĩ càng phát ra kiên định. Đúng lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nước chảy. Ôn nu lưu luyến, giống như dưới bóng đêm, róc rách nước chảy trùng, phản chiếu ra một vòng ánh trăng, tĩnh mịch thâm thúy, làm cho người bất chi bất giác liền lâm vào trong đó, tư duy chậm chạp, thậm chí xuất hiện trong chốc lát đông kết. Mà như vậy a sát na, sắc bén tiếng kiếm rít lóe ra, một đạo sáng như tuyết kiếm mang phá không mà tới, vô thanh vô thức, đảo mắt liền đâm đến Lưu Thịnh ngực. Cam. Lưu Thịnh chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, dùng mình một cái, vô ý thức một cánh bung ra, liệt không đao khí bắn ra, cả người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện đánh lén rõ ràng là Đỗ Băng Nhạn. Không phải, này nương môn có bệnh sao? Tiểu gia cứu được ngươi, ngươi không nói cảm tạ, ngược lại dẫn theo kiếm đến ám sát, đầu óc có hô sao? Hơn nữa, tiểu gia đều đã đem ngươi làm mấy lần, cũng không náo cái gì mâu thuẫn nha, làm sao gặp mặt liền? Chờ chút, ta hiện tại là liệt không tức hóa thân, liền ngũ quan đều dịch dung nàng không nhận ra được. Phúc. Lúc này, Đỗ Băng Nhạn đã bay tứ tung hơn 10 trượng, trung điệp té ngã trên đất, há miệng thổ huyết, không đứng dậy được, ánh mắt tạm đạm, tràn đầy tuyệt vọng. Cái này tặc tử, hảo hảo lợi hại. Vốn là muốn thừa dịp nó phân thần đánh lén, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là thất bại. Tạo hóa trêu ngươi, xem ra là không giết được hắn. Thôi thôi thôi, nếu như thế, ta chính là chết, cũng không rơi vào trong tay hắn, thủ nó lăng đủ. Sư phụ, đệ tử đi trước một bước. Chỉ là đáng tiếc, trước khi chết, không thể lại gặp hắn một lần, hảo hảo tiếc nuối. Trong óc nàng hiện ra Lưu Thịnh khuôn mặt, thở dài, thay đổi thân kiếm, nằm ngang ở cái cổ trước, giọng căm hận nói, dâm tặc, ngươi mơ tưởng đục ta Đỗ Băng Nhạn. Đời sau, ta tất sát ngươi. Nói xong, nàng lắc cổ tay kéo một phát, nhất thời máu phun ra năm bước. Ngã. Lưu Thịnh tại chỗ mắt tròn, trợn mắt hốt mồm. Không phải, lão tử thật vất vả mới cứu được ngươi, ngươi đây là náo cái nào một màn? Hắn biết này nương môn tính tình giống sư phụ nàng, cương liệt ngay thẳng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tự sát. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, liền cắt cổ, có bệnh sao? Có lời gì, không thể hào hào nói. Chẳng lẽ là, cho là ta nắm nàng, muốn lăng nhục một phen, cho nên không muốn chịu đụng, dứt khoát bôi của mình. Nhớ tới Đỗ Băng Nhạn lúc trước ngôn tử, hắn hô hấp trì trệ, phản ứng kịp. Hiểu lầm. Thật sự là thiên đại hiểu lầm. Hắn liền vội vàng tiến lên, luống cuống tay chân, muốn cho nàng cầm máu thi cứu. Lại phát hiện này nương môn môi thật tốt hung ác, đem nửa bên cổ đều chặt đứt, huyết thủy rót vào khí quản, cách cái chết không xa. Làm sao cứu? Dâm tặc, ngươi mơ tưởng lại nhục ta. Ta Đỗ Băng Nhạn, bị ngươi chiếm chính tiết, sớm đã không khiết. Hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Trong vũng máu, Đỗ Băng Nhạn miệng phun bọt máu, trong mắt tràn đầy trào phúng, đứt quãng lẩm bẩm. Đánh rắm, ngươi một huyết rõ ràng là lão tử cầm, này nương môn là đem ta nghĩ lầm Bạch Liên giáo yêu nhân. Lưu Thịnh tâm tư chuyển động, đem lúc trước Đỗ Băng Nhạn mượn tầm tức cổ tìm người đủ loại cử động xuyên kết hợp lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng lúc này, nói cái gì đã trễ rồi. Này nương môn đồng tử tản ra, đã ở vào thời khắc hấp hối, cách cái chết không xa. Cũng may, lão tử có thể cứu ngươi. Hắn thở dài, từ trong ngực móc ra kim văn tịch bình, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, một giọt xanh đậm xương ngọt từ bình bên trong bay ra, có ánh sáng long lanh, thanh nhuận thấm mát, chậm rãi rơi vào Đỗ Băng Nhạn trong miệng. Dầm, tấu chương xong, chương 239, Dương Chi Cam Lộ, khởi tử hoàn sinh chương 239, Dương Chi Cam Lộ. Khởi tử hoàn sinh thu hoạch được linh ẩn điểm 239, thu hoạch được linh ẩn điểm 483, thu hoạch được linh ẩn điểm 1249, thu hoạch được linh ẩn điểm 4742. Trong tầm mắt, thu hoạch được linh ẩn điểm thủy mặc văn tự liên tiếp hiện hiện, tựa như soát bình phong giống như, tạo thành một đạo thủy mặc thác nước. Cái này Dương Chi Cam Lộ nồng đậm sinh cơ trùng, vậy mà tích chứa đại lượng linh ẩn. Chỉ là cách khá gần, liền bị đạo quả thu tập được nhiều như vậy. Đem hắn linh ẩn giá trị lại kéo về tới 1 vạn trở lên, có thể ứng phó một lần hóa thân phục sinh. Nhưng Lưu Thịnh lại không lo được nhiều như vậy. Chỉ thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm hô hấp dần dần không Đỗ Băng Nhạn. Chỉ thấy theo giọt kia Dương Chi Cam Lộ rơi xuống, Đỗ Băng Nhạn nguyên bản trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt hiện hiện một tầng màu xanh biếc. Tầng này xanh đậm tựa như miếng băng mỏng, rất nhanh liền bao trùm nàng toàn thân, giống như choàng tầng kim sợi áo giống như, lại bóng ánh trong suốt, không che ánh mắt. Khổng lồ sinh cơ thấm vào tràn ngập phía dưới, nàng vết thương trên cổ nơi, sinh ra mảng lớn màu hồng mầm thịt, xoay hợp lúc đích. gạt ra vỡ vụn xương cặn bã, rách ra, thịt não, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra mới xương, thịt, gân, da. Nửa cái hô hấp không đến, Đỗ Băng Nhạn vết thương trên cổ liền triệt để khép lại, lồng ngực chập trùng, lại bắt đầu lại từ đầu hô hấp. Sống lại. Nhưng nàng còn không có tỉnh, chỉ là từ thể nội phát ra một trận lốt bốt tiếng pháo nổ. Da thịt của nàng gân cốt không ngừng run run, ngũ tạng lục phủ hoành minh tỏa ánh sáng, chất khí ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, nồng đậm sinh cơ tại trong cơ thể nàng dòng chơi, tẩy luyện tứ chi, bách hải. Chỉ chốc lát sau, da của nàng màng mặt ngoài liền chảy ra một tầng bùn đen, xen lẫn từng tia tinh hồng, sền sệt hôi thối. Cách thật xa đều có thể hôn chết người. Tựa như mới từ trong hầm phân vứt đi ra bình thường. Đây là đang tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Lưu Thịnh nắm lỗ mũi, thối lui mấy bước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trường hợp như vậy, mỗi cái võ sư đều từng trải qua. Dù sao võ sư trước bối cảnh, khí huyết, gân cốt, tạng phủ, chân hình, mỗi một cảnh đều sẽ có tương tự lột xác. Mà Đỗ Băng Nhạn là luyện khí sĩ, không gần như chỉ ở trước bốn cảnh hoàn thành từ trong tới ngoài lột xác. Nhất là tại tấn thăng luyện khí sĩ lúc, càng là từ trong tới ngoài tiến hành một lần trên diện rộng lột xác. Theo lý thuyết, nàng lúc này thể xác sớm đã tới trước mắt cực hạn. Trừ phi tương lai tu vi lại làm lớn một phá, tấn thăng hoàng đỉnh cảnh, tiếp dẫn thiên địa linh cơ tẩy luyện thể xác, hoặc là đến tiên duyên, thu hoạch được thiên địa kỳ chân tẩy luyện, nếu không không có lớn đột phá. Mà cái này Dương Chi Cam Lộ, hoàn toàn chính là thiên địa kỳ chân. Nó bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, có khởi tử hồi sinh chi năng. Tương truyền quá thời kỳ cổ, có tiên nhân phát sinh tranh đấu, phế đi một gốc chân quý tiên thụ, kém chút dẫn phát đại chiến, vẫn là Quan Âm Bồ Tát từ đó nói cùng, lấy tịnh bình bên trong Dương Chi Cam Lộ, cứu được cây kia tiên thụ, từ đó hóa giải phân tranh. Đương nhiên, Bồ Tát trong bình Dương Chi Cam Lộ là chân chính tiên linh chân vật, mà dưới mắt Kim Văn Tịnh Bình bên trong Dương Chi Cam Lộ, mặc dù vì tiên địa kỳ chân, lại cuối cùng vẫn là phàm vật. Lưu Thịnh không biết trong đó khác nhau, nhưng thấy Đỗ Băng Nhạn không chỉ có sống lại, hơn nữa còn giống như đang tiến hành một trận chiều sâu lột xác, không khỏi kích động. Dương Chi Cam Lộ, hắn còn có 8 dọn, trừ đi cho bà 1 dọn, sư phụ 3 dọn, còn lại 4 dọn, hắn vận dụng 1 dọn, cũng còn có thể thừa lại 3 dọn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngược lại cũng không phải ham muốn mới mẻ, chủ yếu là trông mà thèm xương ngọt tẩy cân phạt tủy công hiệu. Hắn đoạn đường này luyện võ, có thể xương đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tính toán đâu ra đấy không cao hơn 3 tháng, liền vượt qua rất nhiều người cả đời thành tựu. Hơn nữa tu luyện võ công rất là phức tạp, riêng phần mình thành hệ thống, mạnh yếu không đồng nhất, không có dung hợp. Mặc dù có âm dương ma bản kinh thống hợp trong ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Không có chân chính dung hợp là một, không triệt để dung hợp, liền từ đầu đến cuối tồn tại cái nước, tức là thai hoàng ẩm. Những này thai hoàng ẩm, không đủ, cực kỳ nhỏ, rất khó phát giác, thậm chí tránh thoát cảm giác của hắn, khó mà định vị. Nhưng liền như đê đập bên trên tổ kiến bình thường, là khách quan tồn tại sự thật, chỉ là rất khó phát hiện. Nhưng loại này tổ kiến nếu không bài trừ, tích lũy tháng ngày phía dưới, chắc chắn sẽ ủ thành đại họa, ảnh hưởng ngày sau tu hành. Tựa như ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến bình thường, tại thời khắc mấu chốt nhất, ủ thành đại họa. Nhẹ thì diễn hóa thành gông cùm xiềng xích, thành vị sinh tử dạo, hẳn chết đến hạn. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu đến Dương Chi Cam Lộ liền luyện khí sĩ thể xác đều có thể tẩy luyện thông thấu, vậy hắn chỉ là một cái chân hình võ sư, tất nhiên cũng không nói chơi. Hơn nữa, còn có thể làm chắc vô thượng căn cơ, cấp tốc phá cảnh. Trước không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Do dự mãi, Lưu Thịnh vẫn là đè xuống trong lòng suy nghĩ, quyết định sau đó lại nói. Dù sao, nơi đây cũng không an toàn. Vạn nhất tại thuế biến lúc, có địch nhân đến đây, chẳng phải là thành thịt cá trên tấc gỗ, mặc kệ xâm lược. Huống hồ bên cạnh vị này, còn chưa cởi ra hiểu lầm, vạn nhất nàng tỉnh lại, phát hiện không đúng, rút kiếm tướng giết, cái kia không chết oan. Không đổi. Từ từ sẽ đến. Lưu Thịnh phun ra một ngụm trọc khí, ổn định lại tâm thần chờ đợi. Đúng lúc này, hắn thấy hoa mắt, hiện hiện hai đạo thủy mặc văn tự, kiểm chắc đến kim nha bạch tượng hóa thân tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 điểm linh ẩn phục sinh. Kiểm chắc đến kim nhãn huyết bưu hóa thân tử vong, phải chăng tiêu hao 10.000 điểm linh ẩn phục sinh. Không phải, tình huống như thế nào? Rõ ràng mới vừa rồi còn chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên liền bị giết? Hơn nữa còn là đồng thời bị giết. Chẳng lẽ tạ bảo thực lực đột nhiên tăng gọn một mạng lớn, chỉ là dùng cái gì sát chiêu? Lưu Thịnh hô hấp trì trệ, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Cũng may bảng ra sức, truyền về hai đạo hóa thân trước khi chết, nhìn thấy tình hình, một người người khoác áo đen, đầu đội áo choàng, chân đạp bất khí, tay cầm một thanh dài 4 thước đao. Thân đao ngầm huyền nuốt ánh sáng, thanh mang lưu chuyển, giống như đầm sâu ánh trăng, lưỡi dao ngân bạch, như băng hà phun trào. Hắn bước trên mây mà tới, cứu tạ bảo, tiện tay vung ra một đao. Sau đó, băng hà vỡ toang, một vòng thanh mang từ trên trời giáng xuống, thần cản giết thần, phật cản giết phật, tồi khô là hủ, chém chết hết thảy. Tàn nhẫn tuyệt tình, âm độc thấm xương, sắc bén khó cản. Hai đạo cường hành hóa thân, tại cái kia kinh khủng đao quang dưới, vỡ vụn thành tro, không có chút nào sức chống cự. Là người kia. Lưu Thịnh Mi tâm trực nhảy, thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhận ra thân phận của người kia, một mực theo tại tạ bảo bên cạnh người thần bí. Thực lực cùng Độc Cô Phách tương xứng một vị hoàng đình luyện khí sĩ. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là người này, tượng hổ nhị hóa thân đã chết cũng là không an. Chỉ là tiểu gia linh ẩn giá trị, lại thiệt lớn. Cũng may hắn trời sinh tính cảnh giác, trước đó mang theo Đỗ Băng Nhạn bay ra mấy trăm dặm, trốn ở chỗ này sơn cốc. Người kia mặc dù có hoàng đình cảnh tu vi, hẳn là cũng hứa có thể sẽ không nhanh như vậy tìm đến. Vô luận như thế nào, nơi này không an toàn, đến chuyện gì? Hơn nữa theo hai hóa thân tử vong, gia trì thiên phú cũng theo đó mất đi hiệu lực. muốn một lần nữa kích hoạt, trước tiên cần phải phục sinh cái này hai hóa thân. Bất quá khi trước linh ẩn giá trị không đủ. Được rồi, rời đi trước cái này, an toàn đệ nhất. Lưu Thịnh ánh mắt lấp lóe mấy lần, quyết định từ tâm, lúc này đứng dậy, muốn đem Đô Băng Nhạn mang đi, bên tai liền truyền đến một trận ken két âm thanh. Trên người nàng tầng kia xanh đậm miếng băng mỏng. Nắc. Tấu chương xong, chương 240, khởi ra hiểu lầm chương 240, khởi ra hiểu lầm tạch 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 liên tiếp vỡ vụn âm thanh bên trong, miếng băng mỏng băng liệt. Liên quan đem Đô Băng Nhạn màng ra mặt ngoài dị ra tầng kia ô uế, đều bốc đi, hóa thành điểm điểm sương mù xám. Lộ ra nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng với bạch đến tựa như ngọc thạch giống như da thịt. Cả người đều giống như đang phát sáng. Này nương môn cảm giác so trước đó, xinh đẹp thật nhiều, để cho người ta không nhịn được thân cận. Lưu Thịnh sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Hắn và Đỗ Băng Nhạn là đối thủ cũ, biết dài ngắn, hiểu sâu cạn, lẫn nhau thân mật vô gian. Đối này nương môn nhan giá trị, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng trước đó cũng bất quá là khuôn mặt như vẽ, tư thế yên ngang, thuộc về 90 điểm mỹ nhân. Nhưng bây giờ phục dụng một giọt dương chi cam lộ về sau, dung nhan mặc dù biến hóa không lớn, chính là ngũ quan có chút điều khiển tinh vi, nhưng trực tiếp tiến vào 95 phân trở lên. Nhất là khí chất, nhiều chủng sinh cơ bừng bừng, đem sặc sỡ lóa mắt bốn chữ cụ tượng hóa. Cùng loại với sinh mệnh cấp độ tăng lên, có trí mạng lực hấp dẫn. Dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, chính là mị lực cơ hồ điểm đầy, nam nữ thông sát loại kia. Sau đó, nàng liền tỉnh lại. Thấy Lưu Thịnh, trở tay sờ không về sau, người đã dâng lên, chập ngón tay như kiếm, hướng hắn đánh tới, dâm tặng, đi chết. Đông. Lưu Thịnh liếc mắt, thể nội yêu khí phùng lên, tin bung tay lên, một trận lốp ba lốp bốp tiếng va đập trùng, đem Đô Băng Nhạn tất cả tiến công ngăn lại. Nhưng cũng liền lùi lại mười mấy bước, âm thầm giật mình. Phải biết, hắn lúc này dùng chính là liệt không tức hóa thân, trong yêu quái đều thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, lực mãnh liệt nhanh tận, thực lực mạnh mẽ. Này nương môn trước đó căn bản không phải đối thủ của hắn. Nào biết được một giọt dương chi cam lộ xuống dưới, nàng chẳng những vết thương cũ tận rũ, hơn nữa thân thể các phương diện tố chất đều có tăng lên trên diện rộng. Có thể tại chính diện giao phong trung, cùng hắn đánh cái tương xứng. Cái này xương ngọa không hổ là thiên địa kỳ chân, tẩy cân phạt thủy, công hiệu rõ rệt. Hơn nữa, còn không có cái gì tác dụng phụ. Nhất định phải nói có thể là tuổi thọ của nàng kéo dài mấy chục năm. Tóm lại, này nương môn hiện tại xem như tấm lộ trọng sinh không chỉ có một lần nữa tẩy luyện căn cơ, hơn nữa tu vi đều có không nhỏ đột phá. Khó trách có thể đem tiểu gia bước lui. Cùng lúc đó, Đỗ Băng Nhạn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Rõ ràng trước đó đều giơ kiếm tự vẫn, nửa bên cổ đều cắt đứt, tại sao lại sống lại? Hơn nữa không chỉ có sống, thậm chí tu vi cũng có tăng lên trên diện rộng, từ đúc cơ nhập môn đến đúc cơ đại thành, liền vượt hai cấp độ, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, đều mau đuổi theo sư phụ. Càng quan trọng hơn là căn cơ tái tạo, tương đối vững chắc, thậm chí được sừng tụng nặng nghề. Dù sao, khí huyết lang yên, thủy hỏa tiên ý liệt, kim cơ ngọc lạc, thủy ngân huyết ngân thủy, võ đạo tứ đại cực hạn, nàng đều đã luyện thành. Chỉ ít, thủy nguyệt tam bên trong rất nhiều sư trưởng, hẳn là không một cái so ra mà vượt chính mình. Thậm chí hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, sư môn trong lịch sử cũng không có người nào đồng thời thân có cái này tứ đại cực hạn. Hơn nữa đạo cơ của nàng cũng theo cái này tứ đại cực hạn mà nước lên thì thuyền lên, đứng hàng cực phẩm, sau này phá vỡ mà vào hoàng đỉnh cảnh, là chuyện ván đã đóng thuyền. Loại biến hóa này, nghe rợn cả người, tại thủy nguyệt tam trong lịch sử còn chưa bao giờ có. Thậm chí nàng liền chưa từng nghe qua đạo cơ lúc thành về sau còn có thể thăng phẩm. Mà những này không thể tưởng tượng nổi sự tình, tất cả đều phát sinh trên người mình, nhường nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ cùng này yêu có quan hệ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thụ nó bức hiếp, vũ nhục. Dâm tặc, ngươi mơ tưởng. Làm sao có thể? Nàng nghĩa chính ngôn tử, nhưng mới nói ra mấy chữ, liền một bộ gặp quỷ bộ dáng, trước mắt cái này ương yêu dưới chân sinh sương mù, sau đó liền biến thành một cái mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng thiếu niên lang. Cùng hắn trong trí nhớ khuôn mặt kia, không sai chút nào, giống nhau như lúc. Lưu Thịnh, cái này sao có thể? Tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu một mảnh trống không, ngây ngốc nhìn xem Lưu Thịnh, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Thật sự là, tình hình này quá mức rung động, nhường nàng khó mà tiếp nhận. Cùng mình có tiếp xúc ra thịt nam nhân, lại là cái yêu quái. Đường đường nhân tộc luyện khí sĩ, thủy nguyệt tam cao đổ, đại ngu lấy yêu giá quý, thế mà bị một đầu yêu quái chiếm thân thể. Cái này tại sao có thể? Chân tướng so với giết nàng còn khó chịu hơn. Không phải, này nương môn lại đang não bổ cái gì? Lưu Thịnh thấy một lần nàng bộ dáng kia, liền biết nàng tại não bổ, nhất thời nhức đầu không thôi. Nữ nhân chính là phiền, tâm nhắn nhỏ, yêu ngờ bực vô căn cứ, nhất là ưa thích não bổ. Hết lần này tới lần khác não bổ đồ vật, đều tin ngựa do cương, hoàn toàn không căn cứ tình huống hiện thật, cũng bất tuân theo logic. Nhất là còn đặc biệt ưa thích để tâm vào chuyện bù bạn. Hơn nữa chui về sau, còn tự cho là nắm giữ chân lý, lời gì đều nghe không bảo, náo ra các loại yêu thiêu thân. Phiền chết. Cho nên, trước ngươi, vẫn luôn đang gạt ta. Đỗ Băng Nhạn tỉnh táo lại, thần sát thống khổ, ngựa khí băng lãnh, tựa như muốn hát hóa bình thường. Ngươi cố ý che giấu tung tích, đoạt ta trinh tiết, ba phen mới bận trêu đùa ta, tuột cùng là vì cái gì? Ta không lừa ngươi. Lưu Thịnh nhíu mày, cảm nhận được trong giọng nói của nàng bất thiện, trầm giọng nói, ta trước đó được tiên duyên, có thể biến thành yêu vật, việc này sư phụ ta rõ ràng. Tại linh cơ khôi phục, cổ sớm di tích không ngừng hiện thế hợp lý dưới, tiên duyên hai chữ, đủ để đem tất cả không hợp lý, tất cả đều hợp lý hóa. Một cái căn cốt thấp xuống người, đột nhiên biến thành võ đạo thiên tài, cái kia tất nhiên là được tiên duyên. Một cái ngu rốt vụng về người, 10 ngày ở giữa liền biến đã gặp qua là không biết được, suy một ra ba, cái kia tất nhiên là được tiên duyên. hắn Lưu Thịnh chỉ là một cái sơn giã thôn dân, đột nhiên liền thành võ đạo kỳ tài, tâm tính đại biến, cứ không hợp lý, nhưng nếu nói là được tiên duyên vậy liền hợp lý. Tiên duyên? Quả nhiên, Đỗ Băng Nhạn nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhớ tới ngày đó nhìn thấy Vũ Tung lúc tình hình, không khỏi nhẹ gật đầu. Cái kia hổ ma Vũ Tung, mặc dù sát tính nằm ngang liệt, nhưng đối yêu ma nhất là khinh thường, tuyệt sẽ không thu một đầu yêu ma làm đồ đệ. Hơn nữa, nàng lúc này tu vi tiến nhanh, ngũ giác nhạy cảm, hơi chút cảm ứng, liền thăm dò Lưu Thịnh khí tức thuần khiết, trên thân không có nửa điểm yêu khí. Thế là tin bậy thành. Chỉ là, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, lâm vào trầm mặc. Bất quá, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, nàng nhẹ nhàng thở ra, giống như là đi đạo vô hình công xiềng, cả người đều dễ dàng mấy phần. Lưu Thịnh thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật muốn động thủ, hắn cũng không sợ, nhưng nếu là đã thương nàng, lúc trước cái kia một giọt dương chi cam lộ chẳng phải là lãng phí. Ngươi là như thế nào cứu sống ta sao? Lúc này, Đỗ Băng Nhạn chủ động mở miệng, nàng sờ lên cổ, bóng loáng như trước, không có nửa điểm vết thương, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nói rất dài dòng, cái này còn muốn từ nửa đường gặp được sư phụ ngươi nói lên. Lưu Thịnh lông mày xốc lên, khoe miệng nổi lên một vòng ý cười, biết nàng là đang chủ động hòa hoãn, thế là đem lúc trước kinh lịch đại khái nói lượn. Đồ gặp Hắc Phong đại vương, gia nhập yêu quái đội ngũ, cứu Tịnh Nguyệt sư thái, độ nhược thủy sông, trèo lên đại đảo, tứ tướng kiếp cảnh, cuối cùng cướp đoạt Kim Văn Tịnh Bình các loại. Ngươi nói là sư phụ mất tích? Đỗ Băng Nhạn sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, phương mới mở miệng, buồn bã nói, nhưng trước đó không lâu, nàng mới cùng ta trùng phùng. Tấu chương xong.